Chương 94, tự nhận xui xẻo cũng được. Chương 94, tự nhận xui xẻo cũng được. Đây là công pháp ma tu sao? Quả thật rất âm độc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sát thương trong thực chiến lại vượt xa cái gọi là công pháp chính đạo. Tận mắt chứng kiến Vương Nguyên Khải hóa thành một đống cho tàn, chết thảm vô cùng, Tần Vô Vi thần sắc suy tư, sau đó khẽ cười lắc đầu. Tuy nói ma tu và công pháp ma tu bị thế gian không dùng, con đường của chúng quả thật vô cùng tà ác và cực đoan, nhưng theo hắn thấy, cái gọi là công pháp tu hành bản thân không có chính tà phân biệt, mấu chốt là nằm trong tay ai. Chính tà chỉ tồn tại trong bản tâm, những thứ khác đều là biểu hiện. Dù sao hắn, người xuyên không đến đây, cũng không quan tâm những điều này, chỉ quan tâm đến thực lực bản thân và liệu có thể ẩn nhẫn được hay không. Sau khi giết chết Vương Nguyên Khải, Tần Vô Vi thong dong quay về, khi hắn trở lại phủ thành chủ, trời mới vừa tối. Chỉ có thể nói, bữa tiệc tối này có chút vội vàng, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. "Chủ nhân, tốt quá rồi, ngài đã trở về sống sót." Thấy Tần Vô Vi, Nam Cung Miểu đang lo lắng vội vàng đứng dậy, nhào vào lòng Tần Vô Vi, ôm chặt lấy không chịu buông. Lời này nói ra, sao nghe cứ xui xẻo thế nào ấy. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, có chút cắt lời. "Là nô tỳ nói sai rồi." Nam Cung Miểu tinh nghịch lẻ lưỡi, cười tươi như hoa, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, nàng sắc mặt biến đổi, kéo Tần Vô Vi chạy ra ngoài. "Chủ nhân, mau đến Vương thị gia tộc, hy vọng không xảy ra xung đột." Kể từ khi chủ nhân đi không lâu, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao đã trở về, nghe nói chủ nhân đi dự tiệc, lại còn đi cùng Vương Nguyên Khải, lập tức sốt ruột, giận đùng đùng chạy thẳng đến Vương thị gia tộc. Nam Cung Miểu lo lắng cha mẹ chủ nhân trong lúc nóng nảy sẽ xảy ra xung đột với người của Vương thị gia tộc. Cha mẹ không có bất kỳ chứng cứ nào mà chạy đến Vương thị gia tộc gây rối, vậy thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Sau khi biết chuyện gì đang xảy ra, Tần Vô Vi tăng tốc bước chân, trong lòng ấm áp. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao không phải là người vô lý, sở dĩ nóng nảy và mất bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nói là họ quá quan tâm đến con trai mình. Quả nhiên, đúng như Tần Vô Vi dự đoán, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao chạy đến Vương thị gia tộc chất vấn, trực tiếp bị chặn ở cổng, ăn một gáo nước lạnh. "Ta nói các ngươi làm loạn đủ chưa? Thật sự coi Vương thị gia tộc ta dễ bắt nạt sao? Thôi đi, mau rời đi, nếu không, ta sẽ phái người đuổi các ngươi đi." Đừng tưởng mặt mũi thành chủ lớn lắm, ở Hạ Quốc, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vương Thụy đứng ở cổng, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, nói đến cuối còn lộ ra một tia chế giễu nhàn nhạt. 20 năm trước, hắn rất nghệ mặt thành chủ, cân nhắc là thánh chỉ của Hạ Hoàng, cộng thêm thành chủ có Tam hoàng tử chống lưng, nên mới có chút kiêng dè. Nhưng 20 năm trôi qua, cũng không thấy Tần Vô Vi có liên hệ thân mật gì với Tam hoàng tử, mà Hạ Hoàng bên kia bận trăm công nghìn việc, chắc đã quên chuyện này từ lâu rồi. 10 năm trước, hắn cũng sẽ nể mặt thành chủ, dù sao Thiên Kiêu Tần Vô song quá bá đạo cường thế, Vương thị gia tộc bọn họ thật sự không có gan phản kháng. Nhưng 10 năm trôi qua, Thiên Kiêu Tần Vô song vẫn không lộ diện, thậm chí không hạ bất kỳ chỉ lệnh nào cho các thế lực phụ thuộc bọn họ, hiển nhiên là một kẻ tu luyện điên cuồng, không màng thế sự. Như vậy, giá trị của Tần Vô Vi trong mắt hắn và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng theo đó giảm đi đáng kể. Phải biết rằng Tần Vô Vi chỉ là một phế vật tu luyện, tuổi thọ không khác gì phàm nhân, có lẽ đợi Thiên Kiêu Tần Vô song xuất quan trở về Tiềm Long Thành, Tần Vô Vi đã bị tiểu sắc làm suy kiệt thân thể, trực tiếp già chết rồi. Huống chi, để đẩy nhanh quá trình này, hắn còn đặc biệt triệu hồi Vương Nguyên Khải trở về. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này Tần Vô Vi đã bị giết chết rồi. Vương tộc trưởng, nếu Vô Vi nhà chúng ta có mệnh hệ gì, vậy thì chi mạch chúng ta và Vương thị gia tộc các ngươi sẽ không đội trời chung. Tần Minh Hiên hít sâu một hơi, cố nén sự tức giận trong lòng, trầm giọng nói: "Tiến Vô Hảo Yến, sau khi biết tin, hắn và Lý Mạn Giao đã nhận ra có chuyện rồi. Đến Vương thị gia tộc, phát hiện con trai không có ở đó, dự cảm không lành càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chi mạch các ngươi." Nói một câu khó nghe, dù có thêm cả Tần thị gia tộc cũng không đủ, huống chi chi mạch các ngươi đã bị Tần thị gia tộc trục xuất. Vương Thụy cười lạnh, mặt đầy vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói: "Hơn nữa thành chủ, nhiều năm trôi qua, đã không còn là trẻ con nữa rồi, một mình cứ nhất định phải ra ngoài thành, liên quan gì đến Vương thị gia tộc ta? Cũng không ai ép hắn đi, hoàn toàn là tự nguyện." Lời khó nghe nói trước, nếu thành chủ ở ngoài thành gặp phải chuyện bất ngờ gì, ví dụ như bị yêu thú tấn công, hoặc bị kẻ thù truy sát, vậy thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không thể trách bất cứ ai. Tuy nói như vậy, Vương thị gia tộc bọn họ có khả năng bị nghi ngờ rất lớn, nhưng vẫn là câu nói đó, chết không đối chứng. Chỉ cần không có chứng cứ thực chất, chi mạch Tần Minh Hiên có thể làm gì? Chẳng lẽ còn định liều mạng với Vương thị gia tộc bọn họ? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Quan trọng là, các gia tộc tu chân khác ở Tiềm Long Thành, thậm chí bao gồm cả Tần thị gia tộc, đều có ý nghĩ tương tự, muốn giết chết Tần Vô Vi. Chỉ vì thái độ của Tần Vô Vi quá cứng rắn, nhưng lại không có thực lực của Thiên Kiêu Tần Vô Song, đây chính là con đường tìm chết. Tự nhận xui xẻo. Nói hay lắm. Tần Vô Vi đứng nghe một lúc, từ góc tối bước ra, vỗ tay tán thưởng. Con người không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn, tiểu nói dối trắng trợn như vậy thì không ai bằng. Nhưng tất cả đều không quan trọng, dù sao Vương Nguyên Khải đã chết. Theo lời của Vương Thụy, mọi chuyện đều chết không đối chứng. Người còn sống cụ cụ. Vương Nguyên Khải đâu rồi? Thấy Tần Vô Vi sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, Vương Thụy sắc mặt đại biến, không còn cười nổi nữa, suýt nữa thì lỡ lời. Vương Nguyên Khải có chút xui xẻo, hình như gặp phải kẻ thù của Vương thị gia tộc các ngươi, bị người ta giết chết rồi. À đúng rồi, cho ngươi một thông tin quan trọng, kẻ thù đó thi triển công pháp ma tu. Chậc chậc chậc, xem ra những năm này Vương thị gia tộc các ngươi mở rộng quy mô lớn, đắc tội rất nhiều người, ngay cả ma tu cũng tìm đến tận cửa báo thù rồi. Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, phản bác lại. Đây cũng coi như là đòi lại công bằng cho cha mẹ. Thấy Vương Thụy cứ liên tục chế giễu cha mẹ mình, Tần Vô Vi vô cùng khó chịu, sắc cơ cuộn cuộn. Nếu không phải để che giấu thực lực thật sự của mình, hắn đã ra tay rồi. May mắn có phân thân Ngụy Bát Hoang ở đó, cũng không khác gì hắn đích thân ra tay.
Cái gì?
Bị người ta giết chết rồi?
Tân Vô Vi, ngươi bất nói bậy đi, Tiềm Long Thành khi nào có ma tu rồi?
Còn nữa, ngươi rốt cuộc đã làm gì Vương Nguyên Khải?
Nếu không đưa ra lời giải thích rõ ràng, ngươi đừng hòng rời đi.
Vương Thụy mặt mày tái mét, lạnh lùng chất vấn.
Nhưng ngay khi hắn còn muốn nói gì đó, phía sau đột nhiên bùng nổ những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Vương Thụy đột ngột quay người lại, kinh hãi phát hiện tộc nhân của Vương Thị gia tộc bọn họ đang bị người ta tàn sát.
Từng người một, những kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần xuất quỷ nhập thần, xuyên qua địa bàn của Vương Thị gia tộc bọn họ, nơi nào chúng đi qua, mau chạy thành sông, tàn chi vỡ nát bay tứ tung, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là, những kẻ áo đen không biết từ đâu xuất hiện này lại đều là ma tu.
Chương 95, Vương Thị gia tộc bị diệt. Chương 95, Vương Thị gia tộc bị diệt phụt.
Một đoàn máu tươi chói mắt bắn ra, chỉ thấy một tộc nhân Vương Thị gia tộc bị một kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần đấm xuyên qua.
U minh quỷ hỏa lóe lên, tộc nhân Vương Thị gia tộc kêu thảm thiết liên tục, cả người bị thiêu thành một đống cho tàn.
Rắc.
Một tộc nhân Vương Thị gia tộc khác bị tấn công bất ngờ, bị một nhát đao chém thành hai nửa, điều kỳ lạ là cả người hắn lại loạn choạng đi về phía trước, cuối cùng lại hợp nhất thành một, chỉ là toàn thân huyết nhục của hắn đã lặng lẽ tan chảy, hóa thành một bộ xương khô.
Ầm ầm ầm.
Còn nhiều tộc nhân Vương Thị gia tộc khác chưa kịp phản ứng, đã kinh ngạc thấy từng cái đầu lâu xương trắng bay về phía bọn họ, nổ tung.
Bất cứ ai trong phạm vi 10 trượng đều bị dính bụi xương trắng, tự bốc cháy không cần lửa, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên liên tục.
Còn vô số cảnh tượng kinh hoàng tương tự, chỉ trong một thời gian ngắn, trụ sở Vương Thị gia tộc đã biến thành u minh luyện ngục, vô số tộc nhân đang bị tàn sát, hơn nữa còn phải chịu đựng những hình phạt tàn khốc.
Lớn mật.
Mặc kệ các ngươi là ai, dám xâm phạm địa bàn của Vương Thị gia tộc ta, tất cả đều phải chết.
Tất cả tộc nhân trúc cơ kỳ xuất liệt, theo ta giết chết những ma tu đáng chết này.
Vương Thụy vừa kinh vừa giận, cả người bay lên không trung, nhanh chóng chạy về hậu viện.
Tiềm Long Thành lại có ma tu,
lại còn nhiều như vậy.
Nhưng vấn đề là, những kẻ này rốt cuộc từ đâu chui ra?
Chẳng lẽ là Tần Vô Vi thuê?
Nhưng tên kia chỉ là một phế vật, ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, không cầu tiến, hơn nữa cơ bản không ra khỏi thành, làm sao có thể liên quan đến những ma tu đáng sợ này?
Vương Thụy lòng rối như tơ vò, không kịp nghĩ nhiều, liền xông lên.
Tộc nhân của hắn đang bị tàn sát, hơn nữa đều là những tộc nhân có linh căn, khiến cho trái tim tộc trưởng hắn dỉ máu, vô cùng đau lòng.
Phải biết rằng ngay cả trước đây khi mở rộng quy mô lớn, liên tục giao tranh với các thế lực tu chân bên ngoài thành, Vương Thị gia tộc bọn họ cũng chưa từng chịu tổn thất nghiêm trọng đến vậy.
Ngay dưới mí mắt hắn, ít nhất 10 tộc nhân trong chớp mắt đã bị những kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần tàn sát, mà đây mới chỉ là những gì hắn nhìn thấy.
Ở những nơi hắn không nhìn thấy, còn nhiều tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân hơn nữa, thỉnh thoảng lại truyền đến.
Mắt Vương Thụy đỏ ngầu, cả người sát khí đằng đằng, lao về phía một kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần đang tàn sát.
Bất quá chỉ là tu vi luyện khí kỳ mà thôi, cho lão tử đi chết đi.
Vương Thụy gầm lên giận dữ, thúc giục tu vi trúc cơ hậu kỳ đáng sợ, nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh linh khí đại kiếm bằng rực, hung hăng chém xuống.
Không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, chỉ thấy tên áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần kia căn bản không thể chống cự, trực tiếp bị chém ngang lưng.
Nhưng chưa kịp để các tộc nhân xung quanh reo hò, bọn họ đã kinh hãi thấy một luồng khí xám chết chóc cuồn cuộn. Tên áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần kia lại đứng dậy, hai đoạn thi thể bị chém đứt ban đầu cũng nối lại với nhau, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Cho bạn, đợi ta đánh tan thần hồn của ngươi, xem ngươi còn sống lại thế nào.
Vương Thụy cười khẩy, tuy nói công pháp ma tu của đối phương rất tà dị, nhưng hắn là tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến kim đan, dựa vào tu vi cường đại, đủ để nghiền ép đối phương.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Sau nhiều lần chém giết, tên áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần kia cuối cùng không thể tiếp tục, không thể sống lại nữa, hồn phi phách tán, hóa thành một thi thể.
Trẻ như vậy sao?
Nhìn cũng lạ mặt nữa.
Vương Thụy nhanh chóng tiến lên, một tay giật phăng mặt nạ xương quỷ thần, nhìn kỹ vài lần, mày không khỏi nhíu chặt lại.
Muốn định từ thi thể này tìm kiếm một số manh mối có giá trị, nhưng điều khiến hắn thất vọng là không có gì cả.
Ngoài việc xác định đối phương còn rất trẻ, không có bất kỳ phát hiện có giá trị nào khác.
Tộc trưởng cứu mạng.
Ngay khi Vương Thụy đang suy nghĩ lung tung, một tiếng kêu cứu thảm thiết lại cắt ngang suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc thấy một tộc lao đang bị ba tên áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần vây công, máu chảy đầm địa, xem ra không chống đỡ được nữa rồi.
Đây chính là tộc lão của Vương Thị gia tộc bọn họ, cũng có tu vi trúc cơ kỳ, chỉ kém hắn hai tiểu cảnh giới, kết quả lại không phải đối thủ của ba tên ma tu luyện khí kỳ sao?
Đáng chết.
Vương Thụy đầu tiên kinh ngạc, sau đó giận dữ, xông lên.
Hiện tại tộc nhân Vương Thị gia tộc bọn họ thương vong thảm trọng, đã có rất nhiều tộc nhân luyện khí kỳ bị giết, nếu lại có tộc nhân trúc cơ kỳ bị giết, vậy thì tổn thất này quá nặng nề. Dù Vương Thị gia tộc bọn họ ra đại nghiệp đại, cũng sẽ từ đó suy sụp không gượng dậy nổi.
Lực lượng chiến đấu cao cấp của gia tộc phải được giữ lại.
Chỉ cần tộc nhân trúc cơ kỳ còn sống, dù Vương Thị gia tộc nguyên khí đại thương, các gia tộc tu chân khác cũng không dám coi thường và ức hiếp Vương Thị gia tộc bọn họ.
Vương Thụy xông vào chiến trường, ra tay giúp đỡ, rất nhanh liền phát hiện vì sao tộc lão lại không phải đối thủ.
Chỉ vì nơi này lại bị bố trí cấm chế, vô hình chung sẽ làm suy yếu uy lực pháp thuật, khắp nơi đều bị hạn chế, không thể phát huy sức chiến đấu thật sự.
Vương Thụy tốn rất nhiều sức lực mới cứu được tộc lão kia, nhưng đợi hắn phá vỡ cấm chế, chuẩn bị đại khai sát giới, lại kinh ngạc phát hiện tiếng kêu thảm thiết xung quanh đột nhiên biến mất, lập tức yên tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, lượng lớn kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần từ bốn phương tám hướng vây lại.
Tộc trưởng, các tộc nhân khác hình như đều bị giết rồi, Vương Thị gia tộc chúng ta xong rồi.
Tộc lão được cứu kia mặt mày tái nhợt, khóc lóc thảm thiết.
Vương Thị gia tộc bọn họ đã đứng vững ở Tiềm Long Thành mấy trăm năm, từng trở thành gia tộc tu chân lớn nhất Tiềm Long Thành,
ai có thể ngờ lại có kết cục như vậy. Chỉ cần lao tổ còn, Vương thị gia tộc chúng ta sẽ không xong đâu. Cùng lắm thì chúng ta ẩn nhẫn kiếm tốn, dưỡng sức thêm một thời gian nữa là được. Vương Thụy mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm thông linh phù lục đặc biệt, thúc dục linh lực kích hoạt, bi thương kêu lớn, lao tổ, Vương thị gia tộc nguy cấp, tộc nhân bị tàn sát bừa bãi, xin lão tổ ra tay cứu vãn tình thế, kéo dài sinh mệnh cho gia tộc. Lời vừa dứt, liền nghe thấy phía sau núi, chính xác hơn là sâu dưới lòng đất phía sau núi, đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài u u, phế vật. Toàn là một lũ phế vật, chút gia nghiệp này cũng không giữ được. Lao quái kim đan kỳ. Các kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần có mặt đều xôn xao, nhưng kỳ lạ là bọn họ rất nhanh đã trấn tĩnh lại, đều đứng yên tại chỗ, không hề hoảng loạn, càng không bỏ chạy. Lao tổ, tiểu Vương Thụy nhận ra có điều không ổn, vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng ngay sau đó liền thấy một trong số những kẻ áo đen đeo mặt nạ xương quỷ thần kia bật lên, chỉ trong một cái chớp mắt đã đến phía sau núi. Hắc hắc. Huyết nhục của tu sĩ kim đan kỳ là thứ tốt đấy. Ngụy Bát Hoang đang giả dạng ẩn mình cười quái dị liên tục, vươn cánh tay xương trắng trong suốt như ngọc, nhanh như chớp tóm lấy cổ lão tổ kim đan kỳ của Vương thị gia tộc, u minh pháp lực tà ác cuồn cuộn, lại nuốt chửng toàn bộ huyết nhục của lão tổ kim đan kỳ Vương thị gia tộc. Chương 96, ma tu đáng sợ và thành chủ phế vật. Chương 96, ma tu đáng sợ và thành chủ phế vật. Vương Thụy, đồ ngu nhà ngươi, ngươi làm sao lại đi trêu chọc một kim đan yêu nghiệt cường đại như vậy, lại còn là ma tu, cả Vương thị gia tộc đều bị ngươi hại chết rồi. Lão tổ kim đan kỳ của Vương thị gia tộc kinh hãi kêu lớn, theo thân thể bị hủy, hắn đã không còn quan tâm đến việc bảo vệ gia tộc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chỉ thấy thần hồn của hắn thoát ra, hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía chân trời. Chỉ cần thần hồn còn, hắn vẫn có thể đoạt xá, tuy nói cái giá phải trả cực kỳ thảm trọng, tu luyện cũng phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng ít nhất có một điểm, ít nhất vẫn còn sống. Hắc hắc. Tuy nói ta thích nhất huyết nục, nhưng hương vị thần hồn của tu sĩ kim đan kỳ vẫn có thể nếm thử một chút. Ngụy Bát Hoang cười quái dị giơ tay, hư không nắm chặt, liền bóp nát thần hồn của lão tổ kim đan kỳ Vương thị gia tộc và hấp thu toàn bộ thần hồn đã tán loạn của hắn. Dưới lớp áo choàng đen, nơi không ai nhìn thấy, chỉ thấy bộ xương ma thần trong suốt như ngọc của hắn lóe lên một tia huyết quang tà dị, sau đó lại trở về yên tĩnh. Lão tổ, các ngươi nói không sai, ngươi quả thật là một tên ngu ngốc. Ngụy Bát Hoang quay người lại, nhìn Vương Thụy đã sợ đến mức tê liệt trên mặt đất, cười lạnh dữ tợn. Đắc tội ai không đắc tội, lại cứ muốn đắc tội bổn tôn. Không chỉ vậy, lại còn muốn giết chết bổn tôn. Chuyện này quả thực ngu không thể cứu vãn. Ngụy Bát Hoang lời nói nhảm với tên ngu ngốc như vậy, chỉ một cái tát liền đánh chết Vương Thụy cùng với tộc lão bên cạnh và nuốt chửng toàn bộ huyết nhục trên người bọn họ. Làm cũng không tệ lắm. Ngụy Bát Hoang nhìn quanh các sát thủ có mặt, lạnh lùng nhận xét. Tuy nói chết mấy tên thủ hạ, nhưng cuộc tấn công bất ngờ này đã thành công tiêu diệt Vương thị gia tộc, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói xong, Ngụy Bát Hoang kích hoạt Bạch Cốt phi thuyền, chở một đám sát thủ của tổ chức thí thần bay vút lên trời, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vô Vi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương thị gia tộc này bị diệt rồi sao? Sẽ không liên quan gì đến ngươi chứ? Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao bên ngoài cổng sắc mặt hơi tái nhợt, đã ngây người, thậm chí kinh hãi vô cùng. Ngay dưới mí mắt bọn họ, Vương thị gia tộc lại bị diệt, ngay cả lão tổ kim đan kỳ của gia tộc cũng bị người ta giết chết. Chuyện này thật sự quá kinh người, cũng quá đáng sợ. Phải biết rằng Vương thị gia tộc là một trong ba gia tộc tu chân hàng đầu ở Tiềm Long Thành, hơn nữa xét về thực lực và nội tình, còn nhỉnh hơn hai gia tộc tu chân Triệu Lý một chút, nói là gia tộc tu chân số một Tiềm Long Thành cũng không quá lời. Mà ngay vừa rồi, Vương thị gia tộc cứ thế bị diệt vong. Nếu không tận mắt chứng kiến, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao thật sự khó mà tin được. Còn những ma tu đáng sợ kia, rốt cuộc từ đâu chui ra? Cha mẹ, người nghĩ nhiều rồi. Tuy nói phủ thành chủ chúng ta gần đây với các gia tộc tu chân quan hệ rất căng thẳng, nhưng ta với những ma tu kia không có bất kỳ liên quan nào. Người nghĩ xem, ta ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, làm sao có thể giao thiệp với ma tu? Huống chi trong đó còn có ma tu đáng sợ có thể tùy ý giết chết lão quái kim đăng kỳ, nhân vật cường hãn như vậy sẽ chấp nhận sự thuê mướn của ta sao? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nhẹ lắc đầu. Để tránh lộ ra bí mật cốt lõi, không còn cách nào khác, chỉ có thể nói dối cha mẹ một lời, nói dối thiện ý nói cũng phải. Tần Minh Hiên gật đầu, có chút ngượng ngùng gãi đầu, chủ yếu là cảnh tượng này quá kinh người, khiến hắn cũng có chút suy nghĩ lung tung. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, con trai mình ngày nào cũng chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chìm đắm trong đám phụ nữ, làm sao có thể liên quan đến ma tu? Huống chi là ma tu đáng sợ như vậy, đừng nói con trai mình, nhìn khắp Tiềm Long Thành, có ai đủ tư cách liên quan đến bọn chúng? Lý Mạn Giao cũng gật đầu lia lịa, sâu sắc đồng tình. Cương giả như lão tổ kim đan kỳ của Vương thị gia tộc, trước mặt ma tu đáng sợ kia, lại không có chút sức chống cự nào. Nếu muốn thuê mướn, phải tốn bao nhiêu linh thạch? Dù có đặt cược cả phủ thành chủ, e rằng cũng không đủ. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao vạn vạn không ngờ rằng, ma tu đáng sợ và toàn bộ tổ chức sát thủ trong mắt bọn họ, thật ra đều nằm trong sự kiểm soát của con trai mình. Vương thị gia tộc bị diệt rồi. Một gia tộc lớn như vậy, phàm là người có linh căn đều bị giết sạch. Nghe nói ngay cả lão tổ kim đan kỳ của Vương thị gia tộc cũng bị người ta giết như gà. Rất nhanh, tin tức kinh người này đã lan truyền khắp Tiềm Long Thành, gây ra một trận động đất lớn. Ban đầu, mọi người khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ, cho rằng đây chắc chắn là tin giả. Nhưng khi bọn họ chạy đến trụ sở của Vương thị gia tộc, nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông kinh hoàng, bọn họ đều kinh hãi, không thể không tin. Rốt cuộc là ai làm? Những ma tu đáng sợ kia rốt cuộc từ đâu chui ra? Lại vì sao phải nhắm vào Vương thị gia tộc? Tộc trưởng Lý thị gia tộc sau khi đến, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, mí mắt giật giật, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dậy sóng. Đây chính là Vương thị gia tộc. Những ma tu đáng sợ kia có thể tiêu diệt Vương thị gia tộc, chẳng phải cũng có nghĩa là có thể tiêu diệt Lý thị gia tộc bọn họ sao? Chỉ cần nghĩ đến điều này, tộc trưởng Lý thị gia tộc liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, thậm chí tim đập thình thịch. Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng không khá hơn là bao, đích thân đến hiện trường, nhìn rõ thảm trạng của Vương thị gia tộc, ai nấy đều kinh hãi. Ngay cả những năm này mở rộng quy mô lớn, giao tranh với các thế lực tu chân bên ngoài thành, cũng chưa từng đạt đến mức độ thảm khốc như vậy. Đây là một gia tộc tu chân lớn, nói diệt là diệt sao? Chư vị, hiện tại việc cấp bách là làm rõ nguyên nhân cụ thể. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tránh đi vào vết xe đổ. Tộc trưởng Lý thị gia tộc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Việc báo thù cho Vương thị gia tộc thì thôi đi, điều này căn bản không nằm trong suy nghĩ của hắn, tin rằng các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng có suy nghĩ tương tự. Có thể tiêu diệt Vương thị gia tộc, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt bọn họ, chỉ có kẻ ngốc mới đi trêu chọc những ma tu đáng sợ kia." Đúng như hắn nói, hiện tại việc cấp bách chính là làm rõ nguyên nhân, cố gắng tránh xảy ra xung đột với những ma tu đáng sợ kia. Nghe vậy, Tần Diệu Tổ và những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Tuy nói ma tu ai cũng có thể giết, nhưng điều đó cũng phải tùy trường hợp, ma tu đáng sợ có thể dễ dàng giết chết lao tổ kim đan kỳ của Vương thị gia tộc, chỉ cần nghĩ đến tôi cũng đủ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, sợ hãi không thôi. Các ngươi nói chuyện này có liên quan đến thành chủ không? Cứ theo ta được biết, trước khi những ma tu khủng bố kia phát động đột kích, cả nhà thành chủ đã ở ngay cổng thành, còn xảy ra xung đột với Vương thị gia tộc. Những ma tu khủng bố kia sẽ không phải do thành chủ thuê đấy chứ? Không biết là ai, chợt nghĩ đến khả năng này, nhưng lời còn chưa dứt, hắn ta đã tự bật cười. Tần Diệu Tổ cùng những người khác cũng cười lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Ma tu khủng bố có thể dễ dàng diệt sát Kim Đan lão tổ của Vương thị gia tộc, há lại là thứ mà một thành chủ phế vật nho nhỏ có thể thuê được. Chương 97, giết người phóng hỏa, âm thầm phát tài. Chương 97, giết người phóng hỏa, âm thầm phát tài. Tần Diệu Tổ cùng những người khác tìm kiếm nửa ngày, cũng không có bất kỳ manh mối nào, vô ích, chỉ đành vội vã rời đi. Không ai biết Vương thị gia tộc rốt cuộc đã chọc giận những ma tu khủng bố kia bằng cách nào, nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất là, những ma tu khủng bố kia đã rời khỏi Tiềm Long Thành chưa? Liệu có tiếp tục ra tay không? Đây mới là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Tần Diệu Tổ cùng những người khác chỉ mong đây là cuộc trả thù đơn phương, không liên quan gì đến bọn họ, còn việc báo thù rửa hận cho Vương thị gia tộc, căn bản không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Đừng thấy bọn họ ngày thường nói năng hoa mỹ, tưởng chừng rất đoàn kết, nhưng đó chỉ là làm mồm mà thôi. Chỉ cần liên quan đến lợi ích cốt lõi, quỷ mới thèm quan tâm đến người khác, chỉ cần đừng liên lụy đến mình là được. Ao cạn rồi nhiều, thế này đã rụt đầu rồi. Tần Vô Vi ngồi trên tầng cao nhất của Tiêu Giao Lâu, lắc nhẹ chén rượu trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt đầy trâm trọng. Những tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành này cũng chỉ đến thế mà thôi, từng người một ngày thường nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng lại giống như hồ giấy, chọc một cái là rách. Lần này diệt Vương thị gia tộc, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Nếu Tần Diệu Tổ cùng những lao hổ ly kia còn dám dùng thủ đoạn hèn hạ, thì hắn không ngại hạ lệnh cho Ngụy Bát Hoang tiếp tục tàn sát. Nhưng tin rằng sau chuyện này, trong thời gian ngắn, các tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành đều sẽ rất ngoan ngoãn, không dám gây chuyện gì nữa. Ngụy Bát Hoang, lần này làm khá tốt, thưởng cho ngươi 30 điểm cống hiến thanh đồng. Thần Vô Vi khẽ động ánh mắt, kích hoạt đạo trùng, khen ngợi. Với cái giá cực nhỏ, thành công diệt Vương thị gia tộc, sức chiến đấu mà tổ chức thí thần thể hiện ra, khiến hắn khá bất ngờ. Có lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Tần Vô Vi vừa răn đe Ngụy Bát Hoang, cũng rất vui lòng ban thưởng cho hắn, để điều động hoàn toàn sự tích cực của hắn. Đa tạ bổ tôn. Ngụy Bát Hoang bên kia mặt lộ vẻ vui mừng, rất đỗi vui sướng. Như vậy, thứ hạng của hắn trong thanh đồng thần điện hắn sẽ vọt lên đầu bảng, mà chỉ cần giữ vững thứ hạng này, thì lần sau thanh đồng thần điện họp, chỉ cần có thứ gì tốt, hắn đều có thể ra tay đổi lấy đầu tiên. Dừng một chút, Ngụy Bát Hoang không quên khoe cùng nói, bổ tôn, lần này tổ chức thí thần không chỉ thành công diệt Vương thị gia tộc, mà còn cướp được một lượng lớn tài nguyên tu chân, chỉ riêng linh thạch thượng phẩm đã có đến hàng ngàn khối, ta quyết định nộp toàn bộ cho bổn tôn, đổi lấy điểm cống hiến thanh đồng. Dựa theo bảng đổi điểm cống hiến thanh đồng do bổn tôn liệt kê, một khối linh thạch thượng phẩm một điểm cống hiến thanh đồng. Sau khi nộp 1000 khối linh thạch thượng phẩm, điểm cống hiến thanh đồng của hắn có thể tăng vọt 1000 điểm, từ đó hoàn toàn tạo ra khoảng cách với hai phân thân khác. Rất tốt. Nhưng Ngụy Bát Hoang, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, đừng quên ngươi còn nợ ta 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Tần Vô Vi mặt lộ vẻ kỳ quái. Không ngờ tổ chức thí thần trong khi hoàn thành nhiệm vụ còn phát một khoản tiền bất ngờ. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, bất kể thế nào, Vương thị gia tộc cũng là tu chân gia tộc lớn nhất Tiềm Long Thành, mà Vương Thụy còn từng làm thành chủ, tham ô của công, mưu lợi riêng cho gia tộc rất nhiều. Bây giờ tổ chức thí thần diệt Vương thị gia tộc, tự nhiên cũng cấp được một lượng lớn tài nguyên tu chân từ đó. Bổn tôn, ta biết. Xin bổn tôn cho ta thêm một thời gian, cho phép ta đổi điểm cống hiến thanh đồng trước, rồi đổi lấy tài nguyên tu chân. Còn về 1000 khối linh thạch thượng phẩm nợ bổn tôn cứ yên tâm, ta có lòng tin trong tương lai không xa sẽ hoàn trả. Ngụy Bát Hoang bên kia mắt tinh quang lóe lên, không đội trả nợ, mà là định dùng 1000 khối linh thạch thượng phẩm này để đổi lấy điểm cống hiến thanh đồng, từ đó đổi lấy linh mệ cực phẩm và dẫn linh đan cực phẩm. Có hai thứ này, hắn có thể bồi dưỡng thêm nhiều sát thủ, tiếp tục phát triển lớn mạnh tổ chức thí thần. Có thể. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra Ngụy Bát Hoang đã nếm được vị ngọt, đối với tổ chức thí thần cũng càng ngày càng để tâm. Đây là chuyện tốt, Tần Vô Vi rất vui lòng thấy vậy, dù sao hắn bây giờ cũng không thiếu tiền, không đội đòi nợ. Sau khi cắt đứt liên lạc với Ngụy Bát Hoang, Tần Vô Vi cởi gian xảo gửi một tin nhắn cho Tần Vô Song và Thác Bạc Thuần, thứ hạng mới nhất của Thanh Đồng Thần Điện đã cập nhật, hạng nhất là phân thân số 2, 1020 điểm cống hiến thanh đồng. Trừ đi 10 điểm cống hiến thanh đồng bị phạt trước đó, Ngụy Bát Hoang lần này đã kiếm được 1020 điểm cống hiến thanh đồng. Mặc dù một thời gian nữa, Ngụy Bát Hoang sẽ dùng số điểm này để đổi lấy linh mệ cực phẩm và dẫn linh đan cực phẩm, rất nhanh sẽ tiêu hết, nhưng hiện tại không ngại kích thích hai phần thân còn lại. Hàng ngàn điểm cống hiến thanh đồng. Nhiều vậy sao? Tần Vô Song đang bế quan tu luyện, tâm trạng dâng trào, hít thở sâu liên tục, mãi mới bình tĩnh lại, tiếp tục nỗ lực tu luyện. Hắn đã bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng chính vì thế, hắn càng khao khát sớm ngày kết đan thành công. Chỉ vì sự cạnh tranh ở Vạn Triều Tông quá khốc liệt, việc gia nhập nội môn chỉ là khởi đầu, chỉ khi đột phá kim đan kỳ mới có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử, từ đó thực sự đứng vững trong tông môn. Đến lúc đó, hắn sẽ có quyền điều động tài nguyên khổng lồ của Vạn Triều Tông, rồi thông qua các phương thức khác nhau để đổi lấy điểm cống hiến thanh đồng. Luyện đan, luyện một lò dẫn linh đan cực phẩm, và nghiên cứu chắc linh bản cũng không thể dừng lại. Thác Bạt Tuần đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại quanh lò đan. Tu vi là điểm yếu của hắn, không thể so sánh với các phân thân khác. Muốn có được điểm cống hiến thanh đồng, chỉ có thể phát huy tối đa thiên phú luyện đan của mình, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các nghiên cứu phát minh khác. Đây chính là hiệu ứng cá chê. Vì Ngụy Bát Hoang, hai phân thân Tần Vô Song và Thác Bạt Tuần đều cảm thấy áp lực rất lớn, từ đó nỗ lực vươn lên, muốn cố gắng đuổi kịp và san bằng khoảng cách. Trong vô hình, các phân thân đã bắt đầu cạnh tranh. Mà kẻ khởi xướng tất cả những điều này, Tần Vô Vi lại đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vô cùng sung sướng. Một thời gian nữa, có thể khởi hành đến Hoàng Đô rồi. Ánh mắt Tần Vô Vi có chút mơ màng, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, trong lòng đã có tính toán. Hoàng Đô mới là trung tâm của Hạ Quốc, cũng là đô thành phồn hoa nhất. Đối với Hoàng Đô, Tần Vô Vi đã mong mỏi từ lâu, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhận được lời mời của Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, sở dĩ chưa đi, chỉ là lo lắng thực lực bản thân không đủ, không có khả năng tự bảo vệ. Nhưng sau nhiều năm ẩn mình ở Tiềm Long Thành, hắn đã tích lũy được thực lực và nội tình, có khả năng tự bảo vệ nhất định, có thể cân nhắc đến Hoàng Đô sông pha một phen rồi. Người sống một đời, trong khi ẩn mình, vẫn nên cố gắng trải nghiệm những phong cảnh khác nhau. Cuộc đời như vậy mới gọi là đặc sắc. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt. Hắn không phải là người do dự, trong lòng đã có quyết định, nhưng trước khi thực sự lên đường, vẫn còn một số việc cần xử lý, cần làm một số công tác chuẩn bị. Ví dụ như chức vị thành chủ của hắn, cũng là một chức quan chính thức, không thể phủi mông bỏ đi. Chương 98, trời giáng điểm lành. Chương 98, trời giáng điểm lành. Đúng như Tần Vô Vi dự đoán, kể từ khi Vương thị gia tộc bị diệt, các tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành quả nhiên đều ngoan ngoãn trở lại. Không chỉ ngoan ngoãn, từ người một còn trở thành rùa rụt cổ, ai nấy đều khiêm tốn hơn ai, ngay cả việc kinh doanh ở chợ tu chân phía Đông Thành cũng không thèm quản lý, chỉ muốn bình yên vượt qua giai đoạn bất ổn này. Chỉ vì từng người bọn họ đều đã bị dọa sợ. Và ngay khi các tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành run rẩy, tập hợp toàn bộ lực lượng chiến đấu có sẵn, tụ tập tại trụ sở gia tộc, nghiêm chỉnh chờ đợi, thì Nam Cung Công hội lại đang mở rộng quy mô lớn. Dưới sự chỉ đạo của Tần Bô Vi, Nam Cung Miểu rất vui mừng, một hơi mua lại ba cửa hàng, một bước trở thành thương hội lớn nhất chợ tu chân, áp đảo các tu chân gia tộc khác. Điều khiến Nam Cung Miểu vui mừng hơn nữa là, những thủ đoạn hèn hạ gây phiền toái trước đây, đông chốc biến mất không dấu vết. Nam Cung Miểu mơ hồ có chút suy đoán, từng nghi ngờ việc Vương thị gia tộc bị diệt có thể liên quan đến chủ nhân. Mặc dù bên ngoài không ai nghĩ như vậy, cho rằng chủ nhân chỉ là một phế vật, nhưng trong lòng nàng, chủ nhân mới là anh hùng thực sự, chỉ là ngày thường rất khiêm tốn mà thôi. Đương nhiên, nàng thông minh lanh lợi chỉ chôn chặt ý nghĩ này trong lòng, không hề có ý định tìm hiểu. Vài ngày sau, Tần Vô Vi cũng nhận được thư hồi âm từ Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền. Thấy Tần Vô Vi cuối cùng cũng đồng ý, chuẩn bị đến Hoàng Đô, Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền rất vui mừng, thúc giục hắn nhanh chóng lên đường. Còn về chức thành chủ Tiềm Long Thành, chuyện này đơn giản, chỉ cần điều chuyển ngang cấp là được. Nói cách khác, dù đến Hoàng Đô, Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền sẽ sắp xếp để Tần Vô Vi tiếp tục làm quan. Đủ nghĩa khí. Nhìn thư hồi âm của Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, Tần Vô Vi khẽ cười, sau bao nhiêu năm, Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền vẫn còn nhớ tình nghĩa năm xưa, nhân phẩm quả thực rất tốt. Đợi đến Hoàng Đô, trong phạm vi khả năng của mình, hắn rất sẵn lòng giúp Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền một tay. Đương nhiên, nếu liên quan đến tranh giành hoàng quyền và có khả năng tiết lộ bí mật của bản thân, thì hắn đành bỏ tay, chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền. Cái gì? Đi Hoàng Đô? Vô Vi, chúng ta ở Tiềm Long Thành rất tốt, sao lại đột nhiên chuyển nhà hơn nữa? Chúng ta đi rồi, vậy Trục Mộng Học Viện thì sao? Biết được ý định của Tần Vô Vi, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao đều rất kinh ngạc, sau đó lộ vẻ khó xử. Bọn họ đã ở Tiềm Long Thành nhiều năm như vậy, đã quen sống ở đây, không muốn rời đi. Xét thấy Trục Mộng Học Viện đã đi vào quỹ đạo, ngày càng phát triển, càng không muốn rời đi. Tuy nhiên, bọn họ lại không nỡ xa con trai mình, không khỏi rất khó xử. Cha mẹ, hài tử đã trưởng thành, cũng nên để hài tử một mình ra ngoài sông pha rồi. Hơn nữa, hài tử đi Hoàng Đô cũng không phải là để đánh nhau, bên đó còn có Tam Hoàng tử chiếu cố, an toàn của hài tử chắc chắn không thành vấn đề. Sau này nếu cha mẹ nhớ hài tử, cứ đến Hoàng Đô thăm hài tử, có phi chú rất nhanh thôi. Tần Vô Vi sớm đã đoán được phản ứng của hai người, thầm cười một tiếng, khuyên nhủ. Trong khi khuyên nhủ, hắn trực tiếp lấy ra một chiếc phi chú nhỏ nhắn từ túi trữ vật. Đây là hắn nhờ Nam Cung Miểu mua từ chợ tu chân, tốn đến 100 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng đối với hắn, kẻ giàu có, đây chỉ là số tiền nhỏ. Và có chiếc phi chú này, nếu cha mẹ muốn đến thăm hắn, chỉ cần một ngày là có thể đến Hoàng Đô. Được rồi. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao vẫn còn chút không nỡ, nhưng thấy con trai đã nói vậy, bọn họ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thấy cuối cùng cũng thuyết phục được cha mẹ, Tần Vô Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ tươi cười. Thực ra ngay từ đầu, hắn đã không muốn cha mẹ đi theo. Mặc dù có Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền chiếu cố, hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn chưa bao giờ giao tính mạng của mình vào tay người khác. Đợi hắn đứng vững ở Hoàng Đô, rồi đón cha mẹ đến cũng không muộn. Nếu không, một khi gặp phải tình huống bất ngờ ở hoàng đô, hắn không kịp ứng phó, nói không chừng sẽ để lại hối tiếc suốt đời, mà đó không phải là điều hắn muốn. Chuyến đi hoàng đô này, hắn chỉ định mang theo một người, đó là tiểu thị nữ Nam Cung Miểu của mình. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa. Trong bóng tối, Ngụy Bát Hoang và tổ chức thí thần đều sẽ cải trang, chia thành từng nhóm tiến vào hoàng đô, rồi tự tìm thân phận, ẩn mình. Còn Thác Bạt Thuần cũng sẽ sau nhiều năm trở lại hoàng đô. Về phần Tần Vô Song, dựa vào Vạn Triều Tông, đây cũng coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn, có thể sử dụng khi cần thiết. Ngụy Bát Hoang phái một đội người âm thầm bảo vệ cha mẹ ta. Nếu bọn họ có bất kỳ sơ suất nào, thì ngươi có thể đi chết rồi. Trước khi lên đường, Tần Vô Vi kích hoạt đạo chủng, hạ một mệnh lệnh cho Ngụy Bát Hoang. Mặc dù sau khi hắn rời trước, cha mẹ cũng sẽ chuyển khỏi phủ thành chủ, sau này hẳn sẽ không còn xung đột lợi ích với các tu chân gia tộc lớn ở Tiềm Long Thành, nhưng cần tắc vô ấy nấy, an toàn của cha mẹ phải được bảo vệ đầy đủ. Vâng, bổn tôn. Ngụy Bát Hoang bên kia tâm thần dùng mình, cung kính đáp lời. Hắn biết bổn tôn bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại rất quyết đoán, luôn nói một là một, hai là hai. Đã nói như vậy, nếu làm hỏng chuyện này, hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh vác. May mà chuyện này không khó, chỉ cần phái vài thủ hạ âm thầm bảo vệ là được, thậm chí có thể sắp xếp vài người trực tiếp vào Trục Mộng Học Viện, trong ứng ngoài hợp, bảo vệ toàn diện. Phải biết rằng những đứa trẻ mồ côi đã dùng dẫn linh đan cực phẩm, không chỉ đơn giản là có thể tu chân, mà thiên phú của mỗi người đều vô cùng xuất chúng, đặt vào Trục Mộng Học Viện, đó chính là thiên tài thực sự. Đây cũng coi như là một nhiệm vụ, mỗi năm thưởng cho ngươi 100 điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Vi khẽ cười, kịp thời ban thưởng. Mặc dù thông qua đạo chủng, mỗi mệnh lệnh hắn ban ra đều không thể từ chối, nhưng xét thấy Ngụy Bát Hoang và những người khác không phải là khối lỗi, cũng không phải là phân thân bình thường, mỗi người đều có nhân cách và tư duy độc lập của riêng mình. Cũng chính vì thế, Tần Vô Vi không muốn quá độc đoán, mà càng hy vọng thông qua cách này để kích thích sự chủ động tích cực của Ngụy Bát Hoang và những người khác. Sau khi cắt đứt liên lạc, Tần Vô Vi chuẩn bị lên đường. Theo thư của Tam Hoàng Tử, sau khi hắn rời trước, hoàng đô sẽ bổ nhiệm một thành chủ mới. Chỉ là những điều này đều không còn liên quan nhiều đến hắn nữa. Nhưng ngay khi hắn dẫn tiểu thị nữ Nam Cung Miểu ngồi xe ngựa sắp rời khỏi Tiềm Long Thành, lại nghe thấy tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Xảy ra chuyện gì rồi? Không lẽ xui xẻo đến vậy sao? Chẳng lẽ lại có yêu ma quỷ quái muốn đổ thành? Tần Vô Vi trong lòng thốt một cái, vội vàng từ trong xe ngựa bước ra, phóng tầm mắt nhìn xa. May mắn thay, điều hắn lo lắng nhất đã không xảy ra, không phải xui xẻo, mà ngược lại là trời giáng điểm lành. Chỉ thấy ở ngoại ô Tiềm Long Thành, một đạo hào quang bảy màu rực rỡ vọt thẳng lên trời, linh khí tràn ngập không trung, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chương 99, có lợi không kiếm là đồ khốn. Chương 99, có lợi không kiếm là đồ khốn. Trời giáng điểm lành. Tần Vô Vi nhìn về phía những luồng hào quang rực rỡ trên không trung, ánh mắt khẽ động. Điểm lành hay không điểm lành, hắn không mê tín điều này. Nhưng theo hắn được biết, mỗi khi trời giáng dị tượng, thường có dị bảo xuất thế. Dị bảo này có thể là một cây bảo dược, cũng có thể là một thanh kiếm, thậm chí là một bộ công pháp hoặc các loại khác, nhưng bất kể thế nào, đối với tu chân giả mà nói, đây đều là một cơ duyên trời ban. Khu khu. Ngươi dặn Sa Phu quay đầu, trước tiên về phủ. Kế hoạch đi hoàng đô của chúng ta tạm hoãn một chút. Tần Vô Vi quay đầu nhìn tiểu thị nữ, phân phó. Vốn định hôm nay xuất hành, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Có câu nói, có lợi không kiếm là đồ khốn. Một cơ duyên trời ban đang ở ngay trước mắt, không thể làm ngơ, cứ thế bỏ lỡ. Xét thấy lệnh bổ nhiệm từ hoàng đô còn chưa đến, nói cách khác, hắn bây giờ vẫn là thành chủ Tiềm Long Thành. Vâng, chủ nhân, người cẩn thận. Nam Cung Miểu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nàng thông minh lanh lợi đã đoán được chủ nhân định làm gì, nhưng xét đến tu vi của chủ nhân, nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, ta chỉ là đi xem náo nhiệt, vừa có nguy hiểm, lập tức trốn em, chạy mất dép. Tần Vô Vi cười cười, sải bước nhanh chóng, chạy về phía ngoại ô thành. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, nếu thực sự có dị bảo gì, thì nhất định phải tìm cách đoạt lấy. Ẩn mình thì ẩn mình, nhưng vẫn câu nói đó, có lợi không kiếm là đồ khốn. Nếu ở hoàng đô, thì hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, thậm chí còn lười nhìn thêm một cái. Nhưng đổi lại là Tiềm Long Thành, địa bàn của mình, hắn vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Ngoại ô phía nam thành, một ngọn núi nhỏ cao không quá trăm trượng, khi Tần Vô Vi đến nơi, phát hiện đỉnh núi đã chật kín người. Mấy ngày trước, Tần Diệu Tổ cùng những người khác vẫn ẩn mình trong trụ sở gia tộc cũng đã đến. Không chỉ tộc trưởng đích thân đến, mà cả tộc nhân của họ, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, đều đã có mặt. Thành chủ cũng đến rồi. Thành chủ không ở Tiêu Giao lâu hưởng lạc, một mình chạy đến nơi hoang sơn giã lĩnh này, cũng thật là kỳ lạ. Thành chủ sẽ không phải muốn chia một chén canh chứ? Nói trước cho rõ, cơ duyên như thế này, lát nữa ai nấy tự dựa vào bản lĩnh, thuộc về tình huống bất ngờ, không tính vào ba phần lợi nhuận kia đâu. Tộc trưởng Lý Thị gia tộc cùng những người khác cười như không cười, trên mặt lộ vẻ trầm trọng, không hề hoan nghênh Tần Vô Vi đến. Tần Diệu Tổ trong đám đông cũng cười khẩy một tiếng, rất khinh thường. Đổi lại là lúc khác, bọn họ có lẽ còn nể mặt Tần Vô Vi một chút, nhưng bây giờ dị bảo sắp xuất thế, một phế vật luyện khí kỳ nho nhỏ cũng muốn tranh giành với bọn họ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên không tính, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Dù sao trời giáng điểm lành, đây là một cảnh tượng hiếm thấy. Ta chỉ xem náo nhiệt, các ngươi cứ thoải mái tranh giành, không liên quan gì đến ta, cũng không cần lo lắng ta sẽ nhúng tay vào, đòi hỏi lợi lộc gì từ các ngươi. Tần Vô Vi thầm cười một tiếng, biết rằng sau bao nhiêu năm, mọi người vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc mỗi năm phải nộp ba phần lợi nhuận, ruột gan đều đã hối hận sinh cả, kéo theo đó là sự thù địch đối với hắn. Vị thành chủ này nhìn rất chướng mắt, cũng chính vì Vương thị gia tộc bị diệt, dọa sợ những kẻ này, nếu không chừng còn dùng thủ đoạn hèn hạ gì nữa. nhưng hắn lười chấp nhặt với những kẻ này, dù sao ba phần lợi nhuận mỗi năm, bất kể phản đối thế nào, đã dương cao cờ vạn triều tông, thì phải ngoan ngoãn nộp. Còn về phần hắn, nếu không có chuyện này, lúc này đã xuất thành đi hoàng đô, sau này e rằng cũng không có quá nhiều giao thiệp nữa. Thế thì được. Nghe vậy, sắc mặt của các tộc trưởng tu chân gia tộc có mặt đều tốt hơn nhiều, thu liễm địch ý, chỉ là xem náo nhiệt thì cũng không sao, dù sao với tu vi phế vật của thành chủ, căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với bọn họ. Tần Diệu Tổ trong đám đông thì cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng độc ác. Hắn vẫn luôn ôm hận Tần Vô Vi trong lòng, muốn giết hắn, chỉ là thiếu một thời cơ. Mà hiện tại, dường như là một cơ hội rất tốt. Lát nữa dị bảo xuất thế, mọi người tranh giành hỗn loạn, chỉ cần thủ đoạn kín đáo một chút, là có thể lặng lẽ giết chết tiểu tử này. Tần Vô Vi không hề biết Tần Diệu Tổ đã động sát cơ với hắn, dù có biết, cũng sẽ không quá để tâm. Nếu không phải vì che giấu thực lực thật sự, không muốn bại lộ, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể giết chết tất cả mọi người có mặt. Chỉ là làm như vậy, sau này sẽ rất khó thu dọn. Tuy nhiên, đục nước méo cỏ vẫn có thể. Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia cười gian, tất cả mọi người đều coi hắn là phế vật, không ai chú ý, vậy thì cơ hội đục nước béo cò của hắn sẽ không ít. Thật sự không được, hắn còn có phương án dự phòng, càng đơn giản thô bạo hơn, đó là để Ngụy Bát Hoang đang ẩn nấp trực tiếp ra tay cắt đoạn. Tóm lại, bất kể thế nào, dị bảo tự mang điểm lành này nhất định phải thuộc về hắn. Chư vị, hào quang tàn hết, dị bảo sẽ xuất thế. Nói nhiều vô ích, ai cướp được thì là của người đó, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Tộc trưởng Lý Thị gia tộc trầm giọng quát, nóng lòng muốn thử. Các tộc trưởng tu chân gia tộc khác, từng người một trong mắt cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đây chính là dị bảo, còn là dị bảo tự mang điểm lành, nếu có thể cướp được, thì gia tộc của bọn họ sẽ một bước lên mây. Khoan đã. Nhưng ngay khi tia hào quang cuối cùng trên bầu trời sắp tan hết, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy chấn thành sứ Lý Vệ từ trên trời giáng xuống, phía sau hắn lại có đến hàng trăm tướng sĩ, mỗi người đều ngự không phi hành, rõ ràng đều là tu chân giả trúc cơ kỳ. Và khác với tu chân giả trúc cơ kỳ bình thường, những tướng sĩ quân đội này toàn thân đều tỏa ra sát khí, nhìn qua đã biết không dễ chọc. Lý tướng quân, ngài có ý gì? Chẳng lẽ quân đội của các ngài cũng muốn chia một chén canh? Đừng quên, chức trách của trấn thành quân các ngài là bảo vệ thành trì, bây giờ động dùng lực lượng quân đội tham gia tranh đoạt, có hơi vượt quá giới hạn rồi đấy. Tộc trưởng Lý Thị gia tộc sắc mặt âm trầm, còn sắc mặt của các tộc trưởng tu chân gia tộc khác cũng không tốt, lông mày nhíu chặt. Nếu chỉ là bọn họ tự tranh giành lẫn nhau, thì ai cũng có cơ hội. Nhưng nếu quân đội tham gia vào, đó lại là một chuyện khác, với thực lực của các gia tộc bọn họ, rất khó tranh giành với quân đội. Đối với điều này, bọn họ đều khá lo lắng, âm thầm đoán trách không ngừng. Phải biết rằng cách đây không lâu, Vương Thị gia tộc bị diệt, một lượng lớn ma tu xuất hiện, cũng không thấy bóng dáng Trấn Thành Quân, kết quả bây giờ thì hay rồi, thiên địa dị bảo sắp xuất thế, Trấn Thành Quân lại xuất hiện. Trấn Thành Quân cũng đến rồi. Tần Vô Vi trong đám đông khỏe miệng gãy nết, khác với các tộc trưởng tu chân gia tộc đang vô cùng mất ức, hắn lại rất vui mừng khi quân đội tham gia vào. Bởi vì như vậy, nước sẽ càng đục hơn. Chương 100, cơ hội đục nước béo cò đã đến. Chương 100, cơ hội đục nước béo cò đã đến. Lý tộc trưởng, lời này sai rồi. Bảo vệ thành trì đương nhiên là bổn phận của Trấn Thành Quân ta, nhưng Hạ Quốc là một quốc gia phụ thuộc tu chân, khác với các quốc gia phàm nhân, chúng ta còn có một thân phận khác, đó chính là tu chân giả. Thiên địa dị bảo như vậy, chỉ cần là tu chân giả đều có tư cách tham gia, điều này không liên quan đến chức vụ, như ngươi vừa nói, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Hơn nữa, Tiềm Long Thành vẫn luôn bình yên vô sự, chúng ta không hề lơ là chức trách. Trấn Thành sứ Lý Vệ sau khi đến nơi, khẽ gật đầu chào Tần Vô Vi, sau đó cười lạnh đáp lại. Và hàng trăm tướng sĩ mà hắn mang theo, thì vây chặt lấy mọi người có mặt, ra vẻ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Thấy Trấn Thành Quân mạnh mẽ như vậy, mọi người có mặt đều xôn xao, khó che giấu vẻ hoảng loạn. Nghe nói Trấn Thành Quân ngày thường đều luyện tập đạo sát phạt, giỏi hợp kích trận pháp, sức chiến đấu bùng nổ vượt xa những tu chân giả bình thường như bọn họ. Nếu đánh nhau, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ. Quan trọng là Trấn Thành Quân không chỉ có bấy nhiêu người, mỗi đại thành Trấn Thành Quân ít nhất có hàng ngàn tu chân giả, cộng thêm một vạn binh lính bình thường, và dưới sự phối hợp của trận pháp, ngay cả binh lính bình thường cũng có thể gây uy hiếp cho tu chân giả. Nói cách khác, nếu Trấn Thành Quân xuất động quy mô lớn, hoàn toàn có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Hoảng cái gì? Lý tướng quân vừa nói rồi, Trấn Thành Quân lần này đến với thân phận tu chân giả, không đại diện cho quân đội, tự nhiên cũng sẽ không dùng chiến trận của quân đội. Lý tướng quân, ta không nói sai chứ? Tộc trưởng Lý Thị gia tộc hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng hỏi. Lúc này, phải an ủi tộc nhân một chút, nếu không, lát nữa sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Đây chính là thiên địa dị bảo, đủ để thay đổi vận mệnh của một tu chân gia tộc, dù Trấn Thành Quân vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng không cam lòng từ bỏ. Tin rằng các tộc trưởng tu chân gia tộc khác cũng có suy nghĩ tương tự hắn. Đây là muốn đẩy ta lên sao? Nhưng ngươi không nói sai, lần này thuộc về hành động riêng của chúng ta, không đại diện cho lập trường của quân đội, cũng sẽ không xuất động toàn bộ Trấn Thành Quân. Trấn Thành sứ Lý Vệ lắc đầu cười nhẹ, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của đối phương, căn bản không để ý bị đẩy lên cũng không sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều chỉ là cho bạn. Dứt lời, Trấn Thành sứ Lý Vệ nhìn kỹ Tần Vô Vi một cái. So với các tu chân gia tộc có mặt, hắn thực ra càng coi trọng Tần Vô Vi, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, biết Tần Vô Vi sắp rời chức, đến hoàng đô nhậm chức. Nếu chỉ là rời chức thì cũng thôi, dù sao Tần Vô Vi chỉ là một phế vật tu luyện, lại ngày ngày hưởng lạc, không cầu tiến, rời chức cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, sau khi Tần Vô Vi rời chức, sẽ được điều chuyển ngang cấp đến hoàng đô, tiếp tục làm quan. Điều này rất đáng để suy ngẫm kỹ lưỡng. Gần đây, trong thành có không ít lời đồn, trong đó có một điều là Tần Vô Vi không còn liên lạc gì với Tam hoàng tử, chức thành chủ này cũng sắp hết rồi. Bây giờ xem ra, Tần Vô Vi quả thực sắp rời chức, nhưng quan hệ với Tam hoàng tử vẫn thân thiết như trước. Nếu không, muốn được điều chuyển ngang cấp đến hoàng đô tiếp tục làm quan, há lại đơn giản như vậy. Cũng chính vì thế, trấn thành sứ Lý Vệ rất vui lòng kết giao thiện duyên với Tần Vô Vi. Thành chủ, lát nữa tranh giành, ngài không ngại ở trong quân trận của ta để đảm bảo an toàn. Trấn thành sứ Lý Vệ cười nói, chủ động mời. Thế thì tốt quá, ta chỉ muốn xem náo nhiệt, không muốn đúng tay vào. Tần Vô Vi cười cười, vui vẻ đáp lời. Thấy vậy, mọi người có mặt lại xôn xao một trận, không ai ngờ trấn thành sứ Lý Vệ lại nể mặt Tần Vô Vi đến vậy, rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh, bọn họ không còn bận tâm đến những chuyện này nữa, bởi vì ngay lúc này, tia hào quang cuối cùng trên bầu trời tan hết, một con chim nhỏ toàn thân linh quang lấp lánh vọt thẳng lên trời. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy trên đuôi con linh điểu này lóe lên ánh sáng bảy màu, vô cùng thần dị. Sư, linh bảo hóa hình. Đây đã vượt ra ngoài phạm chủ dị bảo, mà là thiên địa linh bảo thực sự. Nhìn rõ ràng xong, mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, từng người một đều ngây người. Bọn họ đã dự đoán dị bảo tự mang điểm lành chắc chắn không phải phàm vật, nhưng dù bọn họ có tưởng tượng táo bạo đến đâu, cũng không ngờ ở một nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này, một ngọn núi nhỏ bình thường như vậy, lại ẩn chứa thiên địa linh bảo có thể hóa hình. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, từ đó trở nên điên cuồng. Phải biết rằng đây chính là linh bảo, còn là linh bảo có thể hóa hình, quý giá hơn cả pháp bảo, cực kỳ hiếm thấy. Tất cả không được động đậy. Đây là quân lệnh, kẻ nào trái lệnh, chém. Trấn thành sứ Lý Vệ trong mắt lóe lên một tia tham lam, lớn tiếng quát, muốn trấn áp mọi người. Mặc dù điều này mâu thuẫn với lời hắn vừa nói, có chút mất mặt, nhưng vì muốn có được linh bảo hóa hình này, hắn đã không còn bận tâm nhiều nữa. Trấn thành sứ Lý Vệ thậm chí còn có chút hối hận, nếu biết trước như vậy, hắn đã kéo toàn bộ trấn thành quân đến đây, trực tiếp đuổi tất cả mọi người có mặt đi. Lý tướng quân, chúng ta đâu phải kẻ ngốc, càng không phải bị dọa mà lớn lên. Tộc trưởng Lý thị gia tộc cười khẩy một tiếng, kích hoạt phi hành pháp khí, bay thẳng lên trời. Lúc này, đừng nói chỉ là quân lệnh giả, ngay cả là quân lệnh thật, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần cướp được linh bảo hóa hình, cùng lắm là cả tộc di chuyển, rời khỏi Tiềm Long thành. Thật sự không được, trực tiếp phản bội Hạ quốc cũng đáng giá. Chỉ thấy theo lệnh của tộc trưởng Lý thị gia tộc, tất cả tu chân giả của Lý thị gia tộc có mặt đều hành động. Các tu chân gia tộc khác cũng vậy, không tiếc xung đột với trấn thành quân, đều muốn cướp đoạt linh bảo hóa hình kia. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Đáng chết. Trấn thành sứ Lý Vệ gầm lên giận dữ, có ý muốn kiểm soát tình hình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện điều này chắc chắn là vô ích. Khi linh bảo hóa hình xuất thế, tất cả mọi người có mặt đều điên cuồng, ngay cả những thuộc hạ mà hắn mang theo cũng tâm tư dao động, không còn nghe lời nữa. Vốn dĩ theo lệnh của hắn, các thuộc hạ chỉ cần ngăn cản là được, nhưng bây giờ có không ít người đã gia nhập vào hàng ngũ tranh giành, không còn nghe lệnh hành sự nữa. Bất đắc dĩ, trấn thành sứ Lý Vệ chỉ có thể kích hoạt linh lực trong cơ thể, vung một cây pháp khí dịu lớn, phàm là người cản đường hắn, không bị hắn một dịu chém chết thì cũng bị chém bay, vô cùng cương mãnh. Nhưng dù có cương mãnh đến đâu, cũng không thể chịu nổi cảnh tượng quá hỗn loạn. Trấn thành sứ Lý Vệ kinh hãi phát hiện, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát, dù hắn có tu vi cá nhân mạnh hơn người khác cũng vô ích, căn bản không thể phá vỡ cục diện, càng đừng nói là cướp được linh bảo hóa hình đang chạy loạn kia. Cơ hội đục nước béo cò đã đến. Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia cười, lặng lẽ rút lui. Chương 101, hố chết người không đền mạng. Chương 101, hố chết người không đền mạng. Huyết cốt. Tần Vô Vi đi tới một bụi cây nhỏ ẩn nấp, thừa lúc mọi người đang tranh giành linh bảo không chú ý, kích hoạt huyết cốt pháp khí, thay đổi thân phận. Đợi khi hắn từ bụi cây đi ra, đã biến thành một tộc nhân của Tần thị gia tộc. Tần Minh Nghĩa. Tần Minh Nghĩa là tộc nhân đời mình của Tần thị gia tộc, tu vi trúc cơ kỳ, nếu luận vai vế, hắn còn phải gọi một tiếng biểu thúc. Chỉ là tên này rất xui xẻo, trong đợt tranh đấu đầu tiên vừa bùng nổ, đã bị trấn thành sứ Lý Vệ vô cùng cương mãnh chém thành hai nửa, chết không thể chết hơn. Mặc dù thi thể của Tần Minh Nghĩa ở ngay gần đó, nhưng lúc này hiện trường cực kỳ hỗn loạn, ngay cả người của Tần thị gia tộc cũng không chú ý, càng không kịp quan tâm. Tần Vô Vi nhân cơ hội thay thế hắn, để tiện bề đục nước méo cỏ. Tộc trưởng, ta đến giúp người. Tần Vô Vi gầm lên một tiếng, thôi động pháp lực, dũng mãnh xông thẳng đến trước mặt Tần Diệu Tổ. Minh Nghĩa, giỏi lắm. Đợi khi trở về, ta sẽ trọng thưởng. Minh Nghĩa, tên này giao cho ngươi, ta đi đoạt linh bảo. Tần Diệu Tổ đang bị người khác cuốn lấy, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức rút thân, đuổi theo linh bảo đã hóa hình kia. Tộc trưởng cứ yên tâm, nơi đây giao cho ta, người cứ việc ra tay tranh đoạt, bất kể là ai, muốn ngăn cản, đều phải dẫm lên thi thể của ta mà qua. Tần Vô Vi lớn tiếng hô to, bày ra một bộ dáng liều chết không sợ hãi. Nếu có thêm vài tộc nhân như Minh Nghĩa, Tần thị gia tộc của ta lo gì không hưng thịnh. Tần Diệu Tổ lòng già vui mừng khôn xiết, bị cảm động. Hiện tại tộc nhân đối với lao tộc trưởng như hắn có nhiều lời dị nghị, tiếng chất vấn ngày càng nhiều, lúc này Tần Minh Nghĩa vẫn có thể kiên định đứng về phía hắn như vậy, điều này khiến hắn rất an ủi. Chỉ riêng điểm này, nếu sau trận chiến này, Tần Minh Nghĩa có thể sống sót, thì hắn nhất định phải trọng dụng, nâng cao địa vị của Tần Minh Nghĩa trong tộc. Nhưng Tần Diệu Tổ vạn lần không ngờ rằng, ngay sau khi hắn đi xa, Tần Minh Nghĩa vừa rồi còn liều chết không sợ hãi, lại nhảy ra khỏi chiến đoàn, trực tiếp đình chiến. Đánh cái bữa, làm bộ làm tịch, đại khái là được rồi. Dù có liều sống liều chết thì sao? Ngươi thực sự có tư cách tranh đoạt linh bảo chỉ có vài người, ngươi và ta chỉ là kẻ làm nền, đừng quá nghiêm túc. Tần Vô Vi cười nhẹ nói. Vừa rồi chỉ là diễn một màn kịch, đợi Tần Diệu Tổ lão già kia rời đi, hắn tự nhiên sẽ không vì Tần thị gia tộc mà ra sức, càng đừng nói là liều chết. Cũng có lý. Tần Minh Nghĩa, ngày thường thấy ngươi rất cứng nhắc, không ngờ đầu óc ngươi cũng khá linh hoạt đấy. Tộc nhân Lý thị gia tộc đối diện một người, sau đó mặt lộ vẻ kỳ quái. Mặc dù làm như vậy có nghi ngờ gian lận, nhưng không thể phủ nhận, Tần Minh Nghĩa nói rất có lý. Linh bảo hóa hình dù có đoạt được, cũng sẽ không rơi vào tay hắn, vì thế mà mất mạng, thật không đáng. Không hẹn mà gặp, hai người nhìn nhau, cười hắc hắc. Tiếp theo, hai người rất ăn ý diễn trò hài mang, bề ngoài đánh rất kịch liệt, nhưng thực chất đều là chiêu trò, không hề dùng nhiều linh lực, càng không có sát chiêu. Minh Nghĩa Minh, sau chuyện này, quay đầu ta mời, Tiêu Giao lâu đi thôi. Tộc nhân Lý thị gia tộc kia khẽ động môi, mật ngữ truyền âm. Hắn phát hiện Tần Minh Nghĩa này lại là một người thú vị, quay đầu có thể tiếp xúc kỹ càng. Không thành vấn đề, ta ở Tiêu Giao lâu có rất nhiều lao tướng hảo. Tần Vô Vi nửa thật nửa giả đáp lại, có chút qua loa. Bởi vì trong khi diễn trò hài mang, hắn vẫn luôn chú ý đến cục diện giữa không trung, ánh mắt khóa chặt con linh điểu bảy màu đa hóa hình kia. Đây mới là mục tiêu thực sự của hắn. Chỉ thấy con linh điểu bảy màu đa hóa hình kia vô cùng linh động, không ngừng bay lượn chuyển mình, các loại biến hướng cực hạn, thành công tránh né sự truy bắt của mọi người. Nhưng cùng với sự bao vây của trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác, vòng vây không ngừng thu hẹp, không gian để nó bay lượn chuyển mình ngày càng nhỏ. Theo xu hướng này, con linh điểu bảy màu đa hóa hình kia sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người khác, mà điều này không phải là điều Tần Vô Vi muốn thấy. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, "Huynh đệ, xin lỗi rồi." "Ý gì?" Tộc nhân Lý thị gia tộc kia khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Vô Vi nắm lấy mắt cá chân, cả người bị xoay tròn, ném ra ngoài như một bao cát thịt người. "Đồ chó không có mắt, dám phá chuyện tốt của lão tử." Trấn thành sứ Lý Vệ nổi giận lôi đình, vừa rồi mắt thấy sắp bắt được con linh điểu bảy màu vào tay, kết quả bị người từ phía sau va vào, khiến hắn bất hụt. Tệ hơn nữa, vòng dây vốn đã chặt chẽ, cũng bị va chạm tạo ra một khe hở, bị con linh điểu bảy màu vốn không thể thoát được kia chớp lấy cơ hội, lập tức xông ra ngoài. "Cho lão tử đi chết đi." Trấn thành sứ Lý Vệ ra tay đầy hận ý, vung dịu một cái, trực tiếp chém ngang lưng tộc nhân Lý thị gia tộc kia. Đáng thương cho tộc nhân Lý thị gia tộc kia đến chết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chết một cách vô cùng bất tức. "Tộc trưởng, người giúp ta ngăn cản, ta đến đoạn." "Cứ yên tâm, vì Tần thị gia tộc, dù chết thì sao?" Tần Vô Vi gầm lên một tiếng, không sợ chết, cả người như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Vừa rồi hắn ném bao cát thịt người, nhưng đã chọn đúng thời cơ, không chỉ giúp con linh điểu bảy màu giải vây, mà còn dự đoán trước, lao thẳng về phía con linh điểu bảy màu đang chạy trốn. "Tần Minh Nghĩa." Tần Diệu Tổ giữa không trung là người, lão gian cự hoặc như hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này, cục diện biến đổi trong chớp mắt, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy tộc nhân của mình gần con linh điểu bảy màu nhất, đã chiếm được tiên cơ, Tần Diệu Tổ dứt khoát quay người, điên cuồng thôi động một hệ linh lực trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ ra hàng trăm dây leo thô to, quấn quanh tạo thành lưới. Tần Diệu Tổ không cầu có thể gây ra sát thương gì, chỉ cần ngăn cản mọi người là được. Tần Diệu Tổ đã liều mạng, định bất chấp đắc tội tất cả mọi người, cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho tộc nhân của mình. Dù sao tộc nhân đoạt được, cũng không khác gì hắn đoạt được. Chỉ cần Tần thị gia tộc của bọn họ có thể đoạt được linh bảo hóa hình này, dù không có sự giúp đỡ của Thiên Kiêu Tần Vô Song, cũng có thể quật khởi mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Tổ cắn răng, cố nén đau lòng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đoạn gỗ cháy khô héo. Đây là lôi linh mục mà hắn đã vất vả lắm mới có được, chỉ một đoạn nhỏ như vậy đã tiêu tốn của hắn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn, ngày thường căn bản không nỡ dùng. Nhưng lúc này vì đoạt được linh bảo hóa hình, cũng không còn quan tâm đến đau lòng nữa. Tần Diệu Tổ lấy ra khí phách chưa từng có, trước tiên là rót linh lực vào, sau đó rạch một cái, dùng máu tươi tẩm ướt. Khoảnh khắc tiếp theo, đoạn lôi linh mục nhỏ kia nhanh chóng phình to, hóa thành một tấm khiên khổng lồ, mơ hồ còn có tia sét lóe lên, cùng với hàng trăm dây leo thô to chắn trước mặt mọi người. Để giúp tộc nhân của mình đoạt lấy linh bảo hóa hình, hôm nay hắn đã liều mạng. Chương 102, xong việc phủi áo đi, công danh nhận sâu. Chương 102, xong việc phủi áo đi, công danh nhận sâu. Tần Diệu Tổ, ngươi tìm chết. Trấn thành sứ Lý Vệ nổi giận lôi đình, vung dịu khổng lồ, quanh thân dũng động kim mang, tựa như một vị kim giáp chiến thần, vô cùng dũng mãnh. Chỉ thấy những dây leo thô to chắn trước mặt hắn, như giấy vụn, vừa chạm đã tan. Nhưng khi dịu khổng lồ chém vào tấm khiên lôi linh một khổng lồ kia, hắn lại khựng lại, như bị sét đánh, buộc hắn phải lùi lại. Mạnh như Trấn thành sứ Lý Vệ còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói, từng người một đều bị chặn lại. Mặc dù dưới sự liên thủ của bọn họ, cuối cùng vẫn thành công đánh nát tấm khiên lôi linh một khổng lồ kia, nhưng trong khoảng thời gian trì hoãn đó, con linh điểu bảy màu đã hóa hình kia đã biến mất không dấu vết. Tần Diệu Tổ, ta thấy ngươi chán sống rồi. Còn Tần thị gia tộc các ngươi, ta không ngại dẫn đại quân san bằng chú địa Tần thị gia tộc các ngươi. Trấn thành sứ Lý Vệ sát khí đằng đằng, thần sắc dữ tợn. Tộc trưởng Lý thị gia tộc và những người khác nhìn Tần Diệu Tổ với ánh mắt cũng rất bất thiện, mơ hồ có sát cơ lóe lên. Tần Diệu Tổ ngăn cản như vậy, chẳng khác nào hố tất cả bọn họ. Lý tướng quân, lời này sai rồi, trước đó đã nói rõ, ai có bản lĩnh thì đoạt, ai đoạt được thì là của người đó, chẳng lẽ các ngươi đều muốn hối hận? Tần Diệu Tổ nhanh chóng rút lui, kéo giãn khoảng cách. Phạm phải sự phẫn nộ của mọi người, hắn không muốn tiến lên chịu đòn, tránh bị mọi người liên thủ vây công, dẫn đến bị giết. Đại nhân tướng quân, linh bảo hóa hình đã chui xuống đất rồi. Đúng vậy, tộc trưởng, ta cũng thấy rồi. Đúng lúc này, những người khác đều nhao nhao kêu lên. Tạm tha cho ngươi một mạng, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Tần Diệu Tổ, món nợ này chúng ta ghi nhớ rồi, quay đầu xem sao. Trấn thành sứ Lý Vệ và tộc trưởng Lý thị gia tộc cùng một đám tộc trưởng gia tộc tu chân khác hừ lạnh liên tục, không kịp so đo với Tần Diệu Tổ, từng người một lao xuống đất, tranh nhau chui vào cái lỗ lớn dưới đất. Hiện tại đoạt linh bảo hóa hình mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều phải gác lại một chút. Minh Nghĩa à Minh Nghĩa, ta đã giúp ngươi đến mức này, tiểu tử ngươi nhất định phải tranh thủ một hơi. Tần Diệu Tổ mắt tinh quang lóe lên, mặt đầy vẻ mong đợi. Vừa rồi hắn đã tiêu hao hết bảo bối giữ lấy hòm, ngăn cản mọi người ít nhất mười mấy hơi thở, tranh thủ thời gian vô cùng quý giá cho tộc nhân. Chỉ cần Tần Minh Nghĩa đủ tranh thủ, nắm bắt tốt mười mấy hơi thở này, hoàn toàn có cơ hội đoạt được linh bảo hóa hình. Tần Diệu Tổ vạn lần không ngờ rằng, căn bản không cần mười mấy hơi thở, chỉ trong vỏn vẹn 2-3 hơi thở, Tần Minh Nghĩa mà hắn đặt nhiều kỳ vọng đã thành công đoạt được. Linh bảo hóa hình này là của ta rồi. Trong hang động dưới lòng đất, Tần Vô Vi cười hắc hắc, vừa rồi dưới con mắt của mọi người, hắn còn phải diễn một chút, nhưng khi đến sâu dưới lòng đất này, hắn lập tức kích hoạt đạo chủng của Mỹ Bắc Hoang, lập tức sở hữu tu vi mạnh mẽ của Kim Đan trung kỳ, dễ dàng thu linh bảo hóa hình vào không gian hoang đỉnh. Sau khi đoạt bảo thành công, Tần Vô Vi còn có tâm tình quan sát môi trường xung quanh, mở ra thần thức Kim Đan kỳ mạnh mẽ, hắn phát hiện hang động dưới lòng đất này lại là một linh mạch. Chỉ là linh khí đã tiêu tán, không còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến con linh điểu bảy màu đã hóa hình kia, Tần Vô Vi mắt tinh quang lóe lên, mơ hồ có chút suy đoán. Nếu không đoán sai, linh khí của linh mạch dưới lòng đất này đã bị con linh điểu bảy màu kia nuốt chửng hấp thu hết. Hoặc nói ngược lại, chính nhờ linh mạch dưới lòng đất này, linh bảo mới có thể hóa hình thành công. Đuổi kịp rồi sao? Tần Diệu Tổ lão giả kia vẫn khá mạnh mẽ. Thông qua thần thức kim đan kỳ mạnh mẽ, sau khi phát hiện động tĩnh bên ngoài, Tần Vô Vi khẽ miệng nở một nụ cười gian xảo, lặng lẽ rút lui. Ngay cả người mạnh nhất trong số bọn họ là trấn thành sứ Lý Vệ cũng chỉ là tu vi trúc cơ cựu tầng đỉnh phong, chưa thành công kết đan, mà với tu vi kim đan trung kỳ của hắn, muốn qua mặt mọi người, quả thực không quá đơn giản. Huống chi, Ngụy Bát Hoang không phải là tu sĩ kim đan kỳ bình thường, thân là ma tu, toàn bộ công pháp của hắn đều đến từ U Minh Thâm Nguyên, vô cùng tà dị. Tần Vô Vi nhẹ nhàng giơ tay, trong lòng bàn tay một đoàn U Minh quỷ hỏa bùng cháy dữ dội, kéo theo cả người hắn cũng bị thiêu thành cho bụi. Đương nhiên, đây chỉ là một phép che mắt. Nếu có tu sĩ kim đan kỳ, có lẽ có thể nhìn đấu, nhưng trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, tự nhiên không thể phát hiện ra điều gì. Trước mặt Tần Vô Vi đang ẩn nấp, trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác từng người một lao vút qua, điên cuồng chạy sâu vào hang động dưới lòng đất. Đáng chết, tên đó đâu rồi? Con linh bảo hóa hình kia cũng đi đâu rồi? Không lẽ bị tên đó đoạt được rồi trốn thoát rồi sao? Trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác đều sắp phát điên, gầm lên giận dữ liên tục. Sau khi bọn họ xuống, liền phát hiện hang động dưới lòng đất này lại là một linh mạch, hơn nữa có thể là linh mạch trung phẩm. Phát hiện này khiến bọn họ càng thêm điên cuồng. Phải biết rằng linh mạch cũng chia làm 3 phẩm thượng, trung, hạ, linh mạch từ nhất giai đến tam giai là hạ phẩm linh mạch, từ tứ giai đến lục giai mới có tư cách được gọi là trung phẩm linh mạch. Mà ngay cả linh mạch nhất giai cấp thấp nhất cũng vô cùng quý giá, đủ để chống đỡ một môn phái tu chân nhỏ, huống chi là linh mạch trung phẩm từ tứ giai trở lên. Linh điểu bảy màu kia từ linh mạch trung phẩm hóa hình mà ra, có thể nói là hội tụ linh khí của trời đất, đoạt tạo hóa của trời đất, càng thêm quý giá vô cùng. Nói không chừng, linh điểu bảy màu kia còn có năng lực đặc biệt nào đó, dù sao nó đã có linh tính. Tần thị gia tộc, nếu không phải Tần Diệu Tổ lão giả kia ngăn cản, chúng ta đã đoạt được linh điệu bảy màu kia rồi. Không cần nói, chắc chắn là Tần Minh Nghĩa đoạt được rồi trốn thoát. Trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, từng người một sát khí đằng đằng, từ hang động dưới lòng đất xông lên mặt đất. Lý Tướng Quân, rốt cuộc ai đã đoạt được? Tần Diệu Tổ mặt đầy vẻ căng thẳng, đội vàng hỏi. Nếu không lo bị vây công, hắn đã đi theo xuống dưới rồi, bây giờ thấy mọi người quay lại, hắn nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng. Sau đó, Tần Diệu Tổ kinh hãi nhìn thấy Trấn thành sứ Lý Vệ vung dịu khổng lồ, hung hăng chém về phía hắn. Tần Diệu Tổ, cho lão tử đi chết đi. Trấn thành sứ Lý Vệ nổi giận đùng đùng, hận đến phát điên. Lần này hắn dẫn theo tinh nhuệ trấn thành quân đến, đối với linh bảo hóa hình kia có thể nói là quyết tâm đoạt được. Nếu không có gì bất ngờ, hắn muốn đã thành công đoạt được. Ai ngờ, người của Tần thị gia tộc lại phá hỏng chuyện tốt của hắn, khiến hắn lướt qua trọng bảo. Món nợ này, nhất định phải tính toán kỹ càng với Tần Diệu Tổ. Tộc trưởng Lý thị gia tộc và những tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng nhìn nhau, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, bao vây Tần Diệu Tổ và những tộc nhân Tần thị gia tộc còn sống sót tại hiện trường. Không chỉ là tính sổ, mà còn là dị bảo hóa hình kia, hiện tại xem ra đã rơi vào tay Tần thị gia tộc, nếu Tần thị gia tộc không giao Tần Minh Nghĩa và dị bảo hóa hình ra, thì hôm nay chuyện này sẽ không xong. Cùng lắm thì diệt Tần thị gia tộc. Và ngay khi Tần Diệu Tổ mặt đầy vẻ ngơ ngác và kinh hãi, Tần Minh Nghĩa mà tất cả mọi người đang truy nã đã biến trở lại nguyên hình, ung dung xuống núi. Xong việc phủi áo đi, công danh ẩn sâu. Chương 103, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta sao? Chương 103, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta sao? Lý tướng quân bất giận. Và chư vị, cùng là gia tộc tu chân của Tiềm Long Thành, chúng ta vốn nên đồng khí liên tri, cùng vinh cùng đủ. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, không cần thiết phải xé toạc mặt mũi. Tần Diệu Tổ chật vật tránh được đòn tấn công của Dịu Khổng Lồ, đội vàng mở miệng nói. Bề ngoài hoảng loạn, nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng vui mừng. Bởi vì trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác thất thố như vậy, chẳng lẽ có nghĩa là linh bảo hóa hình đã rơi vào tay Tần Minh Nghĩa? Nếu đúng là như vậy, thì Tần thị gia tộc của bọn họ có hy vọng có thời. Minh Nghĩa, ngươi mau đi đi. Nơi đây giao cho ta ứng phó. Ngươi hãy mang linh bảo hóa hình về tổ từ gia tộc, trực tiếp vào mật đạo, sau đó chờ chỉ thị tiếp theo của ta. Tần Diệu Tổ thông qua truyền âm phủ phát ra một tin nhắn mật ngữ. Trong khi ra lệnh, Tần Diệu Tổ nhanh chóng tính toán. Tinh minh như hắn nhanh chóng nhìn rõ cục diện, biết rằng hắn và Tần thị gia tộc đã phạm phải sự phẫn nộ của mọi người, khó có thể giải quyết êm đẹp. Nhưng tất cả đều không thành vấn đề, hiện tại hắn chỉ cần ổn định mọi người tại chỗ, sau đó tìm cơ hội trốn thoát. Chỉ cần có thể hội hợp thành công với Tần Minh Nghĩa đang ẩn mình trong mật đạo tổ tử, đến lúc đó hắn có thể mang linh bảo hóa hình bỏ trốn. Mang cả Tần thị gia tộc rời khỏi Tiềm Long Thành là không thực tế, nhưng nếu chỉ là một mình hắn, lại có cơ hội lớn để trốn thoát thành công. Có linh bảo hóa hình, hắn tuyệt đối có cơ hội kết đan thậm chí đột phá đến nguyên anh kỳ, thực sự đến lúc đó, đừng nói gia tộc, hắn hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Dứt khoát thì dứt khoát. Ngay khi Tần Diệu Tổ nhanh chóng đưa ra quyết định, chuẩn bị tìm cơ hội một mình bỏ trốn, hắn vô tình liếc thấy một thi thể trên mặt đất, chính xác hơn là nửa thi thể, không khỏi tâm thần chấn động, nhịn không được đưa tay dụi mắt. Sao lại giống Tần Minh Nghĩa đến vậy? Tần Diệu Tổ lóe người, chủ động tiến vào vòng vây của mọi người, đến trước nửa thi thể kia, rồi cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra. Đợi Tần Diệu Tổ lần nữa đứng dậy, sắc mặt đã vô cùng khó coi, khó che giấu vẻ hoảng loạn. Lần này, không phải diễn, mà là hắn thực sự hoảng sợ. Không ngoài ý muốn, 89 phần 10, đây chính là thi thể của Tần Minh Nghĩa. Vậy thì vấn đề đặt ra là, kẻ vừa rồi còn lớn tiếng la hét muốn liều chết vì Tần thị gia tộc là ai? Tần Diệu Tổ không phải kẻ ngốc, ngược lại, hắn rất tinh minh. Thực ra ban đầu hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc đó cục diện đột biến, không thể trì hoãn, không cho phép hắn suy nghĩ kỹ. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Tần Diệu Tổ trong lòng giật mình, đột nhiên phản ứng lại, nhận ra mình rất có thể đã bị hố. Lý Tướng Quân và chư vị, ta báo cho các ngươi một tin không may, chúng ta đều bị người ta hố rồi. Kẻ đoạt được linh bảo hóa hình kia, không phải Tần Minh Nghĩa của Tần thị gia tộc ta, mà là người khác giả dạng. Tần Minh Nghĩa thật sự đã chết rồi. Tần Diệu Tổ chỉ vào nửa thi thể trên mặt đất, mặt đầy vẻ đau buồn. Không phải vì cái chết của Tần Minh Nghĩa mà đau lòng, mà là đau lòng vì đã bỏ lỡ linh bảo hóa hình. Tưởng rằng linh bảo hóa hình đã rơi vào tay hắn, ai ngờ cuối cùng chỉ là một giấc mộng hão huyền, mừng hụt một phen. Tần Diệu Tổ, ngươi coi chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Ngươi trước tiên hô tất cả chúng ta một lần, sau đó lại muốn lừa gạt chúng ta một phen, đây là coi chúng ta là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Ha ha, Tần Diệu Tổ, cả trường chỉ có một mình ngươi là thông minh phải không? Nghe vậy, trấn thành sứ Lý Vệ và tộc trưởng Lý Thị gia tộc cùng những người khác đều cười lạnh, căn bản không tin lời nói dối của Tần Diệu Tổ. Nếu không phải Tần Minh Nghĩa, vậy tại sao Tần Diệu Tổ trước đó lại liều mạng ngăn cản bọn họ, thậm chí không tiếc tiêu hao bảo vật giữ đáy hòm của mình? Lùi một bước mà nói, dù kẻ vừa rồi thật sự không phải Tần Minh Nghĩa, thì cũng chắc chắn là tộc nhân của Tần Thị gia tộc. Tóm lại, Tần Diệu Tổ và Tần Thị gia tộc chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Dù Tần Diệu Tổ có nói hoa mỹ đến đâu, bọn họ cũng tuyệt đối không tin, trừ khi Tần Diệu Tổ ngoan ngoãn giao dị bảo hóa hình ra. Nếu không, bọn họ sẽ diệt Tần Thị gia tộc. Ta nói đều là thật. Ta thật sự không lừa các ngươi. Các ngươi phải tin ta. Tần Diệu Tổ mặt già đỏ bừng đến tím tái, hận không thể thề độc. Nhưng nhìn thái độ của mọi người, dù hắn có lấy đạo tâm ra thể, e rằng cũng không ai tin. Điều này khiến Tần Diệu Tổ vô cùng mất ức, có cảm giác như tự mình rước họa vào thân. Tên đó rốt cuộc là ai? Hố Tần Thị gia tộc thảm hại như vậy. Tần Diệu Tổ nghiến răng ken két, hận không thể lột ra rút gân tên đó, nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, căn bản vô ích. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết thân phận thật của đối phương, tự nhiên cũng không thể truy cứu. Tin cái rắm. Tần Diệu Tổ, lão già ngươi bất nói vậy đi, sự kiên nhẫn của lão tử có hạn. Mau giao tên đó và linh bảo hóa hình ra, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Trấn thành sứ Lý Vệ cười gần một tiếng, vung dịu khổng lồ trong tay, chém một tộc nhân Tần thị gia tộc thành hai nửa, sau đó xài bước tiến lên, giật mạnh túi chứa vật trên người hắn, thô bạo phá bỡ, kiểm tra. Không có. Vậy thì tiếp theo. Trấn thành sứ Lý Vệ lập tức chuyển mục tiêu sang tộc nhân Tần thị gia tộc tiếp theo, cười lạnh dữ tợn. Ít nhất là linh bảo hóa hình từ linh mạch trung phẩm, thực sự quá quý giá, vì thế hắn thực sự định diệt Tần thị gia tộc. Tộc trưởng Lý thị gia tộc và những người khác cũng mặt lạnh canh, mặc dù không trực tiếp ra tay, nhưng lại dẫn tộc nhân bao vây chặt chẽ người của Tần thị gia tộc, đây cũng là một thái độ, muốn ép Tần Diệu Tổ giao dị bảo hóa hình ra. Lão phu lấy đạo tâm ra thể, những gì ta nói đều là thật, nếu có nửa điểm che giấu, trời đánh đất diệt. Tần Diệu Tổ giơ ba ngón tay lên, thế độc, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã kinh hãi nhìn thấy một tộc nhân khác bị trấn thành sứ Lý Vệ chém thành hai nửa. Lý Vệ, ngươi đừng quá đáng. Chẳng lẽ ngươi định diệt Tần thị gia tộc ta sao? Là trấn thành quân, bổn phận của các ngươi là giữ thành, chứ không phải gây ra hỗn loạn giết chóc, đây bản thân đã là thất trách. Tần Diệu Tổ sắc mặt hung dữ, quát lớn. Lời vừa dứt, Tần Diệu Tổ nhìn quanh, tìm kiếm kẽ hở để đột phá. Trấn thành sứ Lý Vệ đã giết đến điên cuồng, một đám gia tộc tu chân cũng trở thành đồng lõa, tình hình hiện tại đối với Tần thị gia tộc của bọn họ vô cùng bất lợi. Đừng nói tộc nhân, ngay cả bản thân hắn cũng khó giữ được tính mạng. Liều chết với bọn chúng. Không biết hai hô một tiếng, tộc nhân Tần thị gia tộc tại chỗ nhao nhao ra tay phản kháng, không muốn ngồi chờ chết. Sau đó, chờ đợi bọn họ chính là cuộc tàn sát đẫm máu hơn. Ngay dưới mí mắt của Tần Diệu Tổ, tất cả chiến lực cao cấp của Tần thị gia tộc đều bị tàn sát. Từ đầu đến cuối, Tần Diệu Tổ lão tộc trưởng này đều trơ mắt nhìn, thần sắc hối hận thậm chí tuyệt vọng. Một niệm sai lầm, Tần thị gia tộc trong tay hắn coi như đã hoàn toàn kết thúc. Chương 104, mở một cái hộp nhỏ. Chương 104, mở một cái hộp nhỏ. Tần thị gia tộc bị diệt rồi. Trừ Tần Diệu Tổ bị phế tu vi, giữ lại một người sống, tất cả tộc nhân Tần thị gia tộc khác, phàm là người có linh căn, đều bị tàn sát. Không chỉ vậy, trấn thành quân còn lùng sục khắp Tiềm Long thành để bắt giữ tu sĩ của Tần thị gia tộc. Người duy nhất may mắn thoát nạn, chỉ còn lại chi Tần Minh Hiên. Dưới sự dặn dò đặc biệt của trấn thành sứ Lý Vệ, trấn thành quân không lục soát phủ thành chủ, rất nề mặt. Và Lý thị gia tộc cùng một đám gia tộc tu chân khác cũng không nghi ngờ Tần Vô Vi. Mặc dù Tần Vô Vi lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, nhưng Tần Vô Vi chỉ là một phế vật luyện khí kỳ, còn kẻ đoạt được dị bảo hóa hình kia đã có thể ngự không phi hành, rõ ràng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Không ai sẽ liên hệ hai người lại với nhau. Huống chi, sau khi chiến đấu bùng nổ, có người thấy Tần Vô Vi lập tức chọn rút lui, trực tiếp rời đi. Đây bản thân cũng là một bằng chứng ngoại phạm. Nhưng trấn thành sứ Lý Vệ và những người khác vạn lần không ngờ rằng, linh bảo hóa hình mà bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng lại rơi vào tay Tần Vô Vi, người đầu tiên bọn họ loại trừ nghi ngờ. Phủ thanh chủ, trong mật thất tu luyện. Tần Vô Vi ý niệm khẽ động, kích hoạt hoàng đỉnh, sau khi hoàn thành việc vận chuyển linh khí thiên địa mỗi ngày, mắt dị quang lóe lên, phân ra một sợi thần hồn, tiến vào không gian hoàng đỉnh. Suy. Vừa vào, Tần Vô Vi đã thấy con linh điểu bảy màu hóa hình kia bay lượn ba đập, lên xuống liên tục, muốn trốn thoát. Chỉ là điều này định sẵn là vô ích. Nhận ta làm chủ, hoặc sống, hoặc chết. Tần Vô Vi hứng thú quan sát một lúc, sau đó mở miệng nói: "Linh bảo còn quý hơn pháp bảo, tự nhiên phải nhận chủ, biến nó thành bảo vật độc quyền của mình." Tần Vô Vi biết con linh điểu bảy màu này đã sơ bộ có linh tính, hẳn là có thể nghe hiểu lời hắn nói. Quả nhiên, chỉ thấy con linh điểu bảy màu kia vỗ cánh bay cao, dãy rủa phản kháng kịch liệt hơn trước, rõ ràng không muốn trở thành chim trong lồng. "Điều này không do người quyết định." Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, trong không gian hoang đỉnh này, hắn chính là thần vô sở bất năng, hóa ra một bàn tay lớn, dễ dàng bắt lấy con linh điểu bảy màu kia, nằm trong lòng bàn tay, xách đến trước mặt mình. Thủ đoạn nhận chủ hắn cũng có, hơn nữa cực kỳ tà dị. Chỉ thấy một đóa u minh cốt hoa hiện ra, hóa thành một luồng u quang, nhanh chóng chui vào trong cơ thể linh điểu bảy màu. Khoảnh khắc tiếp theo, con linh điểu bảy màu kia thân thể chấn động, đôi mắt linh động đầu tiên là mê hoặc, sau đó là kinh hãi, cuối cùng trở nên ngoan ngoãn nghe lời. "Chủ nhân, linh thạch, linh mạch." Sau khi nhận chủ thành công, linh điểu bảy màu bay lượn quanh Tần Vô Vi, truyền ra một luồng ý niệm. Vừa mới hóa hình nó nói chuyện còn có chút lắp bắp, nhưng lại rõ ràng bày tỏ khát vọng đối với linh thạch và linh mạch, trông có vẻ hơi đói bụng. Linh mạch thì không có, linh thạch thì có chút. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ co giật, nếu sau này nuôi dưỡng mà động một chút là linh thạch thậm chí linh mạch, người bình thường thật sự không nuôi nổi. Khẽ trầm ngâm một lát, Tần Vô Vi trước tiên lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, ném ra ngoài. Chỉ thấy linh điểu bảy màu bay tới, trong đôi mắt lại lóe lên một tia chán ghét, nhưng vì quá đói bụng nó vẫn nuốt chừng, nhanh chóng hấp thụ linh lực ẩn chứa trong linh thạch, sau đó há miệng, nhả ra một đống bột linh thạch. Vẻ mặt chán ghét đó, giống như vừa ăn phải thứ đồ ăn rác rưởi vậy. Còn kén ăn nữa. Tần Vô Vi trợn mắt, lại ném ra một khối trung phẩm linh thạch. Lần này phản ứng của linh điểu bảy màu tốt hơn, nhưng vẫn mang theo vẻ chán ghét. Sau khi hấp thụ hết linh lực của trung phẩm linh thạch, lập tức há miệng, không ngừng nhả ra bột linh thạch. Cho đến khi Tần Vô Vi ném ra một khối thượng phẩm linh thạch, linh điểu bảy màu mới phát ra một tiếng kêu trong trẻo, một ngụm nuốt chửng, dường như rất hài lòng. Hay lắm, một bữa ăn hết một khối thượng phẩm linh thạch, dù một ngày chỉ ăn một bữa, thì đây cũng là một khoản chi phí rất lớn. Ngươi tốt nhất là có tác dụng lớn, nếu không, ta sẽ bán ngươi đi. Tần Vô Vi nửa thật nửa đe dọa nói. Linh bảo hóa hình cố nhiên quý giá, nhưng chi phí này cũng đủ kinh người, cũng may hắn trước đó kiếm được không ít linh thạch, lúc này tài khí dồi dào. Nếu không, thật sự không nuôi nổi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nói bừa. Linh bảo hóa hình còn quý hơn pháp bảo, đã rơi vào tay hắn, tuyệt đối không có lý do gì để bán lại cho người khác. Chủ nhân, ta có thể giúp người tìm kiếm linh mạch. Chỉ cần là linh mạch, bất kể ẩn sâu đến đâu, ta đều có thể cảm ứng được. Linh điểu bảy màu đã thông linh định nọt đứng trên vai Tần Vô Vi, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Tần Vô Vi, tỏ vẻ thân thiết. Tìm kiếm linh mạch, đây là năng lực của ngươi sao? Không thể không nói, thật sự rất hữu ích. Tần Vô Vi mắt bùng lên một đoàn dị sắc, vô cùng hưng phấn. Năng lực này quá hữu ích rồi. Phải biết rằng linh mạch mới là tài nguyên tu chân cốt lõi thực sự, ngay cả linh mạch nhất giai cấp thấp nhất cũng đủ để chống đỡ một môn phái tu chân. Theo hắn được biết, ở Hoàng Đô, ngưỡng cửa của các gia tộc tu chân hàng đầu chính là xem chú địa của họ có linh mạch hay không. Nếu ngay cả một linh mạch cũng không có, thì chứng tỏ gia tộc đó không đủ nội tình, dù thực lực mạnh mẽ cũng không xứng được gọi là gia tộc tu chân hàng đầu. Còn về môn phái tu chân thì càng không cần nói, nếu sơn môn không có linh mạch thì độ khó để chiêu mộ đệ tử có thể tưởng tượng được. Điểm mấu chốt nhất, linh mạch không dễ tìm kiếm như vậy. Cả Hạ Quốc và thậm chí cả Trung Châu đại lục rộng lớn vô bờ, danh sơn đại xuyên vô số, nhưng linh mạch lại rất ít, độ khó tìm kiếm không khác gì mò kim đáy bể. Mạnh như vạn triều tông cũng không có cách nào tốt hơn, chủ yếu là dựa vào vận may. Nhưng có linh điểu bảy màu thì lại khác. Tần Vô Vi đưa tay sờ cằm, nhìn không được mơ mộng một phen. Thân là trường sinh giả, hắn có rất nhiều thời gian, sau này chắc chắn sẽ rời khỏi Hạ Quốc, đặt chân khắp Trung Châu đại lục, thậm chí cả Thương Lan Tinh. Lúc đó mang theo con linh điểu bảy màu có thể cảm ứng linh mạch này, chẳng phải như mở hạc sao? Nghĩ đến đây, Tần Vô Vi vung tay áo, hào khí ngất trời, trực tiếp lấy ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch, chất đống trong không gian hoang đỉnh. Sau này không cần người cho ăn, chỉ cần tiểu gia hỏa này đói bụng, cứ việc ăn thoải mái. Nếu không đủ, hắn ở đây còn có. Dưới sự kích thích của thanh đồng thần điện, ba phân thân đã bắt đầu cuộn mình, trong đó Ngụy Bác Hoang là tích cực nhất, đã chủ động nộp 1000 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm nợ 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ riêng Ngụy Bác Hoang một mình, đã đủ nuôi sống con linh điểu bảy màu này trong một thời gian dài. Xét thấy tiểu gia hỏa này vừa mới hóa hình, tương đương với trẻ sơ sinh của loài người, sau này còn tiếp tục trưởng thành và tiến hóa, Tần Vô Vi càng thêm mong đợi. Thời gian, hắn có rất nhiều. Linh thạch, hắn cũng có thể cung cấp bất cứ lúc nào. 1000 thậm chí 1 vạn năm sau, hắn muốn xem linh bảo này có thể tiến hóa đến mức độ nào. Chương 105, Hoàng Đô Hạ Quốc, Lâm Viên Thành. Chương 105, Hoàng Đô Hạ Quốc, Lâm Viên Thành. Vô Vi, Tần thị gia tộc bị diệt rồi. Nếu có thể, ngươi không ngại Tần Vô Vi vừa ra khỏi mật thất tu luyện, đã thấy Tần Minh Hiên đón lại, nói rồi lại thôi. Đối với việc Tần thị gia tộc bị diệt, Tần Minh Hiên tâm trạng rất phức tạp, dù sao đó là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, phần lớn ký ức đều liên quan đến gia tộc. Dù hắn đã vạch rõ ranh giới với gia tộc, nhưng ký ức quá khứ đâu dễ dàng cắt đứt như vậy. Nhìn thấy người của Tần thị gia tộc bị tàn sát, Tần Minh Hiên không đành lòng, muốn làm gì đó. Nhưng hắn lại lo lắng sẽ gây rắc rối cho con trai, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. "Cha, chuyện này dễ giải quyết. Lát nữa ta sẽ nói với trấn thành sứ Lý Bệ, bảo bọn họ tha cho phạm nhân của Tần thị gia tộc là được." Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, cười nói tiếp lời. Như hắn đã nói, chuyện này không khó giải quyết. Hiện tại mục đích của trấn thành sứ Lý Vệ và các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành là tìm ra dị bảo hóa hình kia, nhắm vào các tu sĩ của Tần thị gia tộc. Còn về phàm nhân bình thường của Tần thị gia tộc, tự nhiên không nằm trong danh sách này, cùng lắm là bị ảnh hưởng, chứ không đến mức bị tàn sát hết. Xét thấy trấn thành sứ Lý Vệ bên kia rất có thể đã nghe được tin tức gì đó, biết hắn sắp được điều về Hoàng Đô, hẳn sẽ nể mặt hắn. Dừng một chút, Tần Vô Vi cười tiếp tục nói, "Cha, có câu không phá không lở. Tần thị gia tộc hiện tại đã bị đánh xuống phàm trần, chính là thời cơ tốt để tiếp quản. 10 năm, 100 năm sau, Tần thị gia tộc chắc chắn sẽ lại xuất hiện những đứa trẻ sơ sinh có linh căn, đến lúc đó hãy cho những đứa trẻ sơ sinh này vào Trục Mộng học viện để bồi dưỡng thật tốt. Sớm một gì, Tần thị gia tộc cũng sẽ lại khai chi tán diệp, nói không chừng còn có thể trưởng thành một cây đại thụ che trời. Tần thị gia tộc trước đây thì thôi, có Tần Diệu tổ lão già kia ở đó, Tần Vô Vi không muốn có bất kỳ liên quan nào với Tần Diệu tổ. Nhưng Tần thị gia tộc hiện tại đã không còn tu sĩ, chỉ là một gia tộc phàm nhân bình thường, không liên quan đến lợi ích gì, vừa vặn có thể tiếp quản." Tần Vô Vi trong lòng rất rõ ràng, mặc dù hắn đã thành công thuyết phục Tần Minh Hiền, nhưng gia tộc và quan hệ huyết thống đã ăn sâu bén rễ, thật sự không phải tùy tiện có thể thay đổi. Hiện tại có cơ hội như vậy để tiếp quản Tần thị gia tộc, cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của Tần Minh Hiên. "Cha, từ nay về sau, ta có thể gọi người là tộc trưởng đại nhân được không?" Tần Vô Vi chớp chớp mắt, trêu chọc nói. "Tiểu tử ngươi." Tần Minh Hiên lắc đầu cười khổ, mắt sáng lên, quét sạch vẻ bất ức mâu thuẫn vừa rồi. Nghe con trai mình nói vậy, hắn đột nhiên phát hiện Tần thị gia tộc bị diệt cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. An ủi Tần Minh Hiên xong, Tần Vô Vi lại ở lại Tiềm Long Thành 2-3 ngày, sau đó mới lên đường rời đi. Đây cũng là để cẩn thận, mặc dù không ai nghi ngờ hắn, nhưng dù sao đi nữa, nghĩ lại lúc đó hắn cũng ở hiện trường, nếu lập tức đội vàng rời đi và bị người có tâm chú ý, nói không chừng sẽ rước lấy phiền phức không đáng có. Vẫn câu nói đó, cẩn tắc vô ưu. Khi cần cao điệu, tuyệt đối không thấp điệu, nhưng khi cần ẩn mình, phải ẩn mình đến cùng. Ẩn mình mới là vương đạo. Hoàng đô Hạ Quốc, còn gọi là Lâm Viên Thành. Cách Tiềm Long Thành cũng không xa lắm, nếu điều khiển phi thuyền, một ngày là đến. Nhưng nếu đi xe ngựa thì có hơi chậm, ít nhất phải mất 5-6 ngày. Tuy nhiên Tần Vô Vi không đội vã lên đường. Trên đường đi vừa dừng, du ngoạn sơn thủy, hướng thú thì lại cùng tiểu thị nữ giao lưu sâu sắc một phen, vô cùng tiêu sái khoái hoạt. Đoạn đường này, mất trọn 10 ngày mới đến được đích đến. Uyên đình nhạc sĩ, như lâm kỳ cảnh, một tòa hùng thành thật trắng lệ. Tần Vô Vi vẫn rèm, thò đầu ra nhìn, thành tâm tán thán. Tiềm Long Thành là một trong 36 chủ thành của Hạ Quốc, dân số lên đến hàng triệu, đã rất lớn, nhưng so với Lâm Viên Thành, Tiềm Long Thành giống như một ngôi làng nhỏ. Lâm Viên Thành thực sự quá hùng vĩ, dù Tần Vô Vi có ký ức của Lam Tinh, kiến thức rộng rãi, vẫn không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng cổng thành phía bắc đã có 9 cổng vòm khổng lồ, nối liền 9981 con đường rộng lớn, nhìn ra xa, xe cộ tấp nập, người người chen chúc, đổ về một nơi, vô cùng chấn động. Đợi xe ngựa của bọn họ xếp hàng qua kiểm tra, thành công vào thành, điều đầu tiên đập vào mắt là một con hào bảo vệ thành, mặt sông rộng hàng trăm trượng, thỉnh thoảng lại thấy người chèo thuyền qua lại. Ngoài ra, trong Lâm Viên Thành còn có một ngọn núi cao ngàn trượng, những cung điện lầu gác được xây dựng dựa vào núi, ẩn hiện trong mây mù, tựa như tiên cảnh. "Chủ nhân, đó là Thiên Đô Phòng, dưới lòng đất chôn giấu một linh mạch tầng dày, linh khí dồi dào, xây dựng rất nhiều động phủ tu luyện, nếu người có đủ linh thạch có thể thuê, thậm chí mua hẳn." Hoàng đô Lâm Viên Thành chia thành 5 khu vực lớn, lần lượt là Đông đô khu, Tây đô khu, Nam đô khu, Bắc đô khu và Trung đô khu. Trung đô khu là nơi hoàng cung tọa lạc, điều này không cần nói nhiều. Đông đô khu là khu vực giàu có thực sự, rất nhiều gia tộc tu chân hàng đầu đều trú ngụ ở đó. Nam đô khu là khu thương mại sầm uất nhất, trong đó kim thủy tiểu nằm ở đó, tấp đất tấp vàng. Bắc đô khu cũng không tệ, rất nhiều con cháu phàm nhân của tu sĩ cùng với văn thần võ tướng đến từ 36 đại thành đều sống ở đây, ngày thường an ninh rất tốt. Chỉ có Tây đô khu tập trung vô số phạm nhân đến từ khắp nơi chạy đến kiếm sống, cá rồng lẫn lộn, an ninh vô cùng hỗn loạn. "Chủ nhân, nếu người muốn định cư lâu dài, ta đề nghị người mua một căn nhà ở Bắc đô khu, tuyệt đối đừng đến Tây đô khu." Trong xe ngựa, Nam Cung Miểu thao thao bất tuyệt, lớn lên ở Lâm Viên Thành từ nhỏ nàng tự nhiên rất quen thuộc, đây cũng là một lý do lớn Tần Vô Vi mang nàng theo. Lâm Viên Thành hùng vĩ rộng lớn như vậy, nếu một mình đến thật sự sẽ mù tịt, chắc chắn sẽ bối rối. "Bắc đô khu sao?" Tần Vô Vi mắt khẽ động, không đội vàng quyết định, mà định trước tiên gặp Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, sau đó mới quyết định. Nói đến, hắn ở Nam đô khu sầm uất nhất, còn có 2 cửa hàng mặt phố, một cửa hàng đến từ Trọng Huyền gia tộc, một cửa hàng khác đến từ Hạ Hoàng. Xem ra, hắn đến Lâm Viên Thành cũng không phải không có sản nghiệp và chỗ đặt chân. Chỉ là, 2 cửa hàng mặt phố này đều treo tên Thác Bạt Thuần, chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi Thác Bạt Thuần đến Lâm Viên Thành sau sẽ sắp xếp khác. Nếu hắn trực tiếp tiếp quản 2 cửa hàng mặt phố kia, khó tránh khỏi sẽ rước lấy phiền phức không đáng có. Ngay khi Tần Vô Vi đang tính toán, trong chớp mắt, kinh ngạc phát hiện trong xe ngựa đột nhiên xuất hiện thêm một người, lại là một tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tần Vô Vi đầu tiên là kinh hãi, sau đó mặt lộ vẻ kỳ quái, vừa đến đã có tuyệt sắc mỹ nữ chủ động ôm ấp. Hoàng đô này chẳng lẽ quá nhiệt tình rồi sao? Chương 106, yêu nữ, có gì cứ nhắm vào ta. Chương 106, yêu nữ, có gì cứ nhắm vào ta. Tuyệt sắc mỹ nữ chủ động ôm ấp. Nhưng rất nhanh, Tần Vô Vi đã phát hiện mình rõ ràng nghĩ nhiều rồi. Không được động đậy. đừng lên tiếng, nếu không sẽ giết ngươi. Chỉ thấy mỹ nữ tuyệt sắc kia cầm một thanh chủy thủ sắc bén màu xanh lam, lập tức kể vào yết hầu yếu huyệt của Tần Vô Vi, rồi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Miểu một cái. Nếu Nam Cung Miểu dám làm gì đó, thì nàng lập tức ra tay tàn nhẫn, giết chết tất cả mọi người trong xe ngựa. Đừng xúc động, thị nữ của ta vô tội, có gì cứ nhắm vào ta. Tần Vô Vi vội vàng mở miệng, vẻ ngoài hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại không để lại dấu vết, nhanh chóng đánh giá mỹ nữ tuyệt sắc không biết từ đâu chạy ra này. Tuổi còn rất trẻ, ước chừng vừa mới ngoài 20. Một bộ váy trắng, cắt may không được vừa vặn, rõ ràng hơi rộng, không biết có phải cố ý hay không. Nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu được thân hình uyển chuyển lồi lõm, khi cúi người xuống, đường cong hiện ra càng thêm khoa trương. Dung mạo của nữ tử này cũng có thể sánh ngang với Nam Cung Miểu khi đã bỏ lớp ngụy trang, trông vô cùng thanh thuần. Không đúng, nữ tử này quá quyến rũ, suýt nữa bị lừa rồi. Chẳng lẽ đây chính là thiên sinh mỹ cốt trong truyền thuyết? Tần Vô Vi từng trải qua vô số nữ nhân, lập tức nhận ra điều bất thường. Nữ tử này nhìn có vẻ thanh thuần, nhưng mỗi cử chỉ lại mang theo một vẻ quyến rũ khó tả, không phải cố ý, mà là mỹ cốt trời sinh, không hề cố tình làm ra vẻ, tự nhiên mà tỏa ra. Chính vì vậy, mới là điều chí mạng nhất. Tần Vô Vi tự nhận phong lưu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại có tiểu thị nữ cực phẩm như Nam Cung Miểu, tầm mắt đã rất cao, định lực cũng vượt xa người thường. Nhưng nhìn nữ tử này, đan điền của hắn lại dâng lên một cỗ khô nóng không thể kiềm chế, từ đó sinh ra. Nhắm mắt chó của ngươi lại, nếu không, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Nữ tử tuyệt sắc kia dường như có cảm giác, khẽ nổ một tiếng, lắc lắc chủy thủ tẩm độc trong tay, hung hăng đe dọa. Chỉ là mị cốt trời sinh của nàng làm động tác này, không đủ hung ác, ngược lại càng thêm yêu kiều. Khu khu, ta muốn làm lão tài xế rồi, tốc độ ít nhất 200 dặm một giờ. Tần Vô Vi không nhắm mắt, mà quay đầu nhìn Nam Cung Miểu bên cạnh, cười nhẹ nói. Từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại có câu, xung quanh nhất nộ vì hồng nhan. Sau khi nhìn thấy nữ tử này, hắn coi như đã hoàn toàn hiểu những anh hùng hầy không vượt qua ải mỹ nhân kia rồi. Mỹ nữ cũng có cấp bậc. Vốn đã là tuyệt sắc mỹ nữ, lại thêm thiên sinh mỹ cốt, sức quyến rũ này thật sự quá chết người. Lái xe. Lao tài xế gì? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Mau nhắm mắt lại, không được nói thêm dù chỉ một chữ, nếu không, ta thật sự sẽ đại khai sát giới. Nữ tử kia ngẩn người, sau đó nổi giận. Mặc dù nàng có chút không hiểu lão tài xế là gì, nhưng nhìn thấy người phụ nữ xấu xí mặt đầy tàn nhang bên cạnh túi lầu xuống, mặt đỏ bừng, nàng liền nhận ra đây không phải lời hay ý đẹp, cảm thấy mình hình như bị trêu chọc rồi. Đồ khốn kiếp đáng chết. Mộng Điệp, tức là nữ tử kia, nghiến răng, hận không thể một dao đâm chết tên này. Nếu không phải nàng trúng kịch độc, cần gấp một nơi ở thân, giữ lại hai người này còn có ích, nếu không, nàng thật sự đã ra tay tàn nhẫn rồi. Cảm ơn lời khen. Yêu vật như ngươi, múa đao múa kiếm, thật là mất cảnh. Ngoan, lại đây ôm một cái. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay búng bay chủy thủ tẩm độc trước mặt, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Mặc dù xe ngựa rất lớn, nhưng một lúc ba người ngồi, vẫn hơi chật chội, hắn đành phải phát huy phong cách một chút, để mỹ nữ ngồi trên đùi mình. Bát góc, cũng phải có thực lực cứng rắn mới được. Ngay khi nữ tử này đột nhiên xông vào, Tần Vô Vi đã kích hoạt đạo chủng của Mỹ Bát Hoang, lập tức sở hữu tu vi mạnh mẽ của Kim Đan kỳ và dùng thần niệm nhanh chóng quét qua thăm dò. Trong mắt hắn, nữ tử này tuy cũng là tu sĩ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, hơn nữa linh lực khí tức cực kỳ bất ổn, liên tục dao động dữ dội, nhanh chóng giảm xuống. Nếu không đoán sai, hẳn là chúng kịch độc, hơn nữa là một loại độc vô cùng âm hiểm, có thể khiến tu sĩ mạnh mẽ trở nên tay không tấc sắt. Nói cách khác, nữ tử này đã là cường nô chi mạng, chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Ngay cả khi hắn không làm gì cả, chỉ cần đợi thêm một chút, nữ tử này sẽ biến thành một phàm nhân, thậm chí còn yếu ớt hơn. Như vậy, tự nhiên cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Buông ta ra, ngươi đồ khốn kiếp đáng chết. Tin hay không ta lát nữa sẽ lột da rút gân, rồi băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Ngọc Điệp đôi mắt đẹp trợn tròn, cố nén sự hoảng loạn trong lòng, hùng dữ đe dọa. Vốn định bắt cóc hai tên này, để bọn họ che mắt cho mình, hòng trốn thoát sự truy bắt. Trước khi ra tay, nàng đặc biệt thông qua bí thuật tiến hành sàng lọc một phen, xác định chủ nhân của chiếc xe ngựa này chỉ là hai tu sĩ luyện khí kỳ, lại là người từ nơi khác đến, vừa mới vào hoàng đô, có thể dễ dàng chế phục, mới ra tay. Ai ngờ, phản ứng của tên này lại vượt xa dự đoán của nàng, hoàn toàn không theo lẽ thường, không những không sợ hãi, ngược lại còn trêu chọc nàng. Ngọc Điệp tức đến run rẩy toàn thân, liều mạng thôi động linh lực trong cơ thể, muốn thôi động thanh chủy thủ tẩm độc trên mặt đất, giết chết tên khốn kiếp này. Chỉ là chúng kịch độc khiến nàng mắt tối sầm, càng thôi động linh lực, độc tố trong cơ thể càng lan nhanh. Đừng nói là thôi động pháp khí, ngay cả muốn nhúc nhích một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Lại nghịch ngợm rồi phải không? Đã nói rồi, phải ngoan một chút. Ơ, thế này mà đã ngất xỉu rồi sao? Thế này thì quá không chịu được trêu chọc rồi. Nhìn mỹ nữ tuyệt sắc ngất xỉu trong lòng mình, Tần Vô Vi không khỏi bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng như ngọc của mỹ nữ, không thể không nói, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Chủ nhân, người có chút Nam Cung Miểu nói rồi lại thôi, cố gắng nuốt hai chữ biến thái vào bụng. Có chút quá chính nghĩa sao? Không có cách nào, ta là người thương hoa tiếc ngọc, không thể nhìn thấy mỹ nữ chịu bị quất. Và ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đây chỉ là đang giúp kiểm tra cơ thể mà thôi. Theo kinh nghiệm lâm sàng phong phú của ta, nữ tử này đã trúng kịch độc. Tần Vô Vi khẽ ho một tiếng, chính nghĩa lâm liệt, để chứng tỏ mình vô tư, hắn thuận theo má vướt xuống và ấn mạnh một cái. Trong y học còn có một thuật ngữ chuyên môn gọi là hồi sức tím phổi. Lông mi đẹp của Mộng Điệp khẽ động, trong mơ màng nàng cảm thấy mình bị người ta béo mạnh một cái, không khỏi mở mắt nhìn rõ và phản ứng lại sau đó lập tức mắt tối sầm, lại bị tức đến ngất xỉu. Thấy vậy, Nam Cung Miểu có chút chột dạ cúi đầu, phát hiện chủ nhân hóa ra còn có một mặt như vậy. Thật sự quá xấu xa rồi. Chương 107, bằng hữu ta chỉ thích nữ nhân xấu xí. Chương 107, bằng hữu ta chỉ thích nữ nhân xấu xí. Mỹ nữ, tỉnh rồi. Tiếp theo, đến lượt ngươi và ta thành thật đối mặt. Nếu ngươi không đủ thành thật, vậy đừng trách ta ném ngươi xuống xe ngựa. Không biết từ lúc nào, Mộng Điệp tỉnh lại, liền thấy mình nằm trong lòng một nam nhân, vẻ mặt cười gian xảo, trong tay còn cầm chùy thủ tẩm độc của nàng. Hỗn đản, tên lưu manh tối tha, ta muốn giết ngươi. Mộng Điệp mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ra sức dãy rủa, nhưng nàng trúng kịch độc đã không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn, ngược lại giống như đang làm nũng. Sau đó thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, cảm thấy mình hình như bị thứ gì đó chạm vào. Khụ khụ, ngươi cứ như vậy nữa, vậy ta thật sự sẽ dở trò lưu manh đó. Tần Vô Vi lại bắt đầu sao động, kêu lên muốn mạng. Cũng may là trong xe ngựa, bên cạnh còn có tiểu thị nữ, nếu không, hắn nhất định sẽ tại chỗ chính phát nàng. Ta tên Mộng Điệp, ngươi muốn biết gì? Nói trước, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn, nhưng nếu ngươi còn động tay động chân, vậy ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Mộng Điệp lập tức ngoan ngoãn, không dám cử động lung tung, nhưng trong lời nói lại mang theo một vẻ quyết tuyệt, cũng khá cương liệt. Nhưng ta thích loại như ngươi, chinh phục mới có khoái cảm. Nói nghiêm túc, rốt cuộc ngươi là ai? Lại gây ra phiền phức gì? Tần Vô Vi cười tà mị, thấy mỹ nữ trong lòng thật sự muốn cắn lưỡi, hắn thần sắc nghiêm nghị, không còn trêu chọc nữa. Trêu chọc thì trêu chọc, từ đầu đến cuối, Tần Vô Vi trong lòng đều rất rõ ràng, đây là một phiền phức, nói không chừng còn là một phiền phức lớn. Cho nên, hắn vừa rồi không phải nói đùa đơn giản như vậy, nếu phiền phức mà nữ nhân này mang đến cực kỳ khó giải quyết, thậm chí sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng, vậy hắn sẽ không chút do dự ném nàng ra ngoài xe ngựa. Thương hương tiếc ngọc cũng có giới hạn. Thân là trường sinh giả, chỉ cần sống đủ lâu, hắn sớm muộn gì cũng sẽ được chiêm ngưỡng đủ loại tuyệt sắc mỹ nữ, thiên sinh mỹ cốt cố nhiên hiếm thấy trên đời, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một đóa hoa mà từ bỏ cả rừng hoa. Huống chi nữ nhân này lai lịch bất minh, giữa hai người cũng không có giao tình gì. Là ngươi không đứng đắn. Mộng Điệp liếc Tần Vô Vi một cái, khẽ cắn môi son, chậm rãi kể. Ta là một cô nhi, cha mẹ đều mất, khi ta còn rất nhỏ dừng lại. Đừng bán thẳng nữa, bất kể thật giả, ta đều không có hứng thú nghe, nói trọng điểm. Sau này ta được người ta nhặt về, gia nhập Hợp Hoan Tông và trở thành thánh nữ của tông môn chờ chút. Hợp Hoan Tông có phải là cái ta nghĩ không? Còn thánh nữ của ngươi là làm sao mà lên bị? Nói rõ ràng chi tiết. Bởi vì thiên sinh mỹ cốt lại là thiên âm chi thể, cho nên tông môn muốn dâng ta cho một đại nhân vật để tìm kiếm sự che chở, nhưng ta kịch liệt phản đối, dù thân chúng kịch độc vẫn thể chết phản kháng, cuối cùng ta đã thành công tìm được cơ hội trốn thoát. Nói như vậy ngươi vẫn là xử nữ. Thiên âm chi thể lại là gì? Đừng nghĩ đến việc nói qua loa, nói chi tiết hơn một chút. Ngươi lại bắt đầu động tay động chân rồi, ta muốn cắn lưỡi tự vẫn. Rõ ràng là ngươi động lung tung, muốn mê hoặc ta, ác giả cáo trạng phải không? Đừng ép ta dở trò lưu manh. Một hỏi một đáp, Mộng Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận, răng ngà nghiến ken két, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp qua kẻ đáng ghét như vậy. Chỉ hận nàng bây giờ thân chúng kịch độc, mất đi tu vi, nếu không, nàng nhất định sẽ giết chết tên luyện khí sĩ nhỏ bé này. Thì ra là vậy. Tần Vô Vi vẻ mặt bừng tỉnh, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt căm hận của giai nhân trong lòng. Thánh nữ của Hợp Hoan Tông, thiên sinh mỹ cốt, thiên âm chi thể, không muốn trở thành vật hy sinh của tông môn, nên mới trốn thoát, bây giờ đang bị toàn bộ Hợp Hoan Tông truy bắt. Tần Vô Vi đã hiểu rõ mọi chuyện và nhanh chóng cân nhắc. Tên lưu manh tối tha, nếu ngươi không muốn rước lấy phiền phức, có thể dừng lại phía trước, thả ta đi. Mộng Điệp không nhịn được mở miệng nói. Vốn dĩ nàng muốn khống chế hai người này, để che giấu thân phận và tránh nạn. Ai ngờ kế hoạch thất bại không nói, còn bị tên lưu manh tối tha này trêu chọc đủ kiểu, khiến nàng vừa tức vừa nội. Mộng Điệp ruột gan đều hối hận, lần đầu tiên nghi ngờ bí thuật của mình, cũng không muốn ẩn thân nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Rời đi. Đã muốn xuống xe rồi sao? Tuyệt đối không được. Hợp tác với ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi chỗ ta là gì? Tần Vô Vi ôm chặt mỹ nữ trong lòng, nghiêm nghị từ chối. Việc truy bắt của Hợp Hoan Tông quả thật là một phiền phức lớn, nhưng sau khi biết Hợp Hoan Tông không phải là môn phái tu chân bản địa của Hạ Quốc và đã suy tàn, chạy đến Hạ Quốc để tránh nạn, tông chủ chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, Tần Vô Vi lập tức yên tâm. Dù bị tông chủ Hợp Hoan Tông tìm đến tận cửa, hắn cũng không hề sợ hãi. Huống chi, hắn sẽ giúp che giấu, không để Mộng Điệp bị Hợp Hoan Tông phát hiện, cố gắng tránh phiền phức. Thật sự không được, đây là hoàng đô, còn có Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền giúp hắn đánh bác. Cân nhắc như vậy, Tần Vô Vi quả quyết định giữ Mộng Điệp lại. Cái gì thiên sinh mỹ cốt, lại cái gì thiên âm chi thể, hắn đều không quan tâm, chỉ đơn thuần là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Chủ nhân, nàng ấy hình như lại tức đến ngất đi rồi. Nam Cung Miểu lẻ lưỡi, tinh lịch nhắc nhở. Chủ nhân thật sự quá xấu xa, chỉ trong chốc lát đã khiến người ta tức đến ngất 2-3 lần. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về chủ nhân bao nhiêu năm nay, chủ nhân chỉ nói đùa, trêu chọc một chút, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực. Chủ nhân chỉ phong lưu, nhưng tuyệt đối không hạ lưu. Ngất thì ngất. Vừa hay, ngươi giúp nàng trang điểm một chút, làm cho xấu xí đi. Tần Vô Vi cười cười, mở miệng phân phó. Cũng giống như Nam Cung Miểu ngày xưa, để tránh những phiền phức không cần thiết, nếu phải ra mặt, tốt nhất vẫn nên giả xấu một chút. Xét thấy Mộng Điệp đang bị truy bắt, việc cải trang càng cần thiết hơn. Vâng, chủ nhân. Nam Cung Miểu gật đầu, rất thành thạo lấy ra một bộ dụng cụ, bắt đầu trang điểm cho Mộng Điệp. Chỉ trong chốc lát, Mộng Điệp đã từ một tuyệt sắc mỹ nữ thiên sinh mỹ cốt biến thành một bà lão mặt vàng. Đến rồi. Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở Đông Đô khu, trước một phủ đệ rất khí phái, mà đây chính là nơi ở của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Sau khi được thuộc hạ thông báo, liền thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn nhanh chóng tiến lên đón. So với 20 năm trước, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã thêm vài phần trầm ổn và trưởng thành, càng thêm uy nghiêm. Nhưng trước mặt Tần Vô Vi, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lại không hề có chút kiêu ngạo nào, rất thân thiết khoác vai Tần Vô Vi, vô cùng nhiệt tình. Khi nhìn thấy Nam Cung Miểu và Mộng Điệp từ trên xe ngựa bước xuống, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền càng nháy mắt đưa tình, cười trêu chọc, "Tần lão đệ, nhiều năm không gặp, sở thích đặc biệt của ngươi vẫn như cũ, bội phục bội phục. Không còn cách nào khác, bằng hữu ta chỉ thích loại này." Tần Vô Vi cười đáp lại, trong lòng thầm sảng khoái. Nữ nhân xấu xí, tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành mới đúng. Chương 108, năm nay hoàng tử cũng không dễ làm. Chương 108, năm nay hoàng tử cũng không dễ làm. Phủ đệ của Tam hoàng tử rất rộng, cũng rất khí phái. Lại nằm ở Nam Đô khu, thông qua Nam Cung Miểu, Tần Vô Vi biết chỉ riêng phủ đệ này đã đáng giá vật vàng, thậm chí có tiền cũng không mua được. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, sau khi đi dạo một vòng, Tần Vô Vi lại có vẻ mặt trầm tư. Trong phủ có rất nhiều nô bộc, nhưng về cơ bản đều là phạm nhân bình thường. Ngay cả thị vệ cũng đa số là binh lính bình thường, tu chân giả thực sự đếm trên đầu ngón tay, tu vi cũng rất thấp kém. Tần Vô Vi lại cẩn thận đánh giá Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền một lần nữa, phát hiện thái dương hắn lại có tóc bạc, nếp nhăn ở khóe mắt cũng khá sâu. Mặc dù năm xưa ở địa hạ ma quật, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã hiến tế 10 năm tuổi thọ, nhưng dù vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, đang ở độ tuổi trắng niên, không đến mức giản mua như vậy mới đúng. Xem ra năm nay hoàng tử cũng không dễ làm. Không cần Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nói nhiều, chỉ cần thông qua những chi tiết này, Tần Vô Vi đã nhìn ra rất nhiều manh mối. Giao tình sinh tử, trước mặt Tần lão đệ, ta cũng không giấu giếm nữa. Đến thư phòng, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười khổ lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Thiên hạ không có tường nào không lọt gió, chuyến hắn chạy đến Thạch Đầu thành biên giới, tìm kiếm hồi xuân đan và vạn cổ lệnh, cuối cùng vẫn bị hoàng đô bên này biết được. Nếu thành công thì không sao, nhưng vấn đề là hắn đã thất bại, không những tổn thất nhân lực, còn vô cớ tổn thất 10 năm tuổi thọ. Điều này khiến điểm ấn tượng của hắn trong lòng hạ hoàng giảm sút đáng kể, kéo theo cả văn thần võ tướng trong triều và một loạt gia tộc tu chân hàng đầu ở hoàng đô cũng không còn coi trọng hắn nữa, lần lượt rời bỏ hắn. Như vậy, tình thế của hắn càng ngày càng xấu đi, muốn tranh giành hoàng vị đã không còn hy vọng, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nếu không phải hắn mang danh hoàng tử, e rằng kết cục bây giờ sẽ còn thảm hơn. Nói đến, chuyện này còn có chút liên quan đến Tần lão đệ ngươi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút u uất nhìn Tần Vô Vi một cái. Vốn dĩ hắn nhiều nhất cũng chỉ khiến hạ hoàng không vui, qua một thời gian sẽ ổn thôi, dù sao phụ hoàng dưới gối chỉ có ba nhi tử tu chân, thái tử kế nhiệm cũng chỉ có thể chọn từ ba người bọn họ. Ai ngờ, 10 năm trước Tiềm Long Thành đột nhiên bùng nổ tin tức kinh người, Thác Bạt Thuần kia lại luyện ra một lò cực phẩm dẫn linh đan. Hạ hoàng phái Tào Công Công đến, mua được một viên cực phẩm dẫn linh đan và ban thưởng cho Hạ Tu Phàm. Ai cũng biết, Hạ Tu Phàm là tiểu nhi tử được hạ hoàng yêu thích nhất, chỉ là vì không có linh đan nên mới không có được thân phận hoàng tử. Nhưng có cực phẩm dẫn linh đan, Hạ Tu Phàm liền một bước trở thành tu chân giả, hơn nữa tư chất tu chân rất không tệ. Hạ hoàng Long Nhan đại duyệt, không chỉ ban cho Hạ Tu Phàm thân phận hoàng tử, còn từng muốn lập hắn làm thái tử. Như vậy, tình cảnh của hắn càng thêm khó khăn. Điện hạ, cái này không trách ta, lại không phải ta luyện đan. Tần Vô Vi sờ sờ cằm, có chút chột dạ đáp lại. Thật sự muốn truy cứu, chuyện này đúng là phải trách hắn, bởi vì 10 viên cực phẩm dẫn linh đan kia đều là hắn tung ra. Đương nhiên, điều này liên quan đến bí mật cốt lõi của hắn, tự nhiên không thể nói cho Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền biết. Ha ha, chuyện cũ không nhắc lại, đều đã qua rồi. Tần lão đệ, không giấu gì ngươi, ta phát hiện làm một người nhàn rỗi cũng rất tốt, vô dục vô cầu, tiêu giao tự tại, còn có thể tránh tai họa. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần lão đệ lại chấp niệm với việc mở thanh lâu rồi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn một tiếng, rất phóng khoáng. Ban đầu, bị lạnh nhạt khiến hắn rất buồn bực, ngày đêm mượn rượu giải sầu. Nhưng những năm này, hắn đã nghĩ thông suốt và nhìn thấu, phát hiện làm một hoàng tử nhàn rỗi thực ra rất tốt, đợi thêm vài năm nữa, bị phái ra ngoài, còn có thể làm một vương gia, cai quản một phương, trời cao hoàng đế xa, vẫn tiêu giao tự tại. Ngược lại, nếu tiếp tục tham gia tranh giành hoàng vị, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hạ Tu Phàm, tức tứ hoàng tử của Hạ Quốc hiện nay, ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng, đã bắt đầu tự xưng là thái tử, không ngừng phát triển và củng cố thực lực của mình, đồng thời chiêu mộ một lượng lớn môn khách, trong đó không thiếu những tu chân giả thực lực cường hãn, chỉ riêng tu sĩ Kim Đan kỳ đã có ít nhất 10 người. Đại hoàng tử Hạ Tu chắc tranh đấu với hắn, không những hoàn toàn ở thế hạ phòng, mà còn trong một lần ra ngoài, bị người ta tập kích trọng thương, trở thành một phế nhân. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm có hiểm nghi lớn nhất. Từ khía cạnh này mà nói, hắn vô dục vô cầu, ngược lại vô cớ giảm bớt rất nhiều phiền phức và nguy hiểm. Hoàng đồ bá nghiệp nói cười trong, không bằng nhân sinh một trận say. Điện hạ có thể nhìn thấu, chưa chắc không phải là một điều may mắn. Về chuyện thanh lâu này, chúng ta lát nữa sẽ nói chi tiết. Tần Vô Vi cười đáp lại, có một chuyện hắn đã muốn hỏi từ lâu, vẫn luôn đoán rằng chủ nhân bí ẩn đứng sau Yên Hoa lâu rất có thể chính là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Mở thanh lâu, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn lấy làm vinh quang. Quả nhiên là tên lưu manh tối tha. Nữ nhân xấu xí Mộng Điệp đứng phía sau nghiến răng ken két, thầm tức giận, nàng bây giờ không chỉ trúng kịch độc, còn bị người ta hạ cấm chế, hoàn toàn mất đi tự do, chỉ có thể ngoan ngoãn giả làm thị nữ. Nhưng trong lúc thầm phỉ báng, kinh bị sâu sắc, Mộng Điệp trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên lưu manh tối tha này lại có thể kết giao với đại nhân vật như Tam hoàng tử. Không chỉ vậy, nhìn Tam hoàng tử như vậy, giao tình giữa hai người còn không hề tầm thường. Hay cho một câu không bằng nhân sinh một trận say. Tần lão đệ, tối nay chúng ta không say không về. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nhấm nháp kỹ lưỡng, lời này đúng là nói trúng tim đen của hắn. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hứng thú, cũng không đợi đến tối, dứt khoát phân phó hạ nhân mở tiệc, định cùng Tần Vô Vi uống một trận thật đã. Những năm này hắn đã bị kìm nén đến phát điên, cũng chỉ có trước mặt Tần Vô Vi, hắn mới có thể không cần giả vờ đề phòng, thể hiện mặt chân thật nhất của mình. Thấy vậy, Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn ra được, Tam hoàng tử Hạ Tu hiền miệng nói phóng khoáng, thực chất nhiều hơn là bất lực và vô vọng, không phải thật sự buông bỏ. Tần lão đệ, đường xá xa xôi, hai vị thị nữ này của ngươi không cần ở lại làm bạn chứ? Ta có thể sắp xếp cho các nàng đi nghỉ ngơi. Tam hoàng tử Hạ Tu hiền nháy mắt đưa tình, đề nghị. Hắn không thích loại này, nhìn hai khuôn mặt rỗ xấu xí, trong đó một người còn là bà lão mặt vàng, hắn thật sự có chút mất hứng. Được thôi, nếu điện hạ đã nói như vậy, vậy hai ngươi cứ xuống nghỉ ngơi đi. Tần Vô Vi cười cười, vui vẻ gật đầu đồng ý sắp xếp như vậy, đúng ý hắn, không liên quan đến xấu hay không xấu, mà là mộng điệp thiên sinh mỹ cốt, lại chưa được điều giáo tốt, dù đã giả xấu, nhưng nếu không chịu phối hợp, cũng rất dễ lộ sơ hở. Hơn nữa, chỉ còn lại hắn và Tam hoàng tử hai người, một số chủ đề của đàn ông có thể thoải mái nói chuyện. Ví dụ như chuyện thanh lâu này, hắn vô cùng nghiêm túc, định từ miệng Tam hoàng tử Hạ Tu hiền mà biết được sự thật. Chương 109, chuỗi thanh lâu đã có kế hoạch. Chương 109, chuỗi thanh lâu đã có kế hoạch chén rượu giao nhau. Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Tu hiền, dưới sự ca hát và múa của một đám thị nữ, uống rất sảng khoái, tiếng cười nói không ngừng. Đương nhiên, những thị nữ này đều đến từ phía Tam hoàng tử. Còn hai nữ nhân xấu xí mà Tần Vô Vi mang đến thì không có tư cách tham dự, đang trốn trong khách phòng thì thầm to nhỏ. Nam cung thị, cầu xin ngươi thả ta đi. Ngươi có thể đi theo ta, từ nay về sau phiêu bạt chân trời, đợi ta giải độc và khôi phục thực lực, đến lúc đó sẽ đưa ngươi ăn ngon uống sướng và tặng ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ngươi cũng thấy rồi, Tần Vô Vi kia chính là một tên lưu manh tối tha, còn là một phế vật, ngoại trừ việc ôm đuổi Tam hoàng tử ra, quả thực chẳng có gì đáng giá. Trong khách phòng, Mộng Điệp nắm chặt tay áo Nam cung Miểu, muốn Nam cung Miểu đưa mình thoát khỏi biển lửa. Bây giờ nàng rất lo lắng lát nữa Tần Vô Vi trở về, thừa lúc say rượu, thật sự làm chuyện đó với nàng. Mặc dù nàng xuất thân từ Hợp Hoan Tông, nhưng hôm qua mới vừa trưởng thành, lại nhờ có thiên âm chi thể trời phú, vẫn luôn giữ được thân xử nữ, xuất bùn mà không nhiễm. Mộng Điệp không muốn vô cớ làm lợi cho một tên lưu manh tối tha, cũng may nàng bây giờ tay không tấc sắt, nếu không, đã sớm bạo khởi phản kháng, giết chết tên Tần Vô Vi kia rồi. Ngươi hiểu lầm rồi. Chủ nhân của ta đâu phải hung thần ác sát gì, sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Còn nữa, sửa lại một chút, chủ nhân của ta không phải phế vật, trong lòng ta, hắn là đại anh hùng vô sở bất năng. Nam cung Miểu đôi mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc, lắc đầu cười nhẹ. Nàng biết chủ nhân trêu chọc, khiến nữ nhân này sợ hãi. Nhưng vẫn là câu nói đó, chủ nhân chỉ phong lưu, không hạ lưu, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực. Cho nên, sự lo lắng của Mộng Điệp là thừa thãi. Chủ nhân của ngươi chỉ có tu vi luyện khí nhị tầng cảnh, còn vô sở bất năng. Nếu ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi còn cao hơn chủ nhân của ngươi. Tên lưu manh thối tha đó rốt cuộc đã cho ngươi uống thuốc mê gì vậy? Mộng Điệp liên tục trợn trắng mắt, ra sức châm chọc, nàng rất nghi ngờ Nam cung Miểu bị chốt thuốc mê, đã mất đi bản tâm. Về phương diện này, nàng là chuyên gia, Hợp Hoan Tông của các nàng có rất nhiều thủ đoạn như vậy, có thể vô thanh vô tức khống chế lòng người, thậm chí có thể biến người thành khôi lỗi của mình. Tin hay không tùy ngươi. Chủ nhân của ta rất tốt, ở bên cạnh chủ nhân, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một cơ duyên. Nam cung Miểu lắc đầu, với tình trạng cơ thể hiện tại của Mộng Điệp, dù có trốn thoát thì sao? Nói không chừng rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện và bắt đi. Nếu ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân, ngược lại có khả năng rất lớn thoát khỏi một kiếp. Còn cơ duyên, ngươi quả nhiên bị chuốc thuốc mê rồi. Mộng Điệp hai tay xuề ra, đã không còn sức để châm chọc. Một tên phế vật luyện khí nhị tầng cảnh có thể bảo vệ nàng cái gì? Quay đầu nếu bị người của Hợp Hoan Tông tìm đến tận cửa, dù tên lưu manh thối tha đó là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng vô ích. Nhưng Nam cung Miểu có một câu nói đúng, trước khi giải độc và khôi phục thực lực, ẩn nó ở chỗ Tam hoàng tử này, ngược lại rất an toàn, không cần lo lắng người của Hợp Hoan Tông tìm đến tận cửa. Nam cung Miểu cười cười, không nói thêm gì nữa. Chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến tên lưu manh thối tha đó quỳ trước mặt, dập đầu xin lỗi. Giang đối với bản tiểu thư nói đến phía sau, Mộng Điệp nghiến răng nghiến lợi, lại bắt đầu hai mắt tối sầm, kim tinh loạn xạ. Trong xe ngựa, tên đó không chỉ vớt ve mà còn véo nàng một cái, đây không phải giở trò lưu manh thì là gì? Mộng Điệp. Nam cung Miểu đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, phát hiện người lại ngất đi, không khỏi mỉm cười. Nàng nhìn ra được, Mộng Điệp này tinh quái, tính tình cũng rất lớn. Có Mộng Điệp, tin rằng những ngày tháng của bọn họ ở hoàng đô hẳn sẽ không quá tẻ nhạt. Khi nghĩ đến điều gì đó, Nam cung Miểu má ửng hồng, chợt nhớ đến một câu cửa miệng của chủ nhân, cái cần chính là khoái cảm chinh phục. Tần Vô Vi không biết những điều này, lúc này, hắn và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đang uống rất vui vẻ. Điện hạ, ta có lời muốn nói riêng với ngươi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, uống vui vẻ là được rồi, nếu thật sự không say không về, vậy thì không thể nói chuyện chính sự được. Các ngươi đều lui xuống đi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngẩn người một chút, giơ tay vẫy một cái, cho các thị nữ rời đi, quay đầu nhìn về phía Tần Vô Vi. Điện hạ, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là chủ nhân bí ẩn đứng sau Yên Hoa lâu phải không? Tần Vô Vi cười hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mới đối xử tốt với mình, đổi lại là người khác, thấy thanh lâu của mình bị chèn ép phải đóng cửa, không trả thù đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy, là ta. Dù bây giờ, ta vẫn là chủ nhân của Yên Hoa lâu, chỉ là đã lười quản lý, không còn chí lớn đó nữa. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười nhạt một tiếng, tự dễ ước. Nghĩ lại ngày xưa, để tranh giành hoàng vị, đồng thời cũng để thu phục lòng người, hắn cần rất nhiều tiền bạc và tài nguyên tu chân. Vì mục đích đó, hắn mới theo lời khuyên của chỉ trong phủ, thông suốt các mối quan hệ, xây dựng Yên Hoa lâu ở các thành lớn, từng kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là bây giờ, không còn sức cạnh tranh hoàn bị, những người trong chỉ cũng lần lượt rời đi, làm những việc này đã không còn ý nghĩa lớn, hắn cũng lười vận hành quản lý nữa. Xét thấy việc mở thanh lâu không mấy vẻ vang, không phù hợp với thân phận hoàng tử của hắn, hắn vẫn luôn ẩn mình phía sau, không muốn bất kỳ ai biết. Đương nhiên, trước mặt Tần Vô Vi thì không có gì phải giấu giếm nữa. Tần Vô Vi không chỉ cứu mạng hắn, hai người cũng coi như tri kỷ bạn bè, rất hợp nói chuyện. Quả nhiên, Tần Vô Vi cười cười, đúng như hắn đoán, chủ nhân bí ẩn đứng sau Yên Hoa lâu quả nhiên chính là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Dừng một chút, Tần Vô Vi chớp chớp mắt, cười nói, "Điện hạ, ngươi biết đó, chí hướng của ta chính là mở thanh lâu khắp thiên hạ. Ta có một đề nghị, nếu điện hạ không có ý định kinh doanh, không bằng bán Yên Hoa lâu cho ta, sau này do ta kinh doanh. Anh em ruột thịt cũng phải sống thẳng, điện hạ không bằng ra giá đi. Hạ quốc có 36 thành lớn, cộng thêm Hoàng đô Lâm Viên thành, nếu từng nhà mở, thật sự quá tốn công tốn sức. Nếu có thể một lần mua lại tất cả Yên Hoa lâu trên cả nước, giống như Yên Hoa lâu ở Tiềm Long thành ngày xưa, đó chắc chắn là một con đường tắt. Còn một điểm nữa, mạng lưới tình báo thanh lâu mà hắn coi trọng nhất cũng có thể thực sự được xây dựng. Cộng thêm tổ chức thí thần của Ngụy Bắc Hoang, đối chiếu chéo, có thể sàng lọc ra rất nhiều thông tin tình báo thực sự có giá trị. Bán thì thôi, với giao tình sinh tử của ngươi và ta, cứ trực tiếp tặng cho ngươi đi." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền uống cạn chén rượu, rất hào sảng đáp lại. Chỉ cần không tranh giành hoàng vị, hắn không thiếu tiền, dù đêm đêm ca hát, cả đời say sưa, cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Như vậy, không bằng bán cho Tần Vô Vi một ân tình, coi như báo đáp ơn cứu mạng ở địa hạ ma quật ngày xưa. Tại điện hạ, để báo đáp, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ phò tá ngươi lên ngôi hoàng vị, trở thành hạ hoàng đời mới." Tần Vô Vi một hơi uống cạn chén rượu, nửa đùa nửa thật nói. Chương 110, điều giáo thánh nữ chương 110, điều giáo thánh nữ lên ngôi hoàng vị, trở thành hạ hoàng đời mới. "Ha ha, Tần lão đệ xem ra ngươi đã say rồi, còn say không nhẹ." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngẩn người một chút, sau đó không nhịn được cười lớn, cười đến nghiêng ngả, nước mắt cũng chảy ra. Mặc dù Tần Vô Vi là thành chủ Tiềm Long thành, nhưng thành chủ này, ngày xưa vẫn là hắn giúp đỡ vận hành, nếu không, căn bản không thể làm được. Hơn nữa, tư chất tu chân của Tần Vô Vi thật sự quá kém, nếu không có gì bất ngờ, đời này đều vô vọng trúc cơ. Xét thấy Tần Vô Vi ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt, chí hướng nhân sinh chính là mở thanh lâu, lời này nghe càng buồn cười hơn. Cứ coi như đây là lời say đi. Tần Vô Vi khẽ cười, không giải thích gì. Đây chỉ là một lời hứa miệng, và có rất nhiều điều kiện hạn chế. Thứ nhất, hắn không thể lộ ra thực lực gần giấu của mình, càng không thể lộ ra bí mật cốt lõi của mình. Thứ hai, sau này hắn phải có đủ thực lực mới vận hành chuyện này, sẽ không gánh vác quá nhiều rủi ro. Thứ ba, có lẽ cũng là quan trọng nhất, đó là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có tuổi thọ đủ dài, có thể sống đến lúc đó. Nếu Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không sống lâu, vậy hắn cũng đành chịu. Cho nên hắn chỉ nói bâng quơ, mọi chuyện vẫn cần thời gian kiểm chứng, rốt cuộc có thể thực hiện được hay không cũng là một ẩn số. Điều duy nhất có thể xác định chính là hắn chắc chắn có thể khiến hạ hoàng đời này chết giả, hạ hoàng đời sau cũng không thành vấn đề. Tần lão đệ, ban ngày ngươi nói câu đó là gì nhỉ? Ta nhớ ra rồi, Hoàng đồ bá nghiệp nói cởi trong, không bằng nhân sinh một trận say. Rượu này có thể giải ngàn sầu, chỉ cần say rồi thì không còn lo lắng gì nữa. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lão đạo, đã không còn sức uống rượu, cuối cùng vẫn phải nhờ hạ nhân rượu đỡ mới rời khỏi chỗ ngồi. Nói cho cùng, vẫn là không buông bỏ được. Tần Vô Vi lắc đầu, có chút cảm khái, dưới sự dẫn đường của thị nữ, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tần Vô Vi tỉnh dậy trong tiếng hét chói tai của Mộng Điệp. Ồn ào quá, đã bảo phải ngon rồi, để ta ngủ thêm một lát. Tần Vô Vi rất bất mãn bĩu môi, đổi một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ôm giai nhân trong lòng ngủ say sưa. "Buông ra, ngươi tên lưu manh tối tha, ta muốn giết ngươi." Mộng Điệp mặt đỏ bừng vì xấu hổ, la hét ầm ĩ, ra sức giãy giụa. Chỉ là thân thể yếu ớt của nàng căn bản không thể thoát ra, ngược lại giống như đang làm nũng trong lòng Tần Vô Vi. Nam Cung Miểu nghe thấy động tĩnh, đi vào nhìn một cái, sau đó liền cười rời đi. Ngày nào cũng chỉ biết đánh đánh giết giết. Hợp Hoan Tông của các ngươi không phải giỏi nhất là làm hài lòng đàn ông sao? Xem ra thánh nữ của ngươi học nghệ chưa tinh rồi. Tần Vô Vi mở mắt, nhìn giai nhân trong lòng, cười nhẹ trêu chọc. Đồ khốn, ai nói nữ nhân là để làm hài lòng nam nhân? Nữ nhân hoàn toàn có thể đứng trên nam nhân, trở thành chủ tể của nam nhân. Nam Cung Miểu tức giận phản bác, nàng đã học rất nhiều thủ đoạn làm hài lòng đàn ông, nhưng nàng căn bản không thèm thi triển, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu không, nàng cũng không cần phải trốn khỏi Hợp Hoan Tông. Muốn đánh quyền phải không? Vẫn còn thiếu điều giáo. Tần Vô Vi giơ tay nâng cằm giai nhân trong lòng trắng nõn như ngọc, cười xấu xa, sáng sớm, đừng ép ta dở trò lưu manh. Nói thật, hắn lại có chút dao động, thiên sinh mỹ cốt quả thực dụ người phạm tội. Tần Vô Vi còn có chút bội phục chính mình, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm không nhịn được ra tay rồi. Nghe vậy, Nam Cung Miểu rụt cổ lại, vội vàng im miệng, lập tức ngoan ngoãn. Nàng hiểu rõ sức hấp dẫn của mình lớn đến mức nào, trong lúc xấu hổ, nàng cũng có chút may mắn. Tên lưu manh đáng ghét này, tuy rất đáng ghét, thỉnh thoảng lại động tay động chân, nhưng ít nhất không phá thân xử nữ của nàng, đây cũng coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Chẳng lẽ Nam Cung Miểu nói là thật, tên này nhân phẩm cũng không tệ. Ngọc Điệp không khỏi nhớ lại lời nói của Nam Cung Miểu ngày hôm qua, nhưng rất nhanh liền ra sức lắc đầu, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ đáng sợ này. Rõ ràng là một tên lưu manh tối tha, nhân phẩm lại không tệ. Chỉ cần nàng giải độc và khôi phục thực lực, nhất định phải giết chết tên lưu manh tối tha đáng chết này. Chỉ là khi nghĩ đến điều gì đó, Ngọc Điệp trong lòng lại có chút tạm đạm, để ép buộc nàng ngoan ngoãn nghe lời, tông chủ và một đám trưởng lão đã lén lút hạ độc nàng. Độc này tên là Lạc Hoa tán, tuy không phải kịch độc gì, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ khó thanh trừ, chỉ có chỗ tông chủ mới có giải dược. chỉ dựa vào sức mình muốn giải độc quả thực khó như lên trời. Nói cách khác, nàng tiếp theo một thời gian dài sẽ không khác gì phàm nhân, hơn nữa còn yếu hơn phàm nhân bình thường. Dậy đi. Cứ thế này, Tần Vô Vi hết sạch buồn ngủ, đứng dậy vươn vai, rồi chỉ tay vào chậu đồng trong phòng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Từ bây giờ, ngươi là thị nữ của ta, còn không mau hầu hạ ta rửa mặt. Ta ở đây không nuôi người nhà rỗi. Tần Vô Vi ra lệnh, ra vẻ bề trên. Chuyện bị cướp bóc và khiêu khích ngày hôm qua thì không nói, hắn đường đường là một đại nam nhân, không chấp nhận với nàng. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn coi như đang giúp che giấu và tránh né sự truy bắt của Hợp Hoan Tông. Chỉ riêng điểm này, Ngọc Điệp phải xác định rõ vị trí của mình. Tên lưu manh tối tha. Ngọc Điệp lẩm bẩm một câu, rất bất mãn, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, ngược lại, rất thông minh, đã nhận ra rằng hiện tại ở bên cạnh Tần Vô Vi là an toàn nhất. Liền thấy nàng lề mề, trong lòng đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn bĩu môi, cầm chậu đồng múc nước và hầu hạ Tần Vô Vi rửa mặt. Đợi ta giải độc và khôi phục tu vi, ngươi cứ chờ chết đi. Đợi Tần Vô Vi đi xa, Ngọc Điệp giơ nắm đấm ra vẻ thị uy, thầm nghiến răng. Nàng là trúc cơ ngũ tầng cảnh, chỉ cần khôi phục tu vi, chẳng phải muốn xử lý một tên luyện khí sĩ nhỏ bé thì dễ như trở bàn tay sao? Tần lão đệ, sáng sớm đã nghe thấy bên miệng của ngươi ồn ào, chiến sự rất kịch liệt nha. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng đã dậy, đầu tiên xoa xoa cái đầu đau nhức, sau đó nháy mắt đưa tỉnh, trêu chọc. Còn những lời say xưa trong bữa tiệc tối qua, hắn đã không nhớ rõ lắm, dù còn chút ấn tượng, cũng sẽ không chấp nhận, coi như chuyện cười giữa những kẻ say rượu. Cũng tạm được, nữ nhân cần điều giáo. Tần Vô Vi biết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hiểu lầm, nhưng không giải thích gì. Dừng một chút, không đợi Tam hoàng tử nói thêm gì, Tần Vô Vi nhanh chóng mở miệng, chuyển sang chủ đề khác. Điện hạ, tối qua quên hỏi, chức quan của ta ở hoàng đô là gì? Trong thư, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền từng nói, đợi hắn đến hoàng đô, coi như là thăng chức nâng cấp, sẽ sắp xếp cho một chức vụ tương tự thành chủ. Về điều này, Tần Vô Vi khá mong đợi. Phủ đệ của Tam hoàng tử cố nhiên rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải của mình, chỉ có thể tạm trú. Muốn an thân lập mệnh và đứng vững ở hoàng đô, trước tiên phải có một nơi đặt chân, một nơi thực sự thuộc về mình. Lời vừa dứt, Tần Vô Vi liền thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lộ vẻ lúng túng, trong lòng không khỏi giật mình, dâng lên một dự cảm không lành. Chương 111, làm thành quản ở tu chân giới. Chương 111, làm thành quản ở tu chân giới. Nhìn thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền như vậy, Tần Vô Vi trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, mà rất nhanh liền ứng nghiệm. Tần lão đệ, nói đến chuyện này, ta có chút có lỗi với ngươi. Vốn định giúp ngươi vận hành một chức vụ nhàn hạ béo bở, nhưng tình cảnh hiện tại của ta, ngươi cũng thấy rõ, thật sự là hữu tâm vô lực. Cuối cùng chỉ giúp ngươi kiếm được một chức quan hiệu ý. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lộ vẻ hổ thẹn, chuyện này hắn có chút có lỗi với Tần Vô Vi, nhưng hắn cũng đã cố hết sức, bất đắc dĩ hắn hiện tại thế yếu lực bạc, trong triều đình căn bản không có tiếng nói, càng không nói đến ảnh hưởng. Hiệu ý, chức quan quân phương. Vậy là ta có thể thống lĩnh binh mã rồi. Tần Vô Vi mắt sáng lên, ngược lại cảm thấy chức quan này không tệ, tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Nhìn trấn thành sứ lý vệ của Tiềm Long Thành là biết, dưới trướng hắn có đến cả trăm tu sĩ trúc cơ kỳ, uy phong lẫm liệt biết bao. Mặc dù hiệu ý không bằng tướng quân, kém một cấp, nhưng chỉ cần dưới trướng có binh là được, nếu có thêm mười mấy binh tướng trúc cơ kỳ nữa thì càng sướng. Khô khụ. Tần lão đệ, chức hiệu ý này của ngươi có chút có lại, binh mã dưới trướng không nhiều như ngươi tưởng tượng, chức vụ cũng không phải dẫn binh đánh trận. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền khẽ ho một tiếng, vội vàng giải thích. Thông thường, hiệu ý phải dẫn binh đánh trận, nhưng hiệu ý Tần Vô Vi này chỉ cần tuần tra thành là được, binh mã thống lĩnh cũng giảm đi rất nhiều, chỉ có 200 người. Trong đó phần lớn là binh lính bình thường, không phải tu sĩ. Hơn nữa, việc tuần tra này cũng chia theo khu vực. Nếu là tuần tra Đông Đô khu, Nam Đô khu hoặc Bắc Đô khu thì đều rất tốt, coi như là chức vụ béo bở thực sự. Nhưng hiệu ý Tần Vô Vi này, khu vực tuần tra lại là Tây Đô khu. Ai cũng biết, Tây Đô khu là nơi tập trung phạm nhân, cá rồng lẫn lộn, trị an vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng lại bùng phát đánh nhau, thậm chí là đổ máu. Như vậy, chức hiệu ý này tự nhiên cũng không dễ quản lý, nhiều khi làm việc vất vả mà không được lòng, hơn nữa nếu xử lý không tốt, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như hiệu ý tiền nhiệm chính là bị người ta ám hại trực tiếp giết chết, nên mới chống ra một chức vụ, sau đó Tần Vô Vi được bổ nhiệm. Tuần tra, trị an và thu thuế. Đây không phải là thành quản sao? Nghe xong, Tần Vô Vi đưa tay sờ mũi, lộ vẻ kỳ quái. Hắn đã hiểu, đây chính là thành quản của Lam Tinh. Không phải là coi thường thành quản, mà là xuyên không đến tu chân đại thế giới, lại đi làm thành quản, luôn cảm thấy kỳ quái. Tần lão đệ, vậy thế này đi, ngươi cứ đi nhậm chức trước, nếu cảm thấy quá vất vả không muốn làm thì cứ nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi vận hành, trực tiếp từ chức quan này. Đến lúc đó vô quan một thân nhẹ, chỉ cần chuyên tâm kinh doanh thanh lâu của ngươi là được. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vỗ vai Tần Vô Vi, an ủi. Cứ theo lời điện hạ. Tần Vô Vi khẽ cười, gật đầu. Nhưng trong lòng, hắn lại có một tính toán khác. Mặc dù chức hiệu ý này giảm đi rất nhiều, không có quá nhiều thực quyền, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chức quan hiệu ý chính thức, còn thuộc về quân đội. Có thêm một tầng bối cảnh như vậy, việc mở thanh lâu tương đương với có thêm một tầng bảo vệ. Nếu không, với thân phận bình thường mà mở thanh lâu, lại còn ở nơi như hoàng đô, thì chỉ có nước trở bị người ta ức hiếp bóc lột mà thôi. Cho nên, từ chức là không thể. Không phải hắn ham mê chức quan, mà là cần một thân phận như vậy. Hơn nữa, chức thành quản ở Tây Đô khu lại rất hợp ý hắn. Sau khi nghe Nam Cung Miểu giới thiệu và có cái nhìn tổng thể về hoàng đô, Tần Vô Vi đã quyết định trong lòng, chuẩn bị định cư ở Tây Đô khu. Cá rồng lẫn lộn, rất thích hợp để ẩn mình, cũng có thể nói là ẩn nhẫn. Nơi tập trung phạm nhân, cũng có nghĩa là những tu sĩ mạnh mẽ sẽ không quá chú ý đến Tây Đô khu. Nếu là Đông Đô khu, nhìn có vẻ là chức vụ béo bở, nhưng nơi đây hoặc là vương công quý tộc, hoặc là đại nhân vật triều đình, thậm chí là nơi đóng quân của các gia tộc tu chân đỉnh cấp, tu sĩ mạnh mẽ vô số, vô hình chung chính là một mối đe dọa. Trong trường hợp không lộ ra thực lực chân chính của bản thân, muốn ở Đông Đô khu làm ăn phát đạt, độ khó thật sự quá lớn. Nhưng Tây Đô khu thì khác, không có nhiều lo ngại như vậy. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Tần Vô Vi mỉm cười, càng cảm thấy chức hiệu ý bị thu hẹp này rất tốt, rất hợp ý hắn. Tần lão đệ, tâm thái của người không tệ. Lát nữa ta sẽ thiết tiến, chúng ta tiếp tục không say không về. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Điện hạ, uống rượu lúc nào cũng được, ta chuẩn bị đi nhậm chức trước. Điện hạ, có muốn cùng ta đi xem không?" Tần Vô Vi huyền chuyển từ chối, cười mời: "Nhậm chức, tự nhiên là càng sớm càng tốt, trước tiên đi thăm dò địa bàn, tìm hiểu tình hình rồi nói sau." "Thôi, ta không đi đâu." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lắc đầu, đợi Tần Vô Vi dẫn theo hai tiểu thị nữ rời đi, không khỏi cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm: "Tần lão đệ, hy vọng ngươi sẽ không trách ta." Thật ra, vừa rồi hắn nói vẫn còn có chút hàm xúc. Tây Đô khu, nơi đó chính là vùng đất vô chính phủ thực sự, mỗi ngày đều có đánh giết, thỉnh thoảng lại thấy thi thể vô danh trôi nổi trên sông. Những đại nhân vật có tiếng tăm ở hoàng đô, không ai sẽ đến Tây Đô khu để tránh tự hạ thấp thân phận. Hơn nữa, thân là hoàng tử, hắn rất rõ thái độ của triều đình đối với Tây Đô khu, đó chính là thờ ơ phạm nhân thì nhiều vô kể, chỉ cần không gây ra đại loạn, chết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Dù sao chết người, lập tức sẽ có phạm nhân mới đến lấp vào. Lâm Viên Thành, hoàng đô của Hạ Quốc, vĩnh viễn không thiếu nhân khẩu. Triều đình cũng không sợ Tây Đô khu sẽ gây ra đại loạn gì. Phải biết Hạ Quốc là quốc gia phụ thuộc tu chân, tùy tiện một tu sĩ cường giả ra tay, đều có thể dễ dàng dẹp điên động loạn của phàm nhân giới. Cũng chính vì vậy, triều đình đối với Tây Đô khu lơ là quản lý, căn bản lười bỏ ra quá nhiều tinh lực, cái gọi là hiệu ý cũng chỉ là làm màu mà thôi, không có thực quyền gì. "Chủ nhân, hiệu ý Tây Đô khu không dễ làm đâu." Rời khỏi phủ Tam hoàng tử, trên đường đến Tây Đô khu, Nam Cung Miểu lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Nàng nhớ hồi nhỏ phụ thân từng nói một câu, rằng nơi đáng sợ nhất ở hoàng đô, thực ra là Tây Đô khu, nơi đó tràn ngập sự xấu xa và mặt tối của nhân tính, là nơi thực sự người ăn thịt người. Xét thấy chủ nhân chỉ có tu vi luyện khí nhị tầng cảnh, ở vùng đất vô chính phủ như Tây Đô khu, tình cảnh chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. "Ta biết, ta đã đến, ta đã chinh phục. Thiếu gia ta thích làm những chuyện có độ khó cao." Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, cười đáp: "Cái gọi là độ khó đều là tương đối. Ở Tiêm Long thành nhẫn suốt 20 năm, không ngừng tích lũy lực lượng, với thực lực hiện tại của hắn, đủ để đứng vững ở Tây Đô khu. Đây chính là tự tin." Chương 112, người không tàn nhẫn không đứng vững. Chương 112, người không tàn nhẫn không đứng vững. Quy trình nhậm chức rất qua loa, thậm chí có thể nói là cầu thả. Tần Vô Vi cuối cùng cũng hiểu vì sao Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lại tỏ vẻ chột dạ, không muốn đi cùng. Quan viên phụ trách bàn giao chỉ liếc qua văn thư bổ nhiệm của hắn, rồi tiện tay ném cho hắn một chiếc hộ phù, sau đó hô to một tiếng rồi nên ngang rời đi. "Tham kiến đại nhân." Nhìn những người già yếu bệnh tật trước mặt, rồi nghe giọng nói yếu ớt đó, khóe miệng Tần Vô Vi không khỏi khẽ giật giật. Từ lúc vị quan kia hô hoán gọi người, đến lúc đội ngũ tập hợp, mất đến cả một nén hương. Cứ như vậy, người còn chưa đến đủ, có không ít người xin nghỉ phép, căn bản không có mặt. Lý do xin nghỉ phép cũng đủ loại, có người nói anh họ có con cưới vợ, có người nói thân thể không khỏe, còn có người nói lợn mái nhà mình chạy mất, cần phải đi tìm về. Mà những binh lính đã đến đủ này, từng người một ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua không biết làm gì, áo giáp trên người siêu mẹo, lỏng lẻo, hoàn toàn không có dáng vẻ của binh lính. Thấy vậy, Mộc Điệp bên cạnh vai khẽ run, suýt nữa bật cười thành tiếng, có chút hả hê. Tần Vô Vi quay đầu lạnh nhạt nhìn Mộc Điệp một cái, sau đó quay người lại, khẽ quát: "Bách phu trưởng xuất liệt." Trên đường đến, hắn cũng đã làm chút công phu. Hệ thống quân đội của Hạ Quốc cũng có thể nói là quân hàm, thấp nhất là ngũ trưởng, bao gồm ngũ trưởng quản lý 5 binh lính. Hai ngũ là thập, tức là thập trưởng, quản lý 10 binh lính. Trên thập trưởng là bách phu trưởng, quản lý 10 thập trưởng, tức là 100 binh lính. Trên bách phu trưởng còn có thiên phu trưởng, vờ nhưng những chức vụ đó không liên quan nhiều đến Tần Vô Vi. Bởi vì hiện tại, hắn chỉ có 200 binh lính, số người có mặt còn chưa đến một nửa, hơn nữa còn có nghi ngờ lạm dụng chức quyền. "Tham kiến Tần đại nhân, ta tên Ngô Chấn." "Tham kiến Tần đại nhân, ta tên Lý Du Ngư." Lời vừa dứt, liền thấy hai nam tử bước nhanh lên phía trước, túi người hành lễ. Một cao một thấp, một béo một gầy. Hai người khí thế dồi dào, cũng có chút tinh thần, nhưng cũng chỉ đến thế, không thể so với tinh binh cường tướng thực sự, ngược lại có chút dáng vẻ binh lính lưu manh, vừa nhìn đã biết là lão làng. "Hai ngươi truyền khẩu lệnh của ta, ngày mai điểm danh, kẻ nào đến một chém, kẻ nào y phục không chỉnh tề chém, kẻ nào có việc xin nghỉ, tất cả đều chém." Liên tiếp ba lần chém, lời vừa dứt, mọi người có mặt đều biến sắc, hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Tần Vô Vi. Ai cũng nói tân quan nhậm chức ba lần đốt lửa, nhưng vị tân quan này sao lại tàn nhẫn đến vậy? Động một chút là chém, quả thực không coi bọn họ là người. "Tần đại nhân, như vậy không tốt đâu." "Đúng vậy, Tần đại nhân, huynh đệ chúng ta vốn đã sống không được như ý, nhiều lời bàn thán, quá nghiêm khắc, dễ gây binh biến." Hai vị bách phu trưởng Lô Chấn và Lý Du Ngư lộ vẻ khó xử, ra vẻ thiện ý nhắc nhở. Trong lòng thì không cho là đúng, mặc dù quân lệnh như núi, không thể trái, nhưng cũng phải xem là ở đâu. Ở vùng đất vô chính phủ Tây Đô khu này, quân lệnh chỉ là giấy vụn, cái gọi là quân pháp cũng không có uy hiếp gì. Mọi người đều biết rõ, cứ qua loa đại khái là được. Nếu cứ cố chấp, thì đừng trách huynh đệ không nể mặt. Đến lúc đó, nếu mọi người phẫn nộ, không ai đến, thì kẻ mất mặt sẽ không phải là bọn họ. Nhớ kỹ một điều, sau này lời của ta chính là tự lệnh. Ta là người ghét nhất bị người khác nghi ngờ. Tần Vô Vi lạnh lùng cảnh cáo, quay người bỏ đi. vốn định đóng quân ở doanh trại, nhưng nơi này rách nát quá, hắn lập tức bỏ ý định, vẫn là tạm trú ở chỗ Tam hoàng tử vài ngày, đợi tìm được chỗ ở tốt rồi dọn đi cũng không muộn. Nhưng trước khi quay về phủ Tam hoàng tử, Tần Vô Vi định đi dạo một vòng Tây Đô khu, thăm dò địa bàn. Trọng điểm là khu Trường Thủy, bởi vì khu vực mà hiệu ý hắn quản lý chính là khu Trường Thủy. Toàn bộ Tây Đô khu được chia thành 3 khu vực lớn, lần lượt là Trường Thủy, Hỏa Môn và Đinh Mục. Nói cách khác, thực ra Tây Đô khu tổng cộng có 3 doanh trại hiệu ý, và hắn là một trong số đó, không phải một mình hắn quản lý toàn bộ Tây Đô khu. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, toàn bộ Tây Đô khu diện tích rộng lớn, dân số cũng đông nhất, nghe nói ít nhất có 5 triệu người, tương đương với 5 tiềm Long Thành. Dù triều đình có không coi trọng đến đâu, cũng không thể để một doanh trại hiệu ý, lại là doanh trại hiệu ý bị thu hẹp, đi tuần tra một khu vực rộng lớn như vậy. Tìm người hỏi đường, xe ngựa một đường đi đến khu Trường Thủy. Thật thối. Mộng Điệp trong xe ngựa bị mũi, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí khiến nàng rất khó chịu. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, nàng lập tức bỏ tay xuống, hít một hơi thật sâu, ép mình thích nghi với mùi hôi thối nồng nặc này. Trước khi làm thánh nữ, nàng cũng từng ăn xin dọc đường, đói rét là chuyện thường ngày, không hề yếu ớt như vậy. Hơn nữa, Mộng Điệp phát hiện ẩn mình ở đây sẽ an toàn hơn, bởi vì người của Hợp Hoan Tông sẽ không bao giờ nghĩ rằng thánh nữ của họ lại chọn một nơi bẩn thỉu, hỗn loạn như vậy để ẩn náu. Điều này khiến Tần Vô Vi nhìn nàng với ánh mắt khác, trong mắt lóe lên một nụ cười nhạt. Trên sông có rất nhiều thi thể. Nam Cung Miểu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, kinh ngạc phát hiện mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, không chỉ đến từ những con phố bẩn thỉu, mà phần lớn là do những thi thể đó bốc ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rất nhiều thi thể đã bị ngâm nước đến biến dạng, nhưng căn bản không ai quản. Nhiều thi thể như vậy ngâm trên sông, không khí không hôi thối mới là lạ. Xem ra hoàng đô này tuy phồn hoa, nhưng cũng không đẹp đẽ như tưởng tượng. Tần Vô Vi lắc đầu, Tiềm Long Thành tuy cũng có ăn mày, nhưng cũng không đến mức bẩn thỉu, hỗn loạn như thế này. Hắn suy nghĩ kỹ, chỉ có thể nói tỷ lệ tu sĩ ở hoàng đô quá cao, hơn nữa rất nhiều đều là tu sĩ mạnh mẽ. Càng như vậy, càng tờ ơ với phàm nhân. Từng người một cao cao tại thượng, giống như thần tiên, sao lại để ý đến sinh tử của phàm nhân? Thực tế, nếu không phải phàm nhân tầng lớp thấp còn có chút tác dụng, thì Tây Đô khu căn bản sẽ không tồn tại. Sự phồn hoa của hoàng đô và sự nghèo khổ của phàm nhân, hai điều này không hề mâu thuẫn, giống như ánh sáng và bóng tối. Sau khi cảm khái, Tần Vô Vi rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, hắn không phải cứu thế chủ, cũng không có hứng thú làm cứu thế chủ. Ngược lại, Tần Vô Vi đang định mở chi nhánh Tiêu Giao Lâu ở hoàng đô tại Tây Đô khu Trường Thủy do hắn quản lý, để kiếm một tiền. Đồ lưu manh thối, ngươi không sợ ngày mai bị người ta cho leo cây sao? Ngọc Điệp đột nhiên lên tiếng, hứng thú hỏi. Lời đã nói ra rồi, nếu ngày mai điểm danh mà không ai đến, thì lúc đó sẽ mất mặt lắm. Mà với tình hình hiện tại, khả năng này rất cao. Ngươi biết quy tắc sinh tồn của tầng lớp thấp là gì không? Tần Vô Vi không trả lời mà hỏi ngược lại, nhìn Ngọc Điệp có chút mơ hồ, khẽ cười tiếp tục nói, người không tàn nhẫn không đứng vững. Chương 113, giết không tha chương 113, giết không tha. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Vô Vi ngồi xe ngựa đến khu Trường Thủy, Tây Đô khu. Không thể không nói, từ Đông Đô khu đến Tây Đô khu, gần như xuyên qua toàn bộ hoàng đô, chỉ riêng việc đi đường đã mất hơn 2 canh giờ. Nếu có thể ngự không phi hành thì sẽ rất nhanh. Nhưng Lâm Viên Thành là hoàng đô của Hạ Quốc, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, toàn bộ thành trì đều bố trí rất nhiều pháp trận, trong đó có một pháp trận cấm không. Tất cả tu sĩ nghiêm cấm ngự không phi hành. Thỉnh thoảng bay thấp còn tạm được, nếu bay cao xuyên qua, nhất định sẽ kích hoạt pháp trận cấm không, dù may mắn thoát được một kiếp, cũng sẽ bị thành vệ quân truy nã, trực tiếp bắt giữ. Cho nên, vẫn phải nhanh chóng tìm một nơi đặt chân, ổn định lại mới được. Chủ nhân, dân số khu Trường Thủy quá đông đúc, nơi yên tĩnh thì cũng có, nhưng có chút tà môn chính là nơi này, có một ngọn núi nhỏ, khắp núi đều là hoa đảo, còn có một hồ nước, phong cảnh tuyệt đẹp. Trước ngày, mấy vị hiệu ý tiền nhiệm đều chọn sống ở đó, sau đó bọn họ không ai ngoại lệ đều chết vì tai họa bất ngờ, bây giờ người dân Tây Đô khu đều nói nơi đó là đất dữ, thậm chí có thể bị mình rủa. Nam Cung Miểu lấy ra một tấm bản đồ, khoanh một vòng ở khu vực trung tâm Tây Đô khu. Vị trí này rất tốt, lại còn yên tĩnh giữa chốn ồn ào, rất phù hợp với yêu cầu của chủ nhân. Nhưng xét đến việc mấy vị hiệu ý tiền nhiệm đều chết bất đắc kỳ tử, rất tà môn, nếu định cư ở đây thì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cứ ở đây đi. Tần Vô Vi cười cười, quả quyết quyết định. Nghe có vẻ hơi tà môn, nhưng hắn không mê tín chuyện này. Thứ thực sự tà môn, không gì hơn là lòng người. Nếu không đoán sai, đằng sau cái chết liên tiếp của mấy vị hiệu ý chắc chắn có ẩn tình khác. Sau này rảnh tay, hắn sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen. Đương nhiên, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, cùng lúc quyết định, Tần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, gửi một tin nhắn thần niệm cho Ngụy Bắc Hoàng, bảo hắn dẫn người đi điều tra kỹ lưỡng nơi đó, loại bỏ hoàn toàn ẩn họa. Nếu thực sự có lời nguyền gì đó, với thủ đoạn ma đạo của Ngụy Bắc Hoàng, có thể dễ dàng hóa giải. Vâng, chủ nhân. Ngụy Bắc Hoàng bên kia lập tức hành động, lúc này, hắn đang ở gần đó, âm thầm bảo vệ. Không chỉ hắn, toàn bộ tổ chức thí thần, hàng trăm sát thủ đều đã hóa thành từng nhóm nhỏ, cải trang, giả mạo thân phận nhập Tây Đô khu, luôn sẵn sàng nghe lệnh, chỉ chờ Tần Vô Vi ra lệnh. Đồ lưu manh thối, hình như không có ai cả. Đến doanh trại hiệu úy, Mộng Điệp không kịp chờ đợi nhảy xuống xe ngựa, nhìn quanh, hả hê cười nói. Bây giờ niềm vui lớn nhất của nàng chính là nhìn thấy Tần Vô Vi ăn quả đắng. Chưa đến giờ điểm danh, vội cái gì? Có muốn đánh cược không? Ta nói hôm nay không có ai xin nghỉ, hơn nữa đều sẽ đến đúng giờ. Nếu thua cược, ngươi tối nay thị tẩm. Tần Vô Vi khẽ cười đáp. Chẳng qua là không thèm dùng vũ lực, nếu không, hắn đã sớm hạ gục mỹ nhân trời sinh này rồi. Ta mới không đánh cược với ngươi. Dù sao đi nữa, ta cứ chờ xem trò cười của ngươi thôi. Mộng Điệp chần chừ một chút, sau đó lắc đầu. Thị Tẩm, nghĩ hay thật. Mặc dù nàng không nghĩ mình sẽ thua, nhưng cũng không cần mạo hiểm. Đúng như nàng nói, có phải trò cười hay không, rất nhanh sẽ rõ. Còn một nén hương nữa. Tần Vô Vi nhìn sắc trời, bảo Nam Cung Miểu đốt một nén hương, sau đó tìm một chiếc ghế dài, kéo ra sân, cả người nằm trên đó, vẻ mặt ung dung tự tại. Đêm qua trò chuyện với Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, hắn lại có nhận thức sâu sắc hơn về hệ thống quân đội và quân pháp của Hạ Quốc, trong lòng cũng càng thêm tự tin. Mặc dù khác với các quốc gia phàm nhân bình thường, kiến trúc quân đội của các quốc gia phụ thuộc tu chân lỏng lẻo hơn nhiều, nhưng quân đội chính là quân đội, không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vi phạm quân quy, một khi bị truy cứu, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn cả các quốc gia phàm nhân. Cũng chính vì vậy, đến lúc điểm danh, không ai đến, tập thể cho leo cây là tuyệt đối không thể. Ở Hạ Quốc, không có chuyện pháp luật không trách số đông. Nếu không đoán sai, dù mọi người muốn phản đối hoặc muốn cho hắn một bài học, e rằng cũng sẽ cử vài kẻ cứng đầu đến thăm dò ý tứ, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo. Quả nhiên, đúng như Tần Vô Vi dự đoán, khi nén hương cháy được một nửa, liền thấy mười mấy tên binh lính lưu manh khoác vai bá cổ, lề mề, vừa nói vừa cười đi tới. Nhìn thấy Tần Vô Vi, những tên binh lính lưu manh này cũng không chào hỏi, trong mắt bọn chúng, có thể đến điểm danh đã coi như nể mặt Tần Vô Vi rồi. Hai vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư cũng đến, ngược lại còn tiến lên chào hỏi Tần Vô Vi, nhưng thái độ lại vô cùng lạnh nhạt, ra vẻ công tử phân minh. Chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Tần Vô Vi đứng dậy khỏi ghế dài, khẽ nhíu mày. Tần đại nhân, hôm qua ta đã nói với ngài rồi, chức vụ của chúng ta quá khổ, chỉ là chạy với vặt, không có bổng lộc gì, lại thường xuyên bị ức hiếp, huynh đệ chúng ta vốn đã đầy bụng oán thán, không thể quá nghiêm khắc, nếu không dễ gây binh biến. Nô Chấn xuề hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Dung Ngư thì không nói gì, lạnh lùng đứng nhìn. Hôm qua bọn họ đã thiện ý nhắc nhở, tuyệt đối đừng dở trò lập uy, kết quả bây giờ thì hay rồi, tự mình đưa mình vào thế khó, cuối cùng chỉ có nước mất mặt. Hôm qua ta cũng đã nói, kẻ nào y phục không chỉnh tề chém. Tần Vô Vi lạnh lùng cười, từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh đại đao, chém về phía những tên binh lính lưu manh kia. Mặc dù hắn là phế vật luyện khí nhị tầng cảnh, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là tu sĩ, sao có thể bị mấy tên binh lính lưu manh địch lại? Huống chi, mấy tên binh lính lưu manh kia căn bản không ngờ Tần Vô Vi lại thật sự ra tay, gần như không hề phòng bị. Phụt phụt phụt, từng dòng máu tươi kinh người bắn ra, chỉ trong một chớp mắt, ít nhất 9 tên binh lính lưu manh bị chém thành hai nửa, tàn chi vỡ nát chảy đầy đất. Hai vị bách phu trưởng Lô Chấn và Lý Du Ngư sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi. Vốn tưởng rằng hôm qua hiệu ý chỉ nói xuông, muốn lập uy, không thể thật sự ra tay giết người. Ai ngờ, vị hiệu ý nhìn có vẻ trẻ tuổi này lại là một kẻ tàn nhẫn thực sự, một lời không hợp liền ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền chém giết. Đại nhân tha mạng, chúng ta sai rồi, sau này không dám nữa. Ba tên binh lính lưu manh còn lại sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ lêu lổng như trước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa. Bọn chúng đều sợ hãi, run rẩy. Tần đại nhân, đao hạ lưu người. Tần đại nhân, bọn họ đã nhận ra lỗi lầm của mình, xin ngài hai vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư hoàn hồn, vội vàng lên tiếng cầu xin. Nhưng lời chưa dứt, liền thấy đầu người lăn lóc, ba thi thể không đầu cũng theo đó ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Chương 114, Tần Diêm La chương 114, Tần Diêm La giết không tha. Tần Vô Vi một hơi chém liên tiếp 12 tên binh lính lưu manh, trong sân doanh trại hiệu ý tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Và những mảnh thi thể, thậm chí là đầu người, cũng khiến người ta kinh hãi không thôi. Đỗ Lưu Mộng Điệp nhìn đến ngây người, vô thức lùi lại, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Hai ngày tiếp xúc, nàng vẫn luôn cho rằng Tần Vô Vi rất dễ gần, ngoài việc thích nói lời ong bướm, giở trò lưu manh ra, những thứ khác cũng không có gì, nhân phẩm cũng tạm được. Nhưng bây giờ, Mộng Điệp kinh ngạc phát hiện, nhận thức của nàng về Tần Vô Vi đã sai lệch rất nhiều. Tên này một khi trở mặt, thật sự quá tàn nhẫn. Nam Cung Miểu cũng có chút kinh ngạc, phụng sự chủ nhân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ nhân ra tay quyết đoán như vậy. Sau khi kinh ngạc, liền là vui mừng. Ai nói chủ nhân là phế vật, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Bất kể người ngoài có phỉ báng thế nào, Nam Cung Miểu trong lòng vẫn luôn kiên định cho rằng chủ nhân thực ra rất có năng lực, chỉ là thích giữ kín mà thôi. Bây giờ chủ nhân đã thể hiện tài năng, thật sự quá có khí phách nam nhi. Khác với Mộng Điệp có chút kinh hãi và Nam Cung Miểu có chút si mê, hai vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư lại có một tâm trạng khác. Tân đại nhân, ngài đây Ngô Chấn và Lý Du Ngư hai người có ý muốn than phiền vài câu, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tần Vô Vi, những lời đã đến miệng lại nuốt ngược vào. Mặc dù bọn họ cũng là tu sĩ, một người luyện khí ngũ tầng cảnh, một người luyện khí lục tầng cảnh, thực lực đều cao hơn Tần Vô Vi, nhưng trừ phi phản bội, nếu không, bọn họ căn bản không dám công khai đối đầu với cấp trên, chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng. Còn nửa nén hương nữa. Tần Vô Vi lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở, hiện tại chỉ là giết gà dọa khỉ, nếu lát nữa có người cho hắn leo cây, lại còn xin nghỉ đủ tiểu, thì cứ một người tính một người, tất cả đều chém. Vinh biến. Hắn thật sự không sợ điều này. Cùng lắm thì hắn sẽ tắm máu doanh trại hiệu ý một lần, sau đó thay máu toàn bộ. Dù sao Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng đã nói, triều đình cấp cao căn bản không quan tâm đến Tây Đô Khu, chỉ cần không gây ra loạn lớn là được. Đừng nói binh lính bình thường, ngay cả khi hắn giết chết hai vị bách phu trưởng, e rằng triều đình cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao ở hoàng đô, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không đáng kể, huống chi là tu sĩ luyện khí kỳ. Gọi người, mau gọi người. Lô Chấn và Lý Du Ngư phản ứng lại, như mèo bị dẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Hôm qua lén lút, bọn họ đã thông báo cho nhau, muốn cho vị hiệu ý mới một bài học, để có thể kiếm được lợi ích cho mình. Theo kế hoạch của bọn họ, là cử vài người đến thăm dò ý tứ trước, đồng thời cũng là thị uy, trừ khi vị hiệu ý mới chịu nhượng bộ, nếu không, những người khác sẽ không đến đúng giờ. Nhưng nếu thật sự như vậy, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng được. Sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn giết chóc của Tần Vô Vi, Nô Chấn và Lý Du Ngư biết mình đã nhìn lầm người, vị hiệu ý mới này mới là kẻ tàn nhẫn thực sự, không phải tùy tiện có thể ức hiếp. Nô Chấn và Lý Du Ngư chia làm hai đường, đội vàng đi gọi người, sợ có người đến một nữa. Ngay khi một nén hương sắp cháy hết, liền thấy một đội binh lính lớn đội vàng tranh giành chạy về doanh trại hiệu ý. Nhiều binh lính vừa chạy vừa không quên chỉnh sửa y phục và áo giáp, sau khi biết tin, từng người một đều sợ hãi không nhẹ. Bẩm Tân đại nhân, tổng cộng 200 người, thực tế có mặt 188 người. Nô Chấn và Lý Du Ngư hai người thở hổn hển, không kịp lau mồ hôi trên trán, lớn tiếng bẩm báo. Vừa rồi để kịp giờ, hai người bọn họ suýt nữa chạy đứt cả chân, hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao hết, suýt nữa chết vì mệt. Thiếu 12 người, nhưng không phải bọn họ đến muộn, mà là bọn họ đã bị chém giết, không thể điểm danh nữa rồi. Từ ngày mai, bắt đầu chỉnh đốn đội hình, kẻ nào luyện tập không nghiêm túc chém. Tần Vô Vi khẽ gật đầu, lạnh lùng hạ lệnh thứ hai. Cái dáng vẻ lỏng lẻo này, một chút cũng không giống binh lính, làm sao có thể làm một thành quản đạt tiêu chuẩn. Tần Vô Vi định huấn luyện những tên này thật nghiêm khắc, không mong bọn chúng có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào, ít nhất khi tuần tra bên ngoài, đừng làm mất mặt hiệu ý hắn là được. Làm thành quản, phải có dáng vẻ của thành quản. Ở tu chân đại thế giới này, Tần Vô Vi cảm thấy mình có nghĩa vụ phát huy nghề thành quản. Tuân lệnh. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Chấn và Lý Du Ngư, mọi người có mặt đều lớn tiếng hưởng ứng, nhưng giọng nói không hề chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là đám ô hợp, nói là cá mẹ một lứa cũng không quá lời. Thái độ thì đã thể hiện ra rồi. Nhìn những mảnh thi thể vương vãi trên đất, rồi hít thở mùi máu tanh nồng nặc, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết phải làm gì. Tần Vô Vi lắc đầu, biết rằng trong thời gian ngắn muốn huấn luyện thành thạo, lệnh cấm nghiêm ngặt cũng không thực tế, chỉ có thể từ từ từng bước một. Rời khỏi doanh trại hiệu úy, Tần Vô Vi dẫn Nam Cung Miểu và Mộng Điệp ngồi xe ngựa đến nơi hắn đã chọn để đặt chân. Ngụy Bát Hoang bên kia đã thông qua đạo trùng gửi tin nhắn cho hắn, sau khi điều tra kỹ lưỡng, nơi đặt chân đã chọn không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, càng không nói đến lời nguyền. Như vậy, việc mấy vị hiệu úy liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, thật sự rất đáng suy ngẫm. Nô trưởng quan, tên Tần Vô Vi đó quá đáng. Đúng vậy, Lý trưởng quan, tên đó dựa vào cái gì chứ? Thật sự nghĩ làm hiệu úy thì ghê gớm lắm sao? Hay là chúng ta nghĩ cách giết chết tên đó đi, dù sao mấy vị hiệu úy tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, triều đình bên kia căn bản không ai quản. Tần Vô Vi đi xa rồi, mọi người có mặt liền xuống lại, phẫn nộ, lớn tiếng la ó, trong đó có người còn khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ. Bút. Nô Chấn vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt tên vừa đề nghị. Lý Du Ngư bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, bổ sung thêm một cú đá, đạp hắn ngã xuống đất. Đồ ngu, muốn chết thì đừng kéo chúng ta theo. Đúng vậy, lão tử cả nhà tám miệng ăn, chỉ trông vào một mình ta nuôi sống, không muốn bị ngươi liên lụy. Nô Chấn và Lý Du Ngư vô cùng tức giận, mặc dù bọn họ cũng có chút ý nghĩ đó, nhưng những lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra? Hơn nữa, Tần Vô Vi rốt cuộc có lai lịch bối cảnh gì, cũng cần phải điều tra rõ ràng, nếu lỡ đạp phải tấm sắt thì sao? Dù sao bọn họ cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, dù có thật sự mạo hiểm, cũng sẽ không nói ra mặt. Lời vừa dứt, Nô Chấn và Lý Du Ngư tức giận rời đi, chỉ để lại đám binh lính đứng tại chỗ, vẻ mặt hậm hực, vô cùng buồn bực. Không có đại ca dẫn đầu, bọn họ không dám gây sự với tu sĩ, huống chi đây còn là cấp trên của bọn họ. Sau khi buồn bực, bọn họ chỉ có thể thì thầm, đặt cho Tần Vô Vi một biệt danh, để chút bỏ oán khí trong lòng. Biệt danh, tên là Tần Diêm La. Chương 115, Đào Hoa Ổ có Đào Hoa Tiên. Chương 115, Đào Hoa Ổ có Đào Hoa Tiên. Không có đại ca dẫn đầu, đám người trong doanh trại hiệu ý cuối cùng chỉ có thể hậm hực tàn đi. Bọn họ không biết rằng, từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt quỷ hỏa đang theo dõi bọn họ, và mọi chuyện xảy ra đều được báo cáo cho Tần Vô Vi ngay lập tức. Tần Diêm La cũng có chút thú vị. Nghe Ngụy Bát Hoang bẩm báo, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, mặc dù đây chỉ là sự chút giận riêng tư của mọi người, nhưng nói thật, hắn khá thích biệt danh này. Tuy nhiên, xem ra những kẻ đó vẫn chưa rút ra bài học, cần phải tiếp tục gian đe. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên, Tần Vô Vi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn những cánh đào trải dài khắp núi, cùng hồ nước trong xanh như ngọc, không khỏi cảm thấy sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt. Không trách mấy vị hiệu ý tiền nhiệm đều đồng loạt chọn nơi đây để định cư, dựa núi gần nước, phong cảnh tú lệ, đây quả thực là một nơi tốt. Xét đến việc nơi đây nằm ở khu vực trung tâm Tây Đô khu đông dân cư, lại yên tĩnh giữa chốn ồn ào, thì càng khó có được. Nơi ở cũng đã có sẵn. Dưới chân núi có một khu kiến trúc lớn được bố trí hợp lý, còn có lầu các được xây dựng trên đảo giữa hồ. Có thể thấy, mấy vị hiệu ý tiền nhiệm đã bỏ ra không ít tâm huyết và công sức ở nơi này, muốn ở lâu dài, nhưng không ngờ, từng người một đều chết bất đắc kỳ tử. Đồ Lưu khụ khụ, nơi này không tệ, ta thích. Ngọc Điệp suýt nữa thốt ra lời, sau khi nghĩ đến điều gì đó, đội vàng ngắt lời. Từ khi tận mắt chứng kiến Tần Vô Vi ra tay quyết đoán, nàng bây giờ không dám tùy tiện gọi hắn là Đồ Lưu manh nữa, sợ Tần Vô Vi trở mặt, thật sự cưỡng bức nàng. Chủ nhân, đặt cho nơi này một cái tên mới đi, những cái tên cũ đều quá xui xẻo. Nam Cung Miểu xuất thân từ gia tộc kinh doanh, khá mê tín chuyện này, đề nghị. Đào Hoa Ổ Lý, Đào Hoa Am, Đào Hoa Am Hạ, Đào Hoa Tiên. Đào Hoa Tiên nhân chủng đào thụ, hiệu trích Đào Hoa Hoán Tiểu Tiền. Tiểu tỉnh chỉ tại Hoa Tiền Tọa, tiểu túy hoàn lai Hoa Hà Miên. Bán tỉnh bán túy Nhật Phục Nhật, Hoa Lạc Hoa Khai Niên Phục Niên. Một bài thơ đào hoa. Sau này nơi này cứ gọi là Đào Hoa Ổ đi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, khẽ cười nói. Những cánh đào trải dài khắp núi này, thực ra chính là cái tên có sẵn. Thực ra, bài thơ đào hoa này còn có hạ khuyết, trong đó hắn thích nhất câu thế nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. Không ngoài ý muốn, tiếp theo hắn sẽ ở lại đào hoa ổ này lâu dài, cứ làm hàng xóm với những cánh đào trải dài khắp núi này là được. Huống chi, hắn còn có giai nhân bầu bạn. Ở đào hoa ổ này, làm một đào hoa tiên tiêu sái khoái hoạt, cũng không tệ. Kèm theo tiếng kêu kiểu diễm, Tần Vô Vi cười dài một tiếng, tay ôm hai người, sải bước đi xuống chân núi. Nam Cung Miểu thì hẹn, còn Mộng Điệp thì kinh ngạc xen lẫn tức giận, đầu tiên là cố sức bặm eo, sau đó liền ngoan ngoãn cắn môi, túi đầu không nói. Bởi vì phản kháng vô dụng, chúng độc lạc hoa tán kịch độc, nàng bây giờ còn yếu ớt hơn cả một phàm nhân, căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, nàng bị bài thơ đào hoa này làm cho kinh ngạc, không ngờ tên này lại còn biết ngâm thơ đối đáp, lại còn rất có tài hoa. Nhưng rất nhanh, Ngọc Điệp lại nghĩ đến điều gì đó, không khỏi khẽ khạc một tiếng. Việc ngâm thơ đối đáp này, chẳng lẽ là luyện được khi phong hoa tuyết nguyệt sao? Nói cho cùng, vẫn là một tên lưu manh thối. Các ngươi tự mình chọn phòng yêu thích, ta đi tu luyện. Đến dưới chân núi, Tần Vô Vi trực tiếp đi về phía mật thất tu luyện. Đồ lưu manh thối còn siêng năng lắm, nhưng tư chất ngũ hành tạp linh căn thật sự quá kém, dù có tu luyện đến mấy cũng vô ích. Đợi Tần Vô Vi đi rồi, Mộng Điệp lại trở nên hoạt bát, còn nghiến nghiến hàm răng hổ đáng yêu. Một tên phế vật luyện khí nhị tầng cảnh mà cũng dám trêu chọc thánh nữ như nàng sao? Đợi nàng giải độc và khôi phục tu vi, sẽ bắt tên lưu manh thối này phải trả giá đắt. Siêng năng sao? Cũng tạm thôi. Nam Cung Miểu lộ vẻ kỳ quái, theo hầu chủ nhân nhiều năm như vậy, nàng biết rõ chủ nhân tuy mỗi ngày đều kiên trì tu luyện, nhưng thật sự không liên quan gì đến siêng năng, càng giống như làm mẫu mà thôi. Đương nhiên, thân là tiểu thị nữ tâm phúc, nàng sẽ không bạch trần khuyết điểm của chủ nhân, nói lấp lửng, bỏ qua, không muốn nói nhiều. Tần Vô Vi không biết những điều này, dù có biết cũng sẽ không để ý ngày thường, việc tu luyện của hắn cơ bản là làm người vận chuyển của tự nhiên, giúp hoang đỉnh vận chuyển thiên địa linh khí. Nhưng hôm nay, Tần Vô Vi hiếm khi nghiêm túc một lần, định tu luyện thật tốt. Chỉ vì tu vi luyện khí nhị tầng cảnh quá yếu, quá phế vật. Trước đây ở Tiềm Long Thành thì cũng tạm được, không có cảm giác gì lớn. Nhưng ở Hoàng Đô, đừng nói luyện khí nhị tầng cảnh, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có chút không đủ nhìn. Cũng chính vì vậy, Tần Vô Vi quả quyết định nâng cao tu vi của mình. Giả heo ăn thịt hổ tuy sướng, nhưng cũng phải có chừng mực. Tu vi quá thấp, ngay cả binh lính phạm nhân trong doanh trại hiệu ý cũng nảy sinh ý đồ muốn giết hắn, thì có chút ngu ngốc. Đột phá. Tần Vô Vi quanh chân ngồi xuống, trong mắt dị quang lóe lên. Với ngũ hành tạp linh căn mà tu luyện, tốc độ quả thực chậm đến kinh người. Nhưng nếu là thiên linh căn, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Huống chi, hắn còn có thể kích hoạt đạo chủng, lập tức thu được kinh nghiệm tu luyện phong phú của tu sĩ Kim Đan trùng kỳ Ngụy Bát Hoàng, thậm chí là sự hiểu biết sâu sắc và khả năng khống chế các loại pháp thuật. Nói cách khác, nếu hắn nghiêm túc tu luyện, tốc độ tu luyện thậm chí còn vượt qua thiên chi tiêu nữ Tần Vô Song. Sự thật cũng đã chứng minh điều này, khi Tần Vô Vi bước ra khỏi mật thất tu luyện, hắn đã lột xác, trở thành tu sĩ luyện khí ngũ tầng cảnh, một hơi đột phá ba tầng cảnh giới. Đây vẫn là kết quả hắn cố ý áp chế, nếu bung lòng tu luyện, không có bất kỳ hạn chế nào, lại có thêm tài nguyên tu chân trong tay, hắn hoàn toàn có thể trúc cơ thành công trong thời gian cực ngắn. Chỉ là như vậy sẽ quá nổi bật, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ, không phải điều hắn mong muốn. Luyện khí trung kỳ ngũ tầng cảnh giới tu vi này vừa vặn. Trong mắt phàm nhân đã không thể trêu chọc, còn trong mắt tu sĩ chân chính lại không có quá nhiều uy hiếp. Tần Vô Vi định ở cảnh giới tu vi này ẩn nhẫn một thời gian, đợi sau này tìm được thời cơ thích hợp lại tiếp tục đột phá. Dù sao cảnh giới tu vi này đối với hắn mà nói, thật sự không có độ khó, nhẹ nhàng có thể đột phá. Ít nhất trước khi kết đan, hắn sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Chúc mừng chủ nhân tích lũy dày dặn, đột phá thành công. Nhìn Tần Vô Vi từ mật thất tu luyện bước ra, Nam Cung Miểu phát hiện điều gì đó, cười tươi như hoa, rất vui vẻ. Lại là luyện khí ngũ tầng cảnh rồi sao? Điều này quá giả dối. Ngọc Điệp chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút khó chấp nhận, rất khó chịu. Không biết còn tưởng tên này là thiên tài tu luyện, rõ ràng chỉ là một phế vật. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, Ngọc Điệp lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì những ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, đã thăm dò được không ít tin tức hữu ích từ miệng Nam Cung Miểu. Ví dụ như tên lưu manh thối đã dừng lại ở luyện khí nhị tầng cảnh suốt 20 năm, xét từ khía cạnh này, một hơi đột phá ba tiểu cảnh giới, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Chương 116, Tứ Thánh môn chương 116, Tứ Thánh môn một tôn, ta xin đổi 100 viên cực phẩm dẫn linh đan. Đêm khuya, Tần Vô Vi nhận được tin nhắn đạo chủng từ phân thân Ngụy Bát Hoang. Lúc này, Ngụy Bát Hoang đang ở Tây Đô khu, cách đảo Hoa Ổ không xa. Nhưng sau khi rút kinh nghiệm xương máu từ trước, không được phép, Ngụy Bát Hoang không dám chủ động tìm đến nữa, có chuyện gì hay yêu cầu gì, đều thông qua đạo chủng liên hệ. Có thể, xem ra ngươi cũng đã phát hiện, Tây Đô khu đối với tổ chức thí thần của ngươi, chính là một mảnh đất màu mỡ. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười thâm ý. Tây Đô khu dưới sự dung túng có chủ ý hoặc vô ý của triều đình, cũng có thể nói là thờ ơ, hoàn toàn là vùng đất vô chính phủ, chỉ an hỗn loạn hơn Tiềm Long Thành rất nhiều. Đối với phàm nhân bình thường mà nói, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với tổ chức sát thủ như thí thần, lại như cá gặp nước. Quan trọng là có cực phẩm dẫn linh đan, chỉ cần là cô nhi phàm nhân là được, ngưỡng cửa này quá thấp. Xét đến việc trị an Tây Đô khu cực kỳ kém, trên sông trôi nổi rất nhiều thi thể, chuyện nhà tan cửa nát thường xuyên xảy ra, cô nhi quả thực không thể đếm xuể. Ước chừng Ngụy Bát Hoang chính là phát hiện ra điểm này, nên mới không kịp chờ đợi muốn đổi cực phẩm dẫn linh đan, sau đó bồi dưỡng thêm một nhóm sát thủ. Đối với điều này, Tần Vô Vi rất vui mừng, tổ chức thí thần phát triển lớn mạnh, lợi ích đối với bổn tôn hắn không cần nói cũng biết. Tần Vô Vi thần niệm khẽ động, trước tiên lấy ra 100 viên cực phẩm dẫn linh đan từ không gian hoang đỉnh, sau đó đặt vào nhẫn chứa vật của Ngụy Bát Hoang. Tạ bổn tôn. Ngụy Bát Hoang liếc nhìn không gian nhẫn chứa vật, vừa hưng phấn vừa có chút kinh ngạc. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin trước thủ đoạn thần quỷ khó lường của bổn tôn. Phải biết đây là không gian nhẫn chứa vật độc quyền của hắn, thông thường chỉ có hắn mới có thể mở ra. Kết quả bổn tôn không chỉ có thể tùy ý mở ra, còn có thể cách không lấy vật, thủ đoạn như vậy quả thực khó tin. Vô hình chung, điều này cũng đủ chứng minh bổn tôn quả thực có thể khống chế tất cả của hắn, làm chủ sinh tử của hắn. Như vậy, ngay cả kẻ giám thí thần như hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh hành sự. Không cần cảm ơn, chứ ngươi 1000 điểm cống hiến thanh đồng. Hiện tại ngươi ở thanh đồng thần bi tuy vẫn đứng đầu, nhưng chỉ còn lại 20 điểm cống hiến thanh đồng, ưu thế rất nhỏ. Thần Vô Vi khẽ cười nhắc nhở. Đừng nhìn Ngụy Bát Hoang hiện tại dẫn đầu, nhưng qua một thời gian nữa thì chưa chắc. Phân thân Thần Vô Song bên kia đã bị kích thích, đang điên cuồng tu luyện, ngày càng gần kim đăng kỳ. Đợi khi hắn đột phá thành công, một bước trở thành tu sĩ kim đăng kỳ, Thần Vô Song coi như đã thực sự đứng vững ở Vạn Triều Tông và có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tu chân của Vạn Triều Tông. Còn phân thân Thác Bạc Thuần, dưới sự chỉ thị của hắn, đã động thân xuất phát, rời khỏi Trục Mộng Học Viện, 2 ngày nữa sẽ đến Hoàng Đô. Và theo hắn được biết, Thác Bạc Thuần vẫn đang không ngừng cải tiến công thức dẫn linh đan, hy vọng có thể tự tay luyện chế ra một lò cực phẩm dẫn linh đan. Đến lúc đó, bất kể là Tần Vô Song hay Thác Bạc Thuần, đều có thể đổi điểm cống hiến từ Thanh Đồng Thần Điện và vượt lên. Tạ Bổn Tôn nhắc nhở, vị trí số 1 của Thanh Đồng Thần Điện, phi ta mặc thuộc. Trong hốc mắt xương khô của Ngụy Bát Hoang, đột nhiên lóe lên 2 luồng quỷ hỏa u minh, thề sẽ nắm chặt vị trí số 1 của Thanh Đồng Thần Điện trong tay mình. Hắn không biết thân phận thật sự của 2 phân thân khác, nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao hắn chỉ cần chiếm giữ vị trí số 1 của Thanh Đồng Thần Điện là được. Đợi đến hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần sau, nếu có bảo vật gì, ai cũng đừng hỏng tranh giành với hắn. Nghe vậy, Tần Vô Vi cười cười, trực tiếp cắt đứt liên lạc, không nói thêm gì. Có dã tâm là chuyện tốt, ít nhất ở giai đoạn hiện tại, bản thân Ngụy Bát Hoang là tu sĩ kim đăng kỳ, lại có tổ chức thí thần, quả thực chiếm ưu thế. Nhưng 10 năm sau, mọi thứ đều là ân số. Đợi Tần Vô Song và Thác Bạc Thuần thực sự phát lực, lúc đó cuộc cạnh tranh thực sự mới bắt đầu. Một đêm cũng lời. Ngày hôm sau, Tần Vô Vi ngủ nướng đến tận mặt trời lên cao, mới được Nam Cung Miểu và Mộng Điệp hầu hạ thức dậy. Lần này, Tần Vô Vi không dẫn theo 2 thị nữ, mà một mình ngồi xe ngựa đến doanh trại hiệu ý. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Trong bóng tối, Ngụy Bát Hoang vẫn luôn âm thầm theo dõi, có một tu sĩ kim đan trung kỳ, lại là tu sĩ ma đạo, âm thầm bảo vệ, an toàn của hắn tự nhiên được đảm bảo rất lớn, căn bản không cần lo lắng gì. Tham kiến hiệu ý đại nhân. Thấy Tần Vô Vi xuất hiện, 2 vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư vội vàng bước nhanh lên phía trước, cùng với đám binh lính phía sau, đồng thanh cùng túi người hành lễ. Sau một buổi sáng thao luyện, đội hình của bọn họ đã có chút dáng vẻ, dù sao đều xuất thân từ quân đội, trước đây đều đã luyện qua, thậm chí không ít người từng ra chiến trường, vẫn có nền tảng. Chỉ là từ khi bị điều đến Tây Đô khu, một chức vụ nhàn rỗi không có bổng lộc, bọn họ ngày nào cũng chạy việc vặt tuần tra, lại thường xuyên bị ức hiếp, tích lũy ngày qua ngày, người cũng dần trở nên lười biếng. Hiệu ý, không phải Tần Diêm La sao? Tần Vô Vi lạnh lùng cười, hỏi ngược lại. Nghe vậy, 2 vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư lập tức biến sắc, trong lòng dấy lên sóng gió kinh hoàng. Đám binh lính phía sau cũng im như ve sầu, run rẩy. Hôm qua bọn họ chỉ bàn tán riêng tư, sao nhanh như vậy đã truyền đến thai Tần Diêm La rồi? Tin tức này sao lại nhanh nhạy đến thế? Hay nói cách khác, trong số bọn họ có nội gián, lén lút thông báo cho Tần Diêm La. Bất kể là khả năng nào, đều khiến bọn họ trong lòng vô cùng bất an, rồi cảm thấy kinh hãi. Phải biết vị này nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng lại ra tay quyết đoán, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không hề nể nang, sánh ngang với Diêm La. Tần đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, xin Ngô Chấn và Lý Du Ngư 2 người nhìn nhau, vừa định mở lời xin lỗi, đã bị Tần Vô Vi vung tay ngắt lời, quay đầu nhìn một binh lính đứng đầu hàng, hỏi: "Vết thương trên mặt ngươi là sao?" "Tốt, mặt mũi sưng mù, như đầu heo bị đánh thẳng hại." "Đại nhân không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không cẩn thận va chạm, dưỡng vài ngày là khỏi." Người lính đứng đầu hàng bị hỏi gãi đầu, "À đúng, dường như có điều kiêng kỵ, không dám nói nhiều." "Thôi đại đầu, Tần đại nhân hỏi chuyện, ngươi cứ nói thẳng, muốn chết sao?" Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Vết thương như vậy là do va chạm mà ra sao? Đây là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn sao?" Thấy vậy, Nô Chấn trong lòng thịt một tiếng, vội vàng lên tiếng quát mắng, cũng có thể nói là nhắc nhở. Đây chính là Tần Diêm La, chọc cho Tần Diêm La không vui, nói không chừng giây tiếp theo sẽ rút đao giết người. Ta nói hết. Tần đại nhân, không giấu gì ngài, ta bị người của tứ thánh môn đánh. Thôi đại đầu có chút hoảng loạn, cũng không dồn dầu giếm nữa, vội vàng thành thật nói ra. Chương 117, đánh trả cho ta. Chương 117, đánh trả cho ta. Tứ thánh môn. Tần đại nhân, là như thế này. Dưới ánh mắt dò hỏi của Tần Vô Vi, bách phu trưởng Ngô Chấn vội vàng giải thích. Tứ Thánh Môn là bang phái giang hồ lớn nhất ở khu Trường Thủy, Tây Đô khu, chia thành 4 phân đà: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Khác với các bang phái giang hồ thông thường, Tứ Thánh Môn có tu chân giả, mà số lượng không hề ít. Trong đó, 4 vị đà chủ của 4 phân đà, tức là môn chủ, thực lực càng thêm cường hãn, mỗi người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong số đó, Bạch Hổ môn chủ Trừ Thoại, nghe nói đã là tu vi trúc cơ hậu kỳ, đang dốc sức xung kích kim đăng kỳ. Khi nói ra những lời này, bách phu trưởng Ngô Chấn lộ vẻ cay đắng. Ngày thường gặp phải người của các bang phái giang hồ khác thì còn đỡ, có chuyện gì thì nể mặt nhau, qua loa cho xong. Nhưng người của Tứ Thánh Môn vô cùng bá đạo, không hề nể mặt những người làm công như bọn hắn, động một chút là quát tháo, thậm chí còn động thủ đánh người. Hôm qua thôi đại đầu chính là như vậy, trên đường trở về, gặp phải người của Tứ Thánh Môn, không có lý do gì, bị người của Tứ Thánh Môn túm lấy đánh một trận tơi bời, trông như cố ý gây sự, sau đó tìm chút niềm vui. Vì sao không đánh trả? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Thần Vô Vi nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Tần đại nhân, cái này thật sự không đánh trả được." Nô chấn mặt người, thầm kêu khổ không ngừng. Nghe ý của Tần Diêm La, chẳng lẽ là muốn đi tìm phiền phức của tứ thánh môn sao? Cái đó tuyệt đối không được. Thành thật mà nói, bọn hắn là quan sai, có trách nhiệm tuần tra giám sát, theo lý mà nói, quả thật có thể giám sát tứ thánh môn. Nhưng vấn đề là, tứ thánh môn liên kết lại với nhau, có thể sánh ngang với gia tộc tu chân, thậm chí còn mạnh hơn, thật sự không phải bọn hắn có thể đối phó. Quan trọng là, Tây Đô khu chính là vùng đất vô chủ, nếu thật sự xảy ra xung đột, cho dù bọn hắn chịu thiệt lớn, quân đội hay triều đình cũng sẽ không đứng ra bên vực bọn hắn, chỉ mắng bọn hắn là phế vật. Thay vì tự chuốc lấy khổ, chi bằng nhẫn nhịn, ít nhất có thể cầu được bình yên. Ta nói đánh trả, đây là mệnh lệnh. Dẫn đường. Tần Vô Vi lạnh lùng nhìn Ngô Chấn một cái, hạ lệnh: "Vâng, Tần đại nhân." Ngô Chấn có ý từ chối, nhưng sợ Tần Diêm La không hợp ý lại động thủ giết người, hắn chỉ có thể cứng rắn đi ở phía trước. Lý Du Ngư và những người khác cũng không khá hơn là bao, nghe nói phải đi đánh nhau với tứ thánh môn, từng người đều run rẩy, sợ hãi. Cái này cũng quá mất mặt cho thành quận rồi. Thấy vậy, Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, rất có xúc động muốn than thở. Xem ra muốn chỉnh đốn doanh trại hiệu ý, chỉ dọa dẫm những tên này còn chưa đủ, còn phải chấn chỉnh sĩ khí nữa. Nếu không, những tên này chỉ là một đám cừu non, cũng có thể nói là phế vật, căn bản không thể dùng được việc lớn. Tần đại nhân, đến rồi. Đây chính là tổng đà của tứ thánh môn. Mắt Ngô Chấn lóe lên, túi người bẩm báo. Hắn đã giữ lại một tâm tư, cố ý dẫn Tần Diêm La đến tổng đà của tứ thánh môn, mục đích là để đi qua loa. Phải biết rằng tứ thánh môn có 4 phân đà, tương đương với 4 bang phái nhỏ, mỗi phân đà có người của riêng mình, có địa bàn của riêng mình, mà tổng đà này chẳng qua chỉ là một vật trang trí mà thôi. Chỉ khi bàn bạc chuyện đại sự gì đó, người của 4 phân đà mới tụ tập ở đây, ngày thường chỉ có vài người gác cổng. Lý Du Ngư và những người khác thầm cười một tiếng, tâm linh thần hội, thầm khen Ngô Chấn chiêu này chơi thật đẹp, vừa không trái ý Tần Diêm La, lại không chọc giận tứ thánh môn, có thể nói là không đắc tội cả hai bên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ngây người. Thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày tứ thánh môn tụ hội bàn bạc. Nói cách khác, hôm nay người ở tổng đà nhiều không kể xiết, tất cả cao tầng của tứ thánh môn bao gồm 4 vị môn chủ đều có mặt. Tần đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta hay là về trước đi. Ra đầu Ngô Chấn tê dại, không ngờ lại tự cho là thông minh, tự đào hố cho mình, ruột gan đều hối hận xanh cả rồi. Lý Du Ngư và những người khác thì không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, đã suy tính xem lát nữa sẽ chạy trốn như thế nào. Sau đó, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy Tần Vô Vi sải bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng vào trong. Tên này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Đây là tứ thánh môn đó. Không lẽ thật sự cho rằng chúng ta có thể dương oai trước mặt tứ thánh môn sao? Ngô Chấn và Lý Du Ngư đều ngây người, không ngờ Tần Diêm La lại lỗ mãng như vậy, cứ thế nên ngang xông vào, lát nữa sẽ kết thúc như thế nào đây? Lao Ngô, có bảo không? Không muốn bảo, nhưng không bảo, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn? Ngô Chấn và Lý Du Ngư thì thầm nhỏ giọng, nhanh chóng cân nhắc. Nếu bây giờ bỏ trốn, đó chính là trọng tội, trừ khi bọn hắn không muốn làm nữa và định bỏ trốn, nhưng vấn đề là, cả một gia đình đông đúc, trong lúc vội vàng, lại có thể chạy đi đâu được? Trong bất đắc dĩ, Ngô Chấn và Lý Du Ngư thầm mắng thầm, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn đi theo, hơn nữa còn tăng nhanh bước chân, sợ Tần Diêm La không rõ tình hình, chọc tổ ong vào vẽ, vậy thì thật sự không thể thu dọn được. Thôi Đại Đầu và một đám binh lính khác cũng mặt mày ủ rũ, đặc biệt là Thôi Đại Đầu, hối hận không thôi, hận không thể tự tát mình mấy cái. Mặc dù trưởng quan đang đứng ra bên vực bọn hắn, nhưng trong lòng bọn hắn không hề kích động, càng không biết ơn, chỉ có kinh hãi. Chỉ vì đây là tứ thánh môn, tùy tiện một phân đà nhân mã cũng có thể san bằng doanh trại hiệu ý của bọn hắn. Tổng đà, nghị sự sảnh. Tên này chính là hiệu ý mới nhậm chức ở trường thủy của chúng ta sao? Nghe nói là một kẻ tàn nhẫn, nhưng ra vai trước mặt đám phế vật kia thì cũng chẳng là gì. Ha ha, đúng vậy. Hôm qua ta cố ý tìm một tên lính của doanh trại hiệu ý, xông lên đánh một trận tơi bời, kết quả tên đó cứng họng không dám hó hé một tiếng. Nhìn Tần Vô Vi nên ngang đi bảo, đám người tứ thánh môn đầu tiên là kinh ngạc xôn xao, sau đó liền không kiêng nể gì mà chế giễu. Là bang phái lớn nhất ở Trường Thủy, bọn hắn có rất nhiều thủ hạ, tin tức tự nhiên cũng rất linh thông, lập tức biết có một hiệu ý mới nhậm chức. Chỉ là đúng như bọn hắn nói, bọn hắn thật sự không coi vị hiệu ý mới nhậm chức này ra gì. 4 vị môn chủ ngồi ở vị trí chủ tọa cũng nửa cười nửa không nhìn vị khách không mời mà đến này, muốn xem đối phương muốn làm gì. Trên danh nghĩa, Trường Thủy do doanh trại hiệu ý quản lý, nhưng tùy tiện lôi một đứa trẻ trên đường ra, cũng biết ở Trường Thủy, người có quyền nói chuyện thật sự là tứ thánh môn bọn hắn. Nếu bị hiệu ý mới nhậm chức trông rất trẻ này biết điều, thì nên ngoan ngoãn cúi đầu trước bọn hắn, chứ không phải đến khiêu khích. Nếu không, vị trí hiệu ý này có giữ vững được hay không thì rất khó nói. Một thủ hạ của ta bị người của tứ thánh môn các ngươi đánh, ta đến đòi một lời giải thích. Nói chính xác hơn, tứ thánh môn các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tần Vô Vi sải bước đi vào, đảo mắt nhìn mọi người có mặt, tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Không những không sợ hãi, ngược lại còn khí thế 10 phần. Chương 118, Cửu Non cũng có huyết tính. Chương 118, Cửu Non cũng có huyết tính. Đến Hoàn Đô, nhất định phải ẩn mình, hành sự khiêm tốn. Nhưng ở Tây Đô khu, Trường Thủy, trên mảnh đất của mình, Tần Vô Vi không định ẩn mình. Nếu không, vậy thì quá bất ức, những ngày nhẫn nhịn không phải là điều hắn muốn. Hơn nữa, xét về lâu dài, cũng phải dẹp yên tứ thánh môn này. Có tứ thánh môn này, doanh trại hiệu ý chỉ là một vật trang trí, hữu danh vô thực. Điều này không phù hợp với kế hoạch của Tần Vô Vi. Trong kế hoạch của Tần Vô Vi, hắn dự định kiểm soát chặt chẽ Trường Thủy, tốt nhất là quản lý chặt chẽ, sau đó âm thầm phát tài. Ban đầu, Tần Vô Vi còn nghĩ sẽ nói chuyện tử tế với tứ thánh môn. Nhưng nghe những tiếng chế rêu không kiêng nể gì xung quanh, rồi nhìn thái độ khinh thường không hề che giấu của các cao tầng tứ thánh môn, xem ra cũng không cần phải hòa đàm nữa. Khẩu khí thật lớn, dám chạy đến tứ thánh môn ta khiêu khích, ta thấy ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Muốn chết thì cứ nói thẳng, lão tử thành toàn cho ngươi. Một cao tầng tứ thánh môn đập bàn đứng dậy, mắng chửi ầm ĩ, nhưng rất nhanh liền im bặt. Chỉ thấy một thanh đại đao bay vút đến, trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Xì, lão Vưu cứ thế bị giết rồi sao? Tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Điên rồi sao? Những người khác của tứ thánh môn thấy vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Vô Vi. Phải biết rằng đây là tổng đà của tứ thánh môn bọn hắn, trước mặt nhiều cao thủ như vậy, Tần Vô Vi lại còn dám động thủ giết người. Cái này hoặc là có chỗ dựa, hoặc là đầu óc không tốt, ngu xuẩn đến cực điểm. Mà bọn hắn đều nghiêng về sau. Khụ khụ. Hiểu lầm. Đều là một hiểu lầm. Chư vị có gì cứ nói, ngàn vạn lần đừng động thủ. Lô Chấn và Lý Du Ngư vừa đi bảo, liền nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ho khan dữ dội, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa thì bị sặc chết. Sớm biết như vậy, bọn hắn nên bỏ trốn mới phải. Thôi đại đầu và một đám binh lính khác càng đội vàng bức binh khí trong tay xuống đất, để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hay cho một hiểu lầm. Trước mặt chúng ta, giết người của tứ thánh môn ta, xem ra ngươi thật sự không coi tứ thánh môn ta ra gì. Hôm nay nếu để ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, vậy tứ thánh môn chúng ta sau này cũng không cần lăn lộn nữa, trực tiếp giải tán tại chỗ đi. Bạch Hổ môn chủ trừ toại cười lạnh lùng, không nhịn được mở miệng nói. Ba vị môn chủ còn lại, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tần Vô Vi đã như nhìn một người chết. Chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, cũng dám chạy đến tứ thánh môn bọn hắn giết người. Cái này đã không còn đơn giản là khiêu khích, mà là công khai tát vào mặt. Nếu để tên này rời đi, sau này tin tức truyền ra, vậy tứ thánh môn bọn hắn sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Người này phải chết. Mặc dù đây là hiệu ý của quân đội, giết hắn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, từ đó rước lấy phiền phức, nhưng Tây Đô khu khác với bốn khu còn lại, chỉ cần chịu bỏ ra vốn liếng, vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện. Tân đại nhân, Tần gia, ta gọi ngài là gia gia rồi. Ngài nói một câu đi, hoặc là cho một lời giải thích cũng được. Hai vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư run rẩy, trong lời nói đã mang theo run, sắp khóc thành tiếng. Nếu không đưa ra được một lời giải thích, vậy hôm nay không chỉ Tần Diêm La, mà ngay cả bọn hắn cũng sẽ bị vạ lây. Nếu người của tứ thánh môn nổi giận, giết chết tất cả bọn hắn, vậy biết tìm ai mà nói lý? Chết thật oan uổng. Tần Vô Vi khép cười một tiếng, không nói gì, chỉ từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm ngọc bài tinh xảo, đặt lên bàn. Lệnh bài của Vạn Triều Tông. Tên này lại là người của Vạn Triều Tông. Không đúng. Vạn Triều Tông sẽ không chiêu mộ phế vật, tên này nhiều nhất cũng chỉ là thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông. Nhìn rõ ngọc bội trên bàn, lại cảm nhận được luồng linh lực đặc biệt đó, lông mày của Bạch Hổ môn chủ trừ toại nhíu chặt lại, hắn muốn tính khí nóng này đã chuẩn bị động thủ, nhưng nhìn thấy lệnh bài của Vạn Triều Tông, lại khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ. Ba vị môn chủ còn lại nhìn nhau, cũng cảm thấy khó giải quyết. Đây là Vạn Triều Tông, đừng nói là bọn hắn, ngay cả hạ hoàng cũng phải nghe lệnh hành sự. Nếu không nể mặt Vạn Triều Tông, giết chết người của Vạn Triều Tông, vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không phải bọn hắn có thể gánh chịu được. Mặc dù tên này chắc chắn không phải đệ tử của Vạn Triều Tông, nhưng cho dù là thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chọc vào. Đây chính là lời giải thích ta đưa ra. Tần Vô Vi nhàn nhạt cười, dựa vào Vạn Triều Tông, cái đùi này thật sự quá to lớn. Rất nhiều lúc, chỉ cần dương cao cờ hiệu của Vạn Triều Tông, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đợi phân thân Tần Vô xong đột phá kết đan, trở thành tu sĩ kim đan kỳ, thậm chí là đệ tử chân truyền, vậy hắn hoàn toàn có thể buông tay hành động, càng thêm yên tâm mà dương cao cờ hiệu. Đây không phải là cáo mượn oai hùng, dù sao tất cả mọi thứ của phân thân đều là của bản tôn hắn. Trong lúc dương cao cờ hiệu của Vạn Triều Tông, Tần Vô Vi còn lặng lẽ nắm trong tay một tấm ẩn linh phù giấu trong tay áo, cũng đến từ Vạn Triều Tông. Nghĩ lại lúc trước, để đổi lấy tấm ẩn linh phù này, phân thân Tần Vô Song đã phải bán hết gia sản, trả một cái giá cực lớn, mới đổi được từ tông môn, đủ để gây sát thương cho tu sĩ kim đăng kỳ. Sau này ở trong thượng cổ ma quật, tấm ẩn linh phù này không được dùng đến, hắn liền giữ lại. Nếu những tên của tứ thánh môn này không biết điều, nhất định phải động thủ, vậy hắn không ngại kích hoạt tấm ẩn linh phù có sát thương mạnh mẽ này, gây ra một trận tàn sát đẫm máu. Thật sự không được, Ngụy Bát Hoang ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí toàn bộ tổ chức thí thần đều có thể ra tay, trực tiếp tiêu diệt tứ thánh môn. Tuy nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vô Vi không muốn làm như vậy, bởi vì như thế sẽ lộ ra quá nhiều át chủ bài trong tay hắn, không phải điều hắn mong muốn. May mắn thay, cơ hiệu của Vạn Triều Tông vẫn rất hữu dụng, đã trấn áp được những tên của tứ thánh môn này, xem ra không cần dùng đến át chủ bài nữa. Bây giờ đến lượt các ngươi cho ta một lời giải thích. Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía Thôi Đại Đầu, trầm giọng quát, "Thôi Đại Đầu, tìm cho ta tên đã đánh ngươi, sau đó đánh trả thật mạnh." Nghe vậy, Thôi Đại Đầu không khỏi dùng mình, suýt nữa thì sợ tè ra quần. Ở tổng đà của tứ thánh môn, trước mặt bốn vị môn chủ và một đám cao tầng, đi đánh người của tứ thánh môn. Chuyện này ngay cả trong mơ, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Thôi Đại Đầu có ý từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tần Vô Vi, hắn lại như bị ám, sải bước đi tới. Tứ thánh môn quả thật rất đáng sợ, không phải một tiểu binh như hắn có thể đắc tội. Nhưng Tần Diêm La còn đáng sợ hơn, dám công khai dẫm đạp lên mặt mũi của tứ thánh môn, hơn nữa không hợp ý liền giết người. Cho nên, không có gì để lựa chọn, hắn không muốn bị chém thành hai nửa. Mẹ tiếp nhà ngươi, để tên khốn nhà ngươi đánh lao tử. Thôi Đại Đầu liều mạng, đi đến trước mặt một cao tầng tứ thánh môn, tát mạnh một cái, giận dữ mắng. Thò đầu ra cũng là một nhát dao, rụt đầu lại cũng là một nhát dao. Đằng nào cũng chết, vậy hắn không ngại đứng thẳng mà chết, trước tiên sảng khoái một phen. Thấy vậy, Tần Vô Vi không khỏi cười, xem ra đám cừu non dưới trướng hắn vẫn còn chút huyết tính. Chương 119, Diêm La muốn ngươi canh ba chết. Chương 119, Diêm La muốn ngươi canh ba chết. Điên rồi. Thôi đại đầu điên rồi. Tần Diêm La càng điên cuồng. Hai vị bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư đứng sững tại chỗ, đều ngây người, còn một đám binh lính của doanh trại hiệu ý cũng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng sau sự kinh ngạc và thậm chí là kinh hãi, trong lòng bọn hắn lại có chút hả hê, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Phải biết rằng những năm qua, bọn hắn không ít lần bị người của tứ thánh môn ức hiếp, động một chút là đánh mắng, chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể nói là bất ức đến mức nào. Bây giờ Tần Diêm La làm loạn như vậy, cũng coi như giúp bọn hắn chút được một cục tức. Mặc dù hậu quả có thể rất nghiêm trọng, nhưng xét về hiện tại, thật sự rất hả hê. Môn chủ, một đám cao tầng tứ thánh môn có mặt đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía môn chủ của mình, từng người đều vô cùng nóng nảy, sát khí đằng đằng, chỉ chờ môn chủ ra lệnh. Đầu tiên là người của bọn hắn bị giết, sau đó lại bị tát vào mặt giữa chốn đông người, cái tát của Thôi Đại Đầu càng giống như tát vào mặt tất cả bọn hắn. Nếu để những tên này rời đi, vậy tứ thánh môn bọn hắn sẽ mất mặt lớn. Muốn làm gì? Tất cả ngồi xuống cho ta. Bạch Hổ môn chủ trừ thoại hừ lạnh một tiếng, hai tay hư áp. Hắn có tu vi cao nhất trong tứ thánh môn, quyền lực cũng lớn nhất, luôn có uy tín, cưỡng chế dập tắt cơn giận của mọi người. Thật ra, bản thân hắn cũng đang kìm nén một bụng lửa giận, chỉ là bây giờ không phải lúc bộc phát. Tần Vô Vi làm ầm ĩ lớn như vậy, tất cả người của doanh trại hiệu ý đều đến, ước chừng có rất nhiều người qua đường đã nhìn thấy hắn dẫn người đến tổng đà của tứ thánh môn bọn hắn. Nếu giết hắn, một khi vạn triều tông truy cứu, đối với tứ thánh môn bọn hắn mà nói, chính là tai họa diệt môn. Cho nên, vẫn phải nhẫn nhịn. Cho dù muốn giết tên này, thì cũng không phải bây giờ, đợi hắn rời đi, rồi từ từ tính toán cũng không muộn. Tân hiệu ý, thế lực phụ thuộc của vạn triều tông rất nhiều, đừng tưởng rằng dương cao cờ hiệu của vạn triều tông là có thể làm cản. Thường đi bờ sông nào có không có dậy, đi đêm nhiều cũng sẽ gặp ma. Người mà gặp vận rủi, uống nước lạnh cũng mắc nghẹn, làm người vẫn là đừng quá ngông cuồng. Ánh mắt Huyền Vũ môn chủ từ hoài lóe lên hung quang, không nhịn được mở miệng nói. Hắn biết Bạch Hổ môn chủ trừ tội đang kiêng kỵ điều gì, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi cục tức này, muốn cố gắng vớt vát lại chút thể diện. Hơn nữa, hắn đã thầm quyết định, đợi Tần Vô Vi bước ra khỏi tổng đà của tứ thánh môn bọn hắn, sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Huyền Vũ môn chủ, không thể không nói, lời ngươi nói có lý, nhưng ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta là người ghét nhất bị uy hiếp, để đáp lại, ta cũng tặng ngươi một câu, Diêm La muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm? Tần Vô Vi cười lạnh một tiếng, vốn dĩ hắn đã quen người, chuẩn bị rời đi, không ngờ lại có người nhảy ra khiêu khích, vậy thì không thể trách hắn được. Vì đã có biệt danh Tần Diêm La, vậy chi bằng một lần đánh vang danh. Dù sao ở Tây Đô khu Trường Thủy, nơi hắn còn hạt, bất kể là ai, dám khu phục, hắn sẽ đánh cho phục hoàn toàn. Ở Tiêm Long Thành nhận mình 20 năm, bây giờ chạy đến Hoàng Đô, hắn không phải để chịu đựng sự bất ức và nhẫn nhịn. Khi cần khiêm tốn, hắn tự nhiên sẽ khiêm tốn. Nhưng khi cần phô trương, hắn phô trương hơn bất kỳ ai. Ý gì? Còn thật sự cho mình là Diêm La Vương rồi sao? Tần Diêm La, nói như vậy ngươi định không cho ta thấy mặt trời ngày mai? Nếu ngày mai ta vẫn còn sống nhăn răng, thì sao? Ngươi có muốn quỳ lạy ta một cái không? Huyền Vũ môn chủ từ hoài cười khẩy liên tục, mặt đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một tên luyện khí kỳ cũng dám uy hiếp hắn. Chẳng qua là kiêng kỵ vạn triều tông, còn chưa nắm rõ đường lối của tên này, nếu không, hắn đã sớm giết chết hắn rồi. Đấu võ mồm không có ý nghĩa, ngày mai mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, quay người bỏ đi. Sau khi bước ra khỏi tổng đà của tứ thánh môn, ánh mắt Tần Vô Vi khẽ lóe lên, kích hoạt đạo chủng, hạ lệnh cho Ngụy Bát Hoang đang ẩn nấp trong bóng tối. Như ngài mong muốn, bản tôn. Ngụy Bát Hoang cười quái dị, hắn thích nhất những nhiệm vụ như vậy, giết người có nghĩa là có huyết nhục tươi mới. Khác với các ma tu thông thường, sở hữu ma thần cốt hải, con đường tu luyện nhanh nhất của hắn chính là nuốt chửng huyết nhục, càng mạnh càng tốt. Tần đại nhân, tiếp theo ngài phải cẩn thận. Tần đại nhân, có cần huynh đệ chúng ta cảnh giới ở chỗ ở của ngài, ngày đêm bảo vệ không? Nô Chấn và Lý Du Ngư nhìn nhau, bước lên vài bước, mở miệng đề nghị. Ban đầu, bọn hắn không hề có thiện cảm với vị hiệu ý mới nhậm chức này, hơn nữa còn rất phản cảm với sự bá đạo của Tần Vô Vi, cho rằng Tần Vô Vi quá nhiều chuyện. Ngay cả khi Tần Vô Vi dẫn bọn hắn đi tìm tứ thánh môn tính sổ, trong lòng bọn hắn cũng không hề cảm kích, ngược lại còn cho rằng Tần Vô Vi đang làm chuyện ngu xuẩn, rất có thể sẽ liên lụy đến bọn hắn. Nhưng đợi đến khi bọn hắn bình an vô sự bước ra khỏi tổng đà của tứ thánh môn, còn chút được một cục tức, trong lòng bọn hắn đối với Tần Vô Vi lập tức thay đổi hoàn toàn, cũng giành được sự tôn trọng thật sự của bọn hắn. Thôi Đại Đầu và một đám binh lính bình thường khác thì càng không cần nói, từng người nhìn Tần Vô Vi đều mang theo ý sùng bái. Đây mới là kẻ tàn nhẫn thật sự. Không chỉ đối mặt với bọn hắn, ngay cả khi đối mặt trực tiếp với người của tứ thánh môn, cũng cứng rắn như vậy. Theo một vị trưởng quan như vậy, sau này bọn hắn ít nhất không cần lo lắng bị người khác tùy ý ức hiếp nữa. Không cần, đây đều là chuyện nhỏ. Các ngươi về tiếp tục thao luyện, sửa đổi tất cả những thói hư tật xấu trước đây. Đợi một thời gian nữa, ta còn có việc muốn phân phó các ngươi làm. Tần Vô Vi khẽ cười, một mình đi về phía đảo hoa ổ xem ra, Tần đại nhân của chúng ta thật sự không sợ. Lão đại Ngô, ngươi nói Tần đại nhân có phải là con cháu của một nhân vật lớn nào đó trong vạn triều tông không? Cái này cũng quá cứng rắn rồi. Nhìn bóng lưng Tần Vô Vi dần khuất xa, mọi người bàn tán xôn xao, rất tò mò về thân thế của Tần Vô Vi. Phải biết rằng cơ hiệu của vạn triều tông không phải ai cũng có thể dương cao. Không rõ, chỉ biết Tần đại nhân được điều từ nơi khác đến, trước đây làm thành chủ ở Tiềm Long Thành, ngày thường rất khiêm tốn. Bách phu trưởng Ngô Chấn lắc đầu, nói đến phía sau, không khỏi lộ ra một vẻ mặt cổ quái. Đây là tin tức hắn bỏ ra một khối hạ phẩm linh thạch để dò la được, dù sao cũng là cấp trên, đương nhiên phải tìm hiểu trước, để trong lòng có số. nhưng vấn đề là, cái này đâu có khiêm tốn. Tên đã cung cấp tin tức cho hắn cũng quá độc ác rồi, quả thực là nói bậy nói bạn. Lý Du Ngư đứng bên cạnh im lặng, không nói nhiều, mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện hôm nay quả thật hả hê, nhưng phiền phức thật sự vẫn còn ở phía sau. Nhìn phản ứng của Huyền Vũ môn chủ từ ngoài là biết, tứ thánh môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi, Tần Vô Vi còn nói lời ngông cuồng, chẳng khác nào tự đưa mình vào thế khó. Tóm lại, chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc, ngày mai mới là lúc mọi chuyện rõ ràng, nếu Tần Vô Vi không trấn áp được tứ thánh môn, vậy hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc của tứ thánh môn. Nô Chấn cũng không nói gì nữa, cũng bắt đầu lo lắng. Tần Diêm La là một kẻ tàn nhẫn không sai, nhưng sẽ không trở thành hiệu ý đoạn mệnh nhất trong lịch sử chứ. Chương 120, tứ thánh môn túi đầu nhận thua. Chương 120, tứ thánh môn túi đầu nhận thua. Tứ thánh môn, tổng đà. Trừ toại, vừa rồi ngươi không nên ngăn ta. Tên đó cho dù có liên quan đến vạn triều tông, ước chừng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở rìa. Các ngươi nghĩ xem, nếu thật sự là con cháu của một nhân vật lớn nào đó trong vạn triều tông, làm sao có thể bị điều đến Tây Đô khu làm hiệu ý? Đây là một công việc khổ sai, lại không có bổng lộc. Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài đập bàn mạnh mẽ, vô cùng tức giận. Vừa rồi nếu không bị ngăn lại, hắn đã không nhịn được muốn động thủ rồi. Từ Hoài, bình tĩnh một chút. Trừ huynh, vừa rồi là cách làm thận trọng, ổn thỏa nhất. Bất kể thế nào, tên đó đã lấy ra lệnh bài của vạn triều tông, chúng ta không thể không nể mặt. Sau này nếu tin tức truyền ra, tứ thánh môn chúng ta sẽ không gánh nổi. Chu Tước môn chủ Tưởng Tiên Vi, một mỹ phụ trung niên phong vận vẫn còn, mở miệng khuyên đủ. Đúng vậy, giết hắn ở tổng đà của chúng ta sẽ rước lấy phiền phức lớn. Nhưng lời của Từ Hoài không phải không có lý, Tần Vô Vi chắc chắn không phải con cháu của một nhân vật lớn nào đó trong vạn triều tông, nếu không, hắn đã trực tiếp đến Đông Đô khu làm việc rồi, hà tất phải nhúng tay vào vũng nước đục ở Tây Đô khu. Những ngày này, chúng ta không ngại nhẫn nhịn khiêm tốn, đợi khi chuyện này lắng xuống, rồi sẽ giết chết Tần Vô Vi. Thanh Long môn chủ Lỗ Chính Bình cười âm hiểm, cũng mở miệng nói, nếu Tần Vô Vi đủ biết điều, hạ thấp tư thái, chủ động bày tỏ thiện ý, vậy bọn hắn có lẽ có thể hòa bình chung sống, để hắn ngồi vững vị trí hiệu ý một thời gian. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, vậy Tần Vô Vi chắc chắn phải chết. Dù sao, hiệu ý ở khu vực bọn hắn đã chết oan chết uổng mấy người rồi, cũng không thiếu Tần Vô Vi này. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Từ Hoài, tối nay ngươi đừng chạy lung tung, chú ý an toàn. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai hãy bàn bạc. Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại cuối cùng chốt lại, trầm giọng nói. Hắn biết dưới sự áp chế mạnh mẽ của mình, các huynh đệ đều đang kìm nén một bụng lửa giận, cũng kịp thời bày tỏ thái độ. Đúng như các huynh đệ nói, Tần Vô Vi phải chết, nếu không, tứ thánh môn bọn hắn sẽ mất hết thể diện. Ha ha, tên đó chẳng qua là một phế vật luyện khí kỳ mà thôi, cho dù cộng thêm toàn bộ doanh trại hiệu ý, cũng vô ích. Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài cười lớn, trong mắt hắn, đây chỉ là một trò cười, căn bản không để trong lòng. Nghe vậy, Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại và những người khác cũng khẽ cười lắc đầu, chỉ nhắc đến một câu, không coi là chuyện gì. Bởi vì thực lực của Huyền Vũ môn đã được đặt ở đó, cho dù bọn hắn không ra tay, chỉ riêng Huyền Vũ môn cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ doanh trại hiệu ý. Nói gì mà Diêm La muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm, càng khiến người ta bật cười. Mặc dù Tây Đô khu là nơi tập trung phàm nhân, nhưng tứ thánh môn bọn hắn liên kết lại với nhau, đã có thể sánh ngang với gia tộc tu chân, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều gia tộc tu chân. Cho dù Tần Vô Vi là thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông thì sao? Chỉ cần không phải con cháu của một nhân vật lớn nào đó, bọn hắn thật sự không có gì phải sợ. Thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông nhiều vô kể, chỉ cần bọn hắn ra tay sạch sẽ một chút, không bị người khác bắt được chứng cứ, chắc hẳn Vạn Triều Tông cũng sẽ không lãng phí thời gian và công sức vào một phế vật luyện khí kỳ. Xét thấy Tần Vô Vi đã ngoài 30, nhưng tu vi vẫn chỉ ở luyện khí ngũ tầng cảnh, trong lòng bọn hắn càng thêm tự tin. Nếu đây là con cháu của một nhân vật lớn trong Vạn Triều Tông, cho dù tư chất tu luyện có kém đến đâu, chỉ cần dùng các loại tài nguyên tu chân chất đống, ước chừng cũng có thể ép ra một tu sĩ trúc cơ kỳ. Đêm đó, tại phân đà của Huyền Vũ môn, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Vòng ngoài cùng là từng đội bang chúng phạm nhân, tuần tra qua lại, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những kẻ khả nghi. Bên trong là một đám tu chân giả, đều ẩn nấp trong bóng tối, đồng thời bố trí trận pháp phòng ngự, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ hiện thân và hỗ trợ. Còn chỗ ở của Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài, càng được canh gác nghiêm ngặt, kín kẽ. Đừng thấy hắn ban ngày tỏ vẻ không quan tâm, nhưng có câu nói cẩn tắc vô ấy nấy. Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài sau khi trở về, vẫn chuẩn bị đầy đủ, để phòng bất nhất. Vì thật sự cho mình là Diêm La Vương rồi sao? Lão tử hôm nay muốn ngủ một giấc đến sáng. Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài hừ lạnh một tiếng, thầm hạ quyết tâm, đợi sáng sớm ngày mai, hắn sẽ dẫn người đến doanh trại hiệu ý, sau đó sỉ nhục Tần Vô Vi một phen. Vài ngày nữa, tìm một cơ hội thích hợp, rồi sẽ giết chết hắn. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, trong chớp mắt, hắn kinh hãi nhìn thấy trong phòng đống nhiên xuất hiện một nam tử áo đen. Nhìn kỹ lại, hắn càng giật mình, chỉ thấy trong áo đen lại là một bộ xương khô. Là Huyền Vũ môn chủ, Từ Hoài cũng đã trải qua sóng gió lớn, không phải kẻ vô năng, phản ứng cực nhanh, lập tức thúc giục linh lực, nương tụ ra một tấm khiên hộ thể màu xanh, chắn trước người, sau đó lập tức lấy ra một tấm bạo viêm phủ, muốn kích hoạt và gây ra động tĩnh lớn. Bây giờ bên ngoài căn phòng, toàn bộ đều là người của Huyền Vũ môn hắn, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, lập tức có thể xông vào cứu viện. Nhưng đúng lúc này, Từ Hoài kinh hãi nhìn thấy một cánh tay xương khô dễ dàng xuyên qua tấm khiên Huyền Vũ của hắn, và lập tức bóp chặt cổ họng hắn. Đồ ngu, ngươi căn bản không biết mình đã đắc tội với ai. Ngụy Bát Hoang cười quái dị, chỉ trong một hơi thở, đã hút cạn toàn bộ huyết nhục của Từ Hoài, ngay cả hồn phách cũng không dung tha, chỉ còn lại một bộ xương khô, bị hắn tùy tiện ném lên giường. Làm xong tất cả những điều này, Ngụy Bát Hoang hóa thành một đóa u minh cốt liên, lặng lẽ biến mất không dấu vết. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài hơi thở ngắn ngủi, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, những người canh gác bên ngoài phòng được canh gác nghiêm ngặt hoàn toàn không hay biết. Mãi đến sáng hôm sau, mặt trời mọc, đám người Huyền Vũ môn nhận ra có điều gì đó không ổn, xông vào phòng, mới kinh hãi nhìn thấy môn chủ của bọn hắn đã chết không thể chết hơn được nữa. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tứ thánh môn, từ đó gây ra một trận động đất. Không ai ngờ rằng Huyền Vũ môn chủ Từ Hoài lại thật sự chết, không nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai. Lúc này, nghĩ lại lời nói của Tần Vô Vi đêm qua, đám người tứ thánh môn không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi không thôi. Từ Hoài lại cứ thế chết rồi. Xem ra chúng ta đã phán đoán sai lầm, Tần Vô Vi không đơn giản như vẻ bề ngoài, không phải chúng ta có thể tùy tiện chọc vào. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Tổng đà tứ thánh môn, Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt. Chu Tước môn chủ Tưởng Thiên Vi và Thanh Long môn chủ Lỗ Chính Bình cũng im lặng không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Không hẹn mà gặp, trong lòng bọn hắn đã dấy lên sóng to gió lớn. Có thể thần không biết bị không hay giết chết Từ Hoài, ít nhất phải là tu sĩ Kim Đan kỳ mới có thể làm được, hơn nữa không phải tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường. Nếu không, Từ Hoài dù không địch lại, cũng không đến mức không có chút sức phản kháng nào, không gây ra chút động tĩnh nào. Im lặng, bầu không khí cũng theo đó mà ngưng động, thậm chí có chút ngột ngạt. Suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại dẫn theo hai vị môn chủ còn lại, lặng lẽ rời khỏi tổng đà, đến đào hoa của bọn hắn chuẩn bị túi đầu nhận vua. Chương 121 không phục mềm cũng được. Chỉ là một câu nói tùy tiện, Tần Vô Vi đã diệt Tử Nham, còn là diệt một cách lặng lẽ, điều này thật sự quá kinh người. Tứ Thánh môn, bốn phân đà, trừ Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại có thực lực cá nhân cao hơn một bậc, thực lực tổng thể đều không chênh lệch là bao. Nói cách khác, nếu Tần Vô Vi muốn, hắn cũng có thể diệt bọn họ. Xét đến việc Tần Vô Vi rất có thể có một tu sĩ Kim Đan kỳ mạnh mẽ đứng sau, cộng thêm thân phận bối cảnh của Vạn Triều Tông, ba người Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại cay đắng nhận ra, ngoài việc túi đầu phục mềm, dường như bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ý định tìm cơ hội diệt Tần Vô Vi trước đó cũng hoàn toàn bị dập tắt. Không phải không muốn, mà là không dám. "Chủ nhân, người của Tứ Thánh môn đang ở ngoài cầu kiến." Nam Cung Miểu bước tới, lên tiếng bẩm báo, trên mặt lộ ra một tia tò mò. Hai ngày nay, nàng bận rộn mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không đi theo chủ nhân, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đã nghe nói Tứ Thánh môn ở Trường Thủy một giải thế lực hùng mạnh, là bang phái mạnh nhất địa phương. Hiện tại ba đại môn chủ của Tứ Thánh môn cùng nhau đến, hạ thấp tư thái, thậm chí có vẻ hơi hoảng sợ. Chủ nhân rốt cuộc đã làm gì? Làm sao làm được? Nam Cung Miểu mơ hồ nhận ra, từ khi đến Hoàng Đô, chủ nhân dường như có chút khác biệt. "Ha, Tần Vô Vi, phiền phức của ngươi đến rồi." Ngọc Điệp bên cạnh vỗ tay hoan hô, hai ngày nay nàng cũng không rảnh rỗi, thường xuyên lén lút chạy ra ngoài, còn dò la được không ít tin tức. Theo nàng thấy, Tứ Thánh môn đây là muốn cho Tần Vô Vi cái tên lưu manh đáng ghét này một trận ra bài. Nhưng rất nhanh, Mộc Điệp liền không cười nổi nữa, bởi vì nàng tinh ý nhận thấy vẻ mặt của Nam Cung Miểu có chút kỳ quái, mà ánh mắt của Tần Vô Vi nhìn nàng càng giống như đang nhìn một kẻ ngốc. "Không gặp, cứ để bọn họ đứng ở cổng lớn, cứ để đó đã, lát nữa nói sau." Tần Vô Vi thức dậy, vươn vai một cái, rất tùy ý phân phó. Dừng một chút, Tần Vô Vi quay đầu nhìn Mộc Điệp đang kinh ngạc, cười ra nói, "Xem ra ngươi rất rảnh, vậy bữa trưa cứ để ngươi phụ trách, không được tìm bất kỳ ai giúp đỡ. Đừng nói là không biết làm, nếu không làm được, vậy ngươi có thể rời đi rồi. Đào Hoa Ổ không hoan nên ngươi." Tần Vô Vi không hạn chế tự do của Mộng Điệp, nếu Mộng Điệp một lòng muốn đi, có quá nhiều cơ hội để rời đi. Mộng Điệp không đi, chứng tỏ nàng đã hiểu ra, biết đây là nơi ẩn náu tốt nhất. Hơn nữa, thân chúng kịch độc lại không có chút sức lực nào, thì có thể đi đâu được. Bộ dạng xấu xí đầy kẹo thì còn đỡ, nếu Mộng Điệp lộ ra dung nhan thật, thì kết cục có thể sẽ cực kỳ thảm. Đôi khi quá xinh đẹp cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, đặc biệt là khi không có đủ thực lực tự bảo vệ mình. "Vậy thì ta làm, có gì to tát đâu, không phải chỉ là một bữa chưa sao? An không chết ngươi đâu." Mộng Điệp rất muốn bỏ đi, nhưng lời đến miệng lại biến tướng thành cục mềm, không thật sự rời đi. Nhìn Mộng Điệp đang tức giận đi về phía nhà bếp, Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, rửa mặt đơn giản, sau đó ăn một chút gì đó, liền đi đến bên hồ, nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, tùy gió phiêu đãng, vô cùng nhàn nhã thoải mái. Tuy nhiên, hắn không hề rảnh rỗi. "Thất thải linh điểu." Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, triệu hồi thất thải linh điểu từ hoang đỉnh không gian ra, hạ một mệnh lệnh. Mấy vị hiệu úy tiền nhiệm liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa lúc sống đều ở đây, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng. Xét thấy Ngụy Bát Hoang đã dẫn đội lục soát, xác định không có quỷ vật và lời mờ nào, Tần Vô Vi liền chuyển suy đoán sang bảo vật. Chẳng lẽ đào hoa ổ này cất giấu bảo vật gì đó, khiến người ta thèm muốn? Sở dĩ Tần Vô Vi triệu hồi thất thải linh điểu ra, chính là muốn chứng thực suy đoán của mình. Dù sao năng lực đặc biệt của thất thải linh điểu chính là cảm nhận các loại bảo vật có linh lực, đặc biệt là linh mạch. Điều khiến Tần Vô Vi kinh ngạc là, sau khi thất thải linh điểu được triệu hồi ra, nó chỉ đơn giản bay lượn một vòng, lập tức co rúm lại, run rẩy không ngừng, không dám bay nữa, dường như cảm nhận được điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Tần Vô Vi thông qua ý niệm giao lưu với thất thải linh điểu, cũng không nhận được thông tin có giá trị nào, chỉ xác định thất thải linh điểu vô cùng sợ hãi. Bất đắc dĩ, Tần Vô Vi đành phải thu thất thải linh điểu về hoang đỉnh không gian. Kỳ lạ, đào hoa ổ này rõ ràng không có gì cả, mọi thứ đều trông rất bình thường. Để an toàn, Tần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, lập tức có được tu vi kim đan của Ngụy Bát Hoang, mở thần niệm quét qua đào hoa ổ và giống như Ngụy Bát Hoang đã bẩm báo, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào, mọi thứ đều rất bình thường. Thần niệm của tu sĩ kim đan kỳ, lực lượng thần niệm này thật mạnh mẽ, ít nhất là kim đan trung kỳ, nói không chừng còn mạnh hơn. Ba người Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại đang bị phơi nắng ở cổng lớn đào hoa ổ, sau khi cảm nhận được điều gì đó, không khỏi biến sắc, càng thêm hoảng loạn. Trước đây chỉ là suy đoán, bây giờ bọn họ đã vô cùng chắc chắn, phía sau Tần Vô Vi quả nhiên còn có một tu sĩ kim đăng kỳ, hơn nữa còn rất mạnh. Vốn dĩ, bọn họ bị phơi nắng ở cổng lớn, trong lòng còn có chút phẫn nộ và oán hận. Nhưng sau khi cảm nhận được luồng thần niệm kim đan mạnh mẽ này quét qua, bọn họ hoàn toàn ngoan ngoãn, không còn suy nghĩ gì khác. Ba vị mời vào. Chủ nhân muốn gặp các ngươi. Nam Cung Miểu bước tới, đưa tay mời. Làm phiền cô nương rồi. Ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo. Chỉ cần Tần Diêm La chịu gặp bọn họ, thì chứng tỏ chuyện này còn có đường lui, nếu ngay cả mặt cũng không chịu gặp, thì bọn họ sẽ mất ăn mất ngủ. Nhìn kết cục thê thảm của Huyền Vũ môn chủ Từ Nham, lặng lẽ hóa thành một bộ xương trắng, nghĩ đến tôi đã thấy kinh khủng. Tham kiến Tần đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Miểu, ba người đi sâu vào đảo Hoa Ổ, nhìn thấy Tần Vô Vi từ trên thuyền nhỏ bước xuống, vội vàng tiến lên, cúi người hành lễ. Tư thái thấp kém như vậy, so với hôm qua, có thể nói là đối lập cực lớn. Tuy nhiên, ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội đều là lao giang hồ, cũng không cảm thấy khó xử. Có câu nói, người thức thời là trang tuấn kiệt. Giang hồ không chỉ có chém giết, mà còn phải biết nhìn thời thế, chỉ có như vậy mới có thể tồn tại lâu dài. Đã đợi lâu rồi, cứ tự nhiên ngồi. Nếu các ngươi đã đến, vậy ta nhất định phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Lát nữa cứ ở đây dùng bữa trưa luôn đi. Tần Vô Vi cười cười, thấy đối phương thức thời như vậy, cũng không cố ý làm khó, khá thân thiện. Ngược lại, ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội trong lòng lại thoát một cái, có chút không tự nhiên, ngồi không yên, muốn thương lượng cầu hòa, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chính sự không nổi, ăn cơm trước đã. Tần Vô Vi xua tay, cắt ngang lời Bạch Hổ môn chủ trừ tội đang định nói, khẽ cười. Hắn đã ngửi thấy mùi khét từ nhà bếp bay tới, dùng ngón chân cũng có thể đoán được bữa cơm này chắc chắn cực kỳ khó ăn, hắn dù sao cũng không có khẩu vị, chi bằng để ba tên này làm chuột bạch vậy. Chương 122, Phong Bật Trường Nghi phóng nhãn lượng chương 122, Phong Bật Trường Nghi phóng nhãn lượng đây là cá kho tàu sao? Đã cháy đen thành than rồi. Màu sắc của món rau xào này cũng không đúng, không phải hạ độc chứ? Còn cái này, chắc chắn là canh chứ không phải nước cống. Khi món ăn được dọn lên, ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội há hốc mồm, khóe mắt giật giật không ngừng. Tài nấu nướng này sao mà tệ thế? Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ đây là cố ý muốn chỉnh bọn họ. Đừng khách sáo. Đây là do thị nữ của ta tự tay nấu nướng, hương vị không tệ, các ngươi cứ thoải mái ăn đi. Đúng lúc này, Thần Vô Vi lên tiếng, nhiệt tình chào hỏi. Tin ngươi mới là quỷ. Ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội thầm mắng trong bụng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn. Không ăn chính là không nể mặt Thần Vô Vi. Xét đến kết cục thê thảm của Huyền Vũ môn chủ Từ Nham, bọn họ không muốn đi theo vết xe đổ. Trong tình thế bất đắc dĩ, bọn họ đành phải cứng rắn gắp thức ăn vào miệng, cũng không nếm kỹ, nuốt chửng xuống bụng. Ngay cả như vậy, bữa cơm này bọn họ cũng ăn vô cùng khó khăn. Chỉ vì thật sự quá khó ăn rồi. Nhận thấy Tần Vô Vi chỉ nhiệt tình chào hỏi, từ đầu đến cuối không hề động đũa, bọn họ càng thêm buồn bực. Chờ một chút, đừng ăn hết, để lại một miếng, lát nữa cho đầu bếp của chúng ta nếm thử. Tần Vô Vi cười nói, cũng coi như giúp ba người giải thoát. Nói chuyện chính, tứ thánh môn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng ở trường thủy mở giải, ta nói là được, các ngươi mọi việc đều phải nghe lệnh hành sự, còn phải tích cực phối hợp hành động của hiệu ý binh doanh. Hơn nữa, ta không quản các ngươi trước đây đã làm gì, nhưng từ nay về sau, ở địa bàn của ta, phải tuân thủ quy tắc của ta, những chuyện mờ ám đừng làm nữa, nếu phát hiện, trực tiếp diệt các ngươi. Tần Vô Vi sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Đây là yêu cầu của hắn, cũng là giới hạn. Nhìn những thi thể trôi nổi trên sông, rất nhiều người dân tan cửa nát nhà, dù tứ thánh môn không tham gia, chắc chắn cũng có nghi ngờ dung túng. Ở trường thủy một giải, trong khu vực quản hạt của mình, Tần Vô Vi không muốn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy nữa. Một mặt, hắn sẽ trong phạm vi khả năng của mình, làm một số việc thiết thực cho người dân bình thường. Mặt khác, hắn cũng là vì lợi ích của mình mà suy nghĩ. Từ lợi ích trước mắt mà nói, đợi khi phân điếm Tiêu Giao Lâu khai trường, khách nhân lên cao nhìn xa, thuận theo cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy thi thể trôi nổi trên sông, ai còn có tâm trạng ăn chơi chắc táng. Từ lợi ích lâu dài mà nói, một nơi bẩn thỉu, hỗn loạn và bị mọi người ghét bỏ, tự nhiên cũng không thể trở thành một cây hái ra tiền thực sự. Vâng, Tần đại nhân. Nghe vậy, ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội nhìn nhau, đều thấy vẻ vui mừng trên mặt đối phương. Điều bọn họ lo lắng nhất là tứ thánh môn từ nay không còn tồn tại, chỉ cần tứ thánh môn còn có thể tiếp tục, thì kết quả cũng không quá tệ. Dù sao tứ thánh môn có hơn ngàn người, ai nấy đều là thủ hạ đắc lực dám đánh dám liều, trong đó không thiếu tu sĩ, nếu cứ thế mà giải tán hoàn toàn, e rằng quá đáng tiếc. Đừng vui mừng quá sớm. Sau này, tất cả lợi nhuận của các ngành nghề thuộc tứ thánh môn, ta sẽ lấy 6 phần. Nếu có ý kiến, bây giờ có thể nói ra. Tần Vô Vi cười cười, tiếp tục nói. Đây chính là biến tướng thu biên, từ nay về sau, tứ thánh môn chính là thế lực phụ thuộc bên ngoài của hắn. Đã như vậy, tất cả vàng bạc châu báu và linh thạch mà tứ thánh môn kiếm được, phần lớn tự nhiên cũng phải thuộc về hắn. 6 thành. Ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội không cười nổi nữa, thầm kêu khổ không ngừng. Tần Vô Vi một mình độc chiếm 6 thành, khẩu vị này e rằng quá lớn. Tuy nhiên, xét đến tu sĩ Kim Đan kỳ mạnh mẽ đứng sau Tần Vô Vi, bọn họ dù có ý kiến cũng không dám nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý bọn họ không phải kẻ ngốc, trong lòng rất rõ ràng, nếu thật sự phản đối, nói không chừng sẽ không thấy mặt trời ngày mai nữa, mà đó không phải là điều bọn họ muốn. Phong Bật Trường Nghi phóng nhãn lượng, tầm nhìn không ngại phóng xa hơn một chút, đợi sau này trưởng thủy một giải phồn vinh phát triển, các ngươi nói không chừng sẽ mừng rỡ vì lựa chọn ngày hôm nay. Tần Vô Vi khẽ lắc đầu, con số là chết, người lại là sống. Chỉ cần chịu khó kinh doanh, bốn thành sau này nói không chừng sẽ vượt xa 10 thành hiện tại. Vâng, Tần đại nhân dạy phải. Ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội cung kính đáp lời, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Cơ sở của Trường Thủy một giải chỉ có bấy nhiêu, dù có kinh doanh tận tâm đến mấy thì cũng phồn vinh được đến đâu. Hơn nữa, toàn bộ Tây Đô khu đều là nơi tập trung của phàm nhân, tuy cũng có tu sĩ, nhưng phàm nhân bình thường chiếm đa số, điều này cũng định trước Tây Đô khu không thể có thành tựu gì quá lớn. Sự tại nhân vi. Tần Vô Vi khẽ cười, phất tay cho ba người lui. Tứ Thánh môn chỉ là thế lực phụ thuộc bên ngoài, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ kế hoạch lâu dài của mình. Quan trọng là, kế hoạch lâu dài của hắn có phần quá xa vời, 100 năm, 1000 vạn, thậm chí 1 vạn năm cũng được, mà những kẻ này e rằng không sống được đến ngày đó. Có khó ăn đến vậy sao? Để ta nếm thử. Đợi ba người Bạch Hổ môn chủ trừ tội rời đi, Mộng Điệp lập tức chạy tới, nhíu môi, rất không phục. Là thánh nữ, đây là lần đầu tiên nàng xuống bếp, hơn nữa còn tự cho là làm rất tốt. Mộng Điệp cầm đũa, ăn một miếng, lập tức nổ xuống đất, mặt đỏ bừng, quay người bỏ chạy. Cái này cũng quá khó ăn rồi, nàng đột nhiên có chút bội phục ba tên kia, rốt cuộc là làm sao nuốt trôi được. Nam Cung Miểu cười trêu chọc, hai cô gái cười đùa liên tục, đánh nhau một trận. Khi không có người ngoài, Nam Cung Miểu và Mộng Điệp đều bỏ đi lớp ngụy trang, hai đại mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn vô cùng mãn nhãn. Tần Vô Vi cười thầm lặng thưởng thức, một lúc lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Thất thải linh điểu có linh tính lại bị dọa đến run rẩy, xem ra đào hoa ổ này không có linh bảo gì, ngược lại có thứ gì đó kinh khủng. Chỉ là kỳ lạ là, dù hắn dùng thần niệm kim đan kỳ mạnh mẽ của Ngụy Bắc Hoang quét qua dò xét, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bên ngoài, đào hoa ổ mọi thứ đều rất bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Thôi, không nghĩ nữa. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối, Tần Vô Vi lắc đầu, lười nghĩ nhiều. Có lẽ hắn có chút quá cẩn thận, cũng có thể là thất thải linh điểu xảy ra dị thường gì đó, không liên quan nhiều đến đào hoa ổ. Lùi một bước mà nói, dù đào hoa ổ thật sự ẩn chứa đại khủng bố gì đó, trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ. Nhìn khắp hoàng đô, bao gồm cả hạ hoàng, có rất nhiều cường giả, cứ để bọn họ ra tay giải quyết là được. Dù sao hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn em là được. Trường sinh như hắn, hoàng đô chỉ là một nơi dừng chân, toàn bộ hạ quốc cũng vậy. Trừ cha mẹ và những người thân cận, bất kỳ chuyện gì khác cũng không thể ràng buộc hắn. Đợi đến khi cha mẹ có một ngày tuổi thọ đi đến cuối cùng, thì hắn ở nhân gian này sẽ không còn bất kỳ vướng bận nào, hành sự sẽ càng thêm tùy tâm sở dụng. Mặc kệ ngươi trời long đất lở, hồng thủy ngập trời, dù sao hắn chỉ muốn sống sót đến khi trời đất hoang tàn. Chương 123, Diêm La biến thanh thiên. Chương 123, Diêm La biến thanh thiên. Tin tức mới nhất. Huyền Vũ môn chủ Từ Nham bị người ta giết chết ngay tại xảo huyệt của mình. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, ba đại môn chủ khác của Tứ Thánh môn đã chạy đến đào hoa ổ, đến tận cửa tạ tội. Không chỉ vậy, ba người trừ thoại còn bị phơi nắng ở cổng lớn suốt cả buổi sáng, không dám hó hé một lời. Tần Diêm La danh xứng với thực, thật sự quá kinh khủng. Tại hiệu ý binh doanh, mọi người đang luyện tập đội hình, sau khi nghe được một loạt tin tức, ai nấy đều kinh ngạc. Ban đầu bọn họ còn tưởng Tần Diêm La lần này sẽ bị mất mặt, chắc chắn sẽ không thể xuống đài. Dù sao đó là Huyền Vũ môn chủ Từ Nham, cường giả trúc cơ kỳ, ở Trường Thủy một giải càng là uy danh hiển hách. Ai ngờ, Tần Diêm La chỉ một câu nói, đã khiến Huyền Vũ môn chủ Từ Nham biến thành một thi thể, thật sự không thấy mặt trời ngày thứ hai. Hơn nữa, ba môn chủ khác của Tứ Thánh môn chủ động đến tận cửa tạ tội, cúi đầu phục mềm, thái độ như vậy cũng đủ nói lên rất nhiều vấn đề. Trước đây ai đã đề nghị giết Tần đại nhân? Nếu không nhầm, là tên nhóc ngươi nói đúng không? Huynh đệ, đánh cho lão tử một trận ra trò. Bách phu trưởng Ngô Chấn đưa tay sờ cằm, đột nhiên lên tiếng. Lý Du Ngư càng dứt khoát, tung một cú đá bay vào kẻ đầu tiên đề nghị. Những người khác thấy vậy cũng xông lên, đấm đá túi bụi, để chút bỏ sự kinh ngạc và thậm chí là kinh hoàng trong lòng. Huyền Vũ môn chủ Từ Nham đã bị giết, Tứ Thánh môn cũng túi đầu phục mềm, đối mặt với Tần Diêm La đáng sợ như vậy, may mà bọn họ chỉ là nói xuông, nếu thật sự hành động thì sau này không biết chết như thế nào. Huynh đệ, ta sai rồi. Là ta lắm mồm, các ngươi cứ đánh mạnh vào, nhưng đừng đánh vào mặt ta. Kẻ bị đánh cũng sợ hãi không thôi, bị đánh một trận, hắn ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Giải quyết xong Tứ Thánh môn, Tần Vô Vi cũng lười đến hiệu ý binh doanh điểm danh, dứt khoát đặt nơi xử lý công vụ tại Đào Hoa ổ ngày thường, nếu có việc gì, cứ trực tiếp đến Đào Hoa ổ thỉnh thị là được. Dù sao hiệu ý binh doanh tính cả chỉ có 200 người, trừ hai bách phu trưởng ra, cơ bản đều là binh lính phạm nhân bình thường, thật sự không khiến người ta hứng thú. So với đó, ngược lại Tứ Thánh môn càng đáng để đầu tư tinh lực, dù sao tu sĩ đông đảo, bốn phân đà liên hợp lại, sánh ngang với một gia tộc tu chân thực sự. Tân đại nhân, trước đây chúng ta không hiểu chuyện, cũng quen lười biếng rồi, nhưng sau thời gian chỉnh đốn huấn luyện này, chúng ta đã hối cải, chỉ cần ngài ra lệnh, lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhíu mày. Đúng vậy, Tần đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng từ bỏ chúng ta. Hai bách phu trưởng Ngô Chấn và Lý Du Ngư đến đảo Hoa ổ, khổ sở cầu xin. Nếu như trước đây, bọn họ còn mong hiệu ý binh doanh không điểm danh, như vậy bọn họ có thể ngày ngày thả lỏng, giữ một chức vụ nhàn rỗi là được. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy hy vọng, thật sự muốn làm một số việc thiết thực. Nói tóm lại, nếu có thể ngẩng cao đầu, không ai muốn túi đầu không lưng, nhẫn nhịn chịu đựng. Không nói đến từ bỏ, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, hắn chỉ là lười biếng một chút, chứ không phải từ bỏ hiệu ý binh doanh. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là thân phận chính thức của hắn, ngang hàng với thành chủ, trong nhiều trường hợp vẫn rất hữu dụng. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng ở Trường Thủy một giải Tây Đô khu, chính nhờ thân phận hiệu ý này, hắn mới có thể kiểm soát mọi thứ, nếu không thì danh bất chính ngôn bất thuận. Dừng một chút, trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia cười gian, nói, đây không phải là do các ngươi tự yêu cầu sao? Nếu các ngươi không rảnh rỗi, muốn làm một số việc thiết thực, vậy thì làm thành còn đi. Sau này các ngươi 5 người một đội, tuần tra dọc theo các con phố, bất kể là vệ sinh đường phố hay những việc lặt vặt như đánh nhau, đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của các ngươi, thậm chí là giết người phóng hỏa, các ngươi cũng có thể truy xét đến cùng. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là phải đảm bảo an ninh trật tự thực sự cho Trường Thủy một giải. Nếu không đủ nhân lực, các ngươi có thể tìm Tứ Thánh Môn giúp đỡ, ta đã nói trước rồi. Thực ra, điều này đã nằm trong kế hoạch của hắn từ lâu, định cải tạo hoàn toàn hình ảnh bẩn thỉu, hỗn loạn. Bây giờ Ngô Chấn và Lý Du Ngư chủ động tìm đến, tinh thần tích cực như vậy, hướng ý hắn. Tân đại nhân, ngài cứ yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ làm việc này thật tốt. Ngô Chấn và Lý Du Ngư lộ vẻ vui mừng, rất phấn khởi. Mặc dù tuần tra dọc phố là một công việc vất vả, nhưng có lời nói của Tần đại nhân, trong lòng bọn họ lập tức có cơ sở. Trước đây, bọn họ sợ người của Tứ Thánh Môn, nên mới rụt rè, thậm chí nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bây giờ, Tần đại nhân đã hoàn toàn khuất phục người của Tứ Thánh Môn, đã như vậy, thì bọn họ còn sợ gì nữa? Cứ thoải mái ra tay, mạnh dạn làm thôi. Nhìn Ngô Chấn và Lý Du Ngư hăm hở rời đi, Tần Vô Vi cười cười, ngoài việc muốn làm một số việc thiết thực, còn liên quan rất nhiều đến lợi ích. Trước đây Tứ Thánh Môn quá mạnh, hiệu ý binh doanh bị áp chế nặng nề, hoàn toàn không kiếm được chút lợi lộc nào, tự nhiên lười biếng. Bây giờ có hắn chống lưng, mọi người trong hiệu ý binh doanh thấy cơ hội kiếm lợi, chắc chắn sẽ tích cực hơn bất kỳ ai. Về điều này, Thần Vô Vi cũng lười quản. Nước trong quá thì không có cá, chỉ cần mọi người trong hiệu ý binh doanh không làm quá đáng là được, dù sao hắn không làm cái kiểu vì tình yêu mà cống hiến, có thể kiếm được lợi lộc cũng coi như bản lĩnh của bọn họ. Hơn nữa, bên ngoài có Tứ Thánh Môn, ngầm thì có một đám sát thủ của tổ chức thí thần ẩn nấp, có nhiều thai mắt như vậy, nếu hiệu ý binh doanh vượt quá giới hạn, thì hắn lập tức có thể ra tay trừng phạt nghiêm khắc. Hiện tại ở Trường Thủy một giải, danh hiệu Tần Diêm La của hắn rất vang dội. Chỉ cần Ngô Chấn và Lý Du Ngư không nốc, tự khắc sẽ biết chừng mực, thấy đủ thì dừng. Một tháng sau, an ninh trật tự ở Trường Thủy một giải đã được cải thiện đáng kể. Nói đường không nhặt của rơi thì hơi khoa trương, nhưng hiện tại trên sông Trường Thủy hoàn toàn không thấy xác chết trôi, đường phố cũng rất sạch sẽ, mỗi sáng sớm đều có người chuyên môn tổ chức xách những thùng nước lớn, đồng loạt rửa đường. Cứ thế ngày qua ngày, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí trước đây đã dần tan biến, gần như không còn người thấy nữa. Hơn nữa, đến tối, người dân bình thường cũng dám đi đêm, không còn như trước đây sớm đã đóng chặt cửa nhà, sợ bị kẻ xấu đột nhập. Không biết từ khi nào, đèn đóm ở Trường Thủy một giải ngày càng nhiều, nhân khí ngày càng thịnh vượng, đến nỗi các loại hội chợ cũng theo đó mà xuất hiện. Chủ nhân, chúc mừng. Ngài bây giờ đã là Tần Thanh Thiên trong mắt người dân bình thường. Rất nhiều người dân đều nhắc đến công ơn của ngài, gọi ngài là Thanh Thiên đại lao gia. Ngay hôm đó, Nam Cung Miểu tìm thấy Tần Vô Vi đang nhắm mắt dưỡng thần dưới gốc cây đào, đôi mắt đẹp lấp lánh, cười nói: "Từ một thành chủ vô dụng trước đây, đến Tần Diêm La, rồi đến Tần Thanh Thiên, ai nói chủ nhân chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt." Chương 124, bảo dược ngay cả tiên đế cũng phải thèm muốn. Chương 124, bảo dược ngay cả tiên đế cũng phải thèm muốn. Thanh Thiên đại lao gia, thật hổ thẹn. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, hắn chỉ là trong phạm vi chức trách làm một số việc thiết thực, hơn nữa còn là xuất phát từ tư tâm, không đáng được xưng là Thanh Thiên đại lao gia. Chỉ có thể nói Trường Thủy một giải trước đây quá hỗn loạn, hắn chỉ cần chỉnh đốn một phen là có thể khiến người dân cảm kích. Tần Vô Vi không hề tự mãn, cũng không có ý nhận công. Thật ra mà nói, hắn thực sự thích danh hiệu Tần Diêm La hơn. Còn về Tần Thanh Thiên, thật sự hổ thẹn. Đừng nói nữa. Thấy Nam Cung Miểu đang hưng phấn còn muốn nói gì đó, Tần Vô Vi phất tay, trực tiếp cắt ngang, hắn biết Nam Cung Miểu muốn nói gì, cũng biết Nam Cung Miểu là một người phụ nữ có dạ tâm, luôn muốn làm một sự nghiệp lớn. Về điều này, hắn cũng không ngăn cản, và rất sẵn lòng hỗ trợ một số tài nguyên nhất định. Ví dụ như ở Tiềm Long Thành, sau khi học viên của Trục Mộng Học viện tốt nghiệp, về cơ bản đều sẽ gia nhập Nam Cung Thương hội, vô hình chung cũng làm lớn mạnh thực lực của Nam Cung Thương hội. Hơn nữa, ở Trường Thủy một giải, bất cứ cửa hàng nào mà Nam Cung Miểu ưng ý, hắn đều có thể dùng quyền lực trong tay để phân chia. Tuy nhiên, cũng chỉ giới hạn ở đó. Nhìn Nam Cung Miểu có chút thất vọng, Tần Vô Vi khẽ cười, an ủi, ta biết ngươi một lòng muốn báo thù rửa hận, nhưng thời cơ chưa chín muồi, đừng để thù hận che mở đôi mắt. Ở Thạch Đầu Thành, hắn đã biết ra thế bối cảnh của Nam Cung Miểu, biết toàn bộ Nam Cung thế gia đều bị công bộ thượng thư Lý Hữu bức hại tru sát, nam đinh bất kể già trẻ, đều bị giết sạch, nữ quyến phàm là có chút nhan sắc, đều bị đưa vào giáo phường tư. Đây quả thực là một mối thù máu. Nhưng đây cũng là một phiền phức lớn, phải biết rằng Hạ Quốc là một quốc gia phụ thuộc tu chân, khác với phàm nhân giới, những người có thể làm quan hầu như đều là tu sĩ, chức quan càng lớn, tu vi càng cao. Như công bộ thượng thư Lý Hữu, ít nhất cũng có tu vi kim đăng kỳ, lực lượng dưới trướng cũng không thể xem thường. Với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả khi cộng thêm những quân bài bí mật, cũng không phải đối thủ của công bộ thượng thư Lý Hữu, và rất có thể sẽ bại lộ bí mật của hắn. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không làm. Mặc dù Nam Cung Miểu là một tiểu thị nữ, luôn theo sát hầu hạ, luôn rất ngoan ngoãn, nhưng mọi việc đều có giới hạn, nếu Nam Cung Miểu ảnh hưởng đến an nguy cá nhân của hắn, thì hắn đành phải đuổi nàng đi. Trường Sinh theo đạo ẩn mình, hắn là người ghét phiền phức nhất, cũng không thích biến số nhất. Thực tế, sau khi mở ra cục diện ở Trường Thủy một giải và hoàn toàn kiểm soát, hắn đã chuẩn bị ẩn mình một thời gian, tiếp tục tích lũy lực lượng. Còn về công bộ thượng thư Lý Hữu, chỉ khi hắn có đủ thực lực mạnh mẽ và không mạo hiểm bất kỳ rủi ro nào, hắn mới ra tay. Chủ nhân, là ta đã không đặt đúng vị trí của mình, sau này sẽ không như vậy nữa. Nam Cung Miểu hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Mặc dù trong lòng nàng có chút thất vọng, muốn nhanh chóng báo thù rửa hận, nhưng nàng rất rõ ràng, 20 năm qua, chủ nhân đã đối xử với nàng đủ tốt, nói là ân tái tạo cũng không quá lời. Vì chủ nhân đã quyết định, nàng tự nhiên không thể cố chấp nữa, càng không thể kéo chủ nhân vào rắc rối. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ cười, có một câu hắn không nói, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ giúp Nam Cung Miểu báo thù rửa hận. Chỉ là trường sinh như hắn, càng thích để đối phương tự mình chết giả. "Chủ nhân, theo lời dặn của ngài, ta đã lấy được một lượng lớn linh thổ từ Tứ Thánh môn." Bạch Hổ môn chủ trừ và nói, "Ít nhất cũng có 1000 cân." "Chủ nhân, ngài định làm linh thực sao?" Nam Cung Miểu thu dọn tâm trạng, tò mò hỏi. Ở Tiêm Long Thành nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy chủ nhân có sở thích này. "Cũng coi như vậy." Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, cười đáp, "Sở dĩ có ý nghĩ này, vẫn là do được Tứ Thánh môn gợi cảm hứng. Từ khi hoàn toàn khuất phục Tứ Thánh môn, Bạch Hổ môn chủ trừ tội và những người khác thỉnh thoảng lại đến thăm, ngoài công việc, đôi khi cũng trò chuyện vài câu. Trong lúc trò chuyện, Tần Vô Vi biết được ngành nghề mà Tứ Thánh môn thực sự dựa vào để sinh tồn, chính là trồng tử đàn sâm, một loại linh dược, cũng là chủ dược để luyện chế khí huyết đan. Và theo lời Bạch Hổ môn chủ trừ tội, muốn thu hoạch tử đàn sâm chất lượng cao, một là xem niên đại, hai là liên quan rất nhiều đến chất lượng linh thổ. Chất lượng linh thổ càng cao, chất lượng tử đan sâm trồng ra cũng sẽ theo đó mà tăng lên đáng kể. Cùng là tử đan sâm 10 năm tuổi, giá trị của tử đan sâm trồng trên hạ phẩm linh thổ kém xa so với tử đan sâm trồng trên trung phẩm linh thổ. Thượng phẩm linh thổ thì càng không cần nói, một cây tử đan sâm 10 năm tuổi trồng trên thượng phẩm linh thổ, linh lực và dược lực ẩn chứa trong đó sánh ngang với tử đan sâm 100 năm tuổi. Chỉ là thượng phẩm linh thổ cực kỳ khó kiếm, chỉ có những gia tộc tu chân hàng đầu ở hoàng đô và các môn phái tu chân lớn mới có, linh thực viên của tứ thánh môn đa số đều là hạ phẩm linh thổ. Còn về cực phẩm linh thổ trong truyền thuyết, hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu, mạnh như vạn triều tông, nghe nói cũng không có cực phẩm linh thổ. Khi nghe đến đây, Tần Vô Vi trong lòng khẽ động, linh cảm bùng nổ, đột nhiên phát hiện mình thực ra rất thích hợp để làm linh thực. Là một người trường sinh, hắn có tuổi thọ vô tận, chỉ cần ẩn mình tốt, dù hôm nay tùy tiện trồng một cây linh dược, thì một vạn năm sau cũng có thể trưởng thành thành bảo dược khiến người ta thèm muốn không thôi. Huống chi, hắn còn có hoang đỉnh thần bí, có thể tiến hành tôi luyện linh khí. Cực phẩm linh thổ chỉ là truyền thuyết, có thể gặp mà không thể cầu. Vậy thì hắn sẽ tự mình tôi luyện ra. Chính với ý nghĩ này, Tần Vô Vi dặn Nam Cung Miểu, từ Tứ Thánh môn lấy về hơn 1000 cân linh thổ. Tôi luyện vạn vật chi linh, đoạt tạo hóa của trời đất. Vạn vật đều có linh, linh thổ cũng nằm trong số đó. Tần Vô Vi thầm quyết định, trong thời gian ẩn mình sắp tới, hắn sẽ không có việc gì thì làm linh thực, cũng coi như là chuẩn bị cho tương lai. Ngươi cũng muốn làm linh thực sao? Linh thực sánh ngang với luyện đan, thật sự cho rằng tùy tiện rắc hạt giống là có thể thành công sao? Điều này liên quan đến rất nhiều bí quyết, trong các môn phái tu chân, địa vị của một linh thực đại sư thậm chí còn cao hơn một luyện đan đại sư một bậc. Ngộng Điệp bước tới, biết Tần Vô Vi định làm linh thực, ngẩng cao cổ thiên nga thon dài, mặt đầy đắc ý, nói năng trôi chảy. Là thánh nữ của Hợp Hoan Tông, nàng kiến thức rộng rãi, về phương diện này vẫn có quyền phát biểu. Từ sau thất bại trong việc nấu ăn cách đây không lâu, rất mất mặt, Ngộng Điệp vẫn luôn muốn tìm lại thể diện, chờ đợi rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng bị nàng tóm được cơ hội. Nhưng đúng lúc nàng đang ra vẻ ta đây, chuẩn bị chỉ điểm Tần Vô Vi một phen, thì lại kinh ngạc nhìn thấy Tần Vô Vi tùy tiện cầm một cây tử đan sâm non, cứ thế cắm xuống đất. "Ngươi có tin không, cây tử đan sâm này sau này sẽ trưởng thành cực phẩm bảo dược mà ngay cả tiên đế cũng phải thèm muốn không?" Trong mắt Tần Vô Vi dị quang lấp lánh, nửa đùa nửa thật nói. Chương 125, tôi luyện cực phẩm linh thổ. Chương 125, tôi luyện cực phẩm linh thổ. Tin ngươi mới là quỷ. Một vạn năm, ngươi sống qua 100 năm rồi nói. Ngọc Điệp tinh nghịch lẻ lưỡi, làm mặt quỷ. Đừng nói tử đan sâm, tùy tiện một cây linh dược, thậm chí là hoa cỏ bình thường bên đường, sống một vạn năm cũng có thể trở thành thiên tài địa bảo. Nhưng vấn đề là, ai có thể sống lâu như vậy? Theo Ngọc Điệp thấy, Tần Vô Vi đây là thuần túy nói xuông, bản thân chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, trăm tuổi thọ mệnh đã là một cửa ải, huống chi là một vạn năm. Nam Cung Miểu cũng cười, vì tôn trọng chủ nhân, nàng không phát biểu ý kiến gì. Tuy nhiên trong lòng, nàng cũng không cho rằng lời của chủ nhân có thể thành hiện thực, chỉ cho rằng chủ nhân đang nói đùa. Cũng có lý. Vậy ta tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, trước tiên sống 100 năm rồi nói chuyện khác. Tần Vô Vi khẽ cười, không tranh cái gì. Chỉ cần ẩn mình tốt, một vạn năm đối với hắn mà nói, thật sự không đáng là gì. Chỉ là những lời này, không cần thiết phải nói với người khác, bởi vì điều này đã liên quan đến bí mật cốt lõi của hắn. Đợi hai cô gái rời đi, Tần Vô Vi đứng dậy đi về phía phòng tu luyện. Tôi luyện linh khí. Tần Vô Vi quanh chân ngồi xuống, bóp một thủ ấn vô cùng huyền ảo, lần nữa thúc giục tôi linh quyết, mà hoang đỉnh cũng theo đó mà xoay tròn cấp tốc. Linh khí thiên địa xung quanh hình thành từng luồng xoáy linh khí, điên cuồng tràn vào cơ thể Tần Vô Vi. Trước tiên là làm người vận chuyển của tự nhiên, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hoang đỉnh. Sau đó, dưới sự kiểm soát có ý thức của Tần Vô Vi, từ khoảnh khắc hoang đỉnh bão hòa, luồng linh khí thiên địa khổng lồ này bắt đầu dung hợp với hàng ngàn cân linh thổ mà hắn đã lấy ra sớm, và dần dần xảy ra những biến hóa vô cùng huyền diệu. Chỉ thấy trong từng luồng hào quang bảy màu bay lên, hàng ngàn cân hạ phẩm linh thổ nhanh chóng tan chảy, cuối cùng chỉ còn lại một đống đất nhỏ, khoảng 10 cân. Từ hàng ngàn cân xuống còn 10 cân, sự co rút này thật sự quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tần Vô Vi lại cười rất vui vẻ. Chỉ vì 10 cân linh thổ đó phát ra ánh sáng rực rỡ, mờ ảo, linh lực cuộn cuộn, tựa như thực chất. Trong mô hình, những hạ phẩm linh thổ đó đã thăng hoa đến cực điểm, xảy ra bước nhảy vọt về chất, một bước biến thành cực phẩm linh thổ trong truyền thuyết. Tần Vô Vi lấy ra 10 cây tử đàn sâm non, trồng xuống, một cân cực phẩm linh thổ trồng một cây, sắp xếp vừa vặn. Từ khoảnh khắc trồng xuống, Tần Vô Vi đã kinh ngạc nhìn thấy những cây tử đàn sâm non vốn bình thường đó đột nhiên cao vọt lên một đoạn lớn, cành lá sum suê, xanh mướt như ngọc, lại còn phát ra hào quang bảy màu, lập tức trở nên khác biệt. Đây mới chỉ là khởi đầu, thử nghĩ xem 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau, cây tử đan sâm này sẽ trưởng thành đến mức độ kinh người nào. nói là bảo dược mà tiên đế cũng phải thèm muốn, một chút cũng không quá lời. Tần Vô Vi bước ra khỏi phòng tu luyện, khoe miệng nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ như Mộng Điệp đã nói, linh thực có rất nhiều bí quyết, nhưng đối với hắn, người không đi theo lối mòn, có được cực phẩm linh thổ, còn tốn công nghiên cứu làm gì? Cứ việc trồng thôi. Ngoài tử đan sâm, Tần Vô Vi còn định trồng đủ loại linh dược linh thảo khác, chẳng hạn như huyết linh thảo, thiên tâm hoa, xích viêm quả, thủy linh chi và tử lan dược thảo, vờ phàm là những gì có trong giới tu chân, sau này chỉ cần hắn nhìn thấy, sẽ tìm cách trồng. Dù sao hoang đỉnh không gian đủ lớn, ngoài thanh đồng thần điện, việc mở thêm một linh thực viên cũng thừa sức. Trường sinh như hắn, thời gian có rất nhiều, huống chi còn có cực phẩm linh thổ nuôi dưỡng. Tần Vô Vi tin rằng, một ngày nào đó, linh thực viên mà hắn tạo ra sẽ trở thành bí cảnh linh dược lớn nhất giới tu chân, đến lúc đó tùy tiện lấy ra một cây linh dược cũng đủ để gây ra sự điên cuồng cho toàn bộ giới tu chân. Đương nhiên, vẫn phải làm ra vẻ. Mấy ngày sau, Tần Vô Vi lại lấy thêm không ít linh thổ từ tứ thánh môn, tạo một mảnh linh điền ở đảo Hoa Ổ và trồng rất nhiều tử đan sâm. Làm như vậy, có thể che mắt người khác, tránh những phiền phức không cần thiết. Nếu không, hắn ngày nào cũng lấy linh thổ từ tứ thánh môn mà lại không làm linh thực, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tên khốn! Tần Vô Vi, đánh cược đi. Ta cá là tử đan sâm ngươi trồng chất lượng không cao, căn bản không bán được giá. Quên nói cho ngươi biết, tử đan sâm chất lượng quá kém không thể làm chủ dược của khí huyết đan. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi người của tứ thánh môn. Mộng Điệp chạy tới khiêu khích. Mấy ngày gần đây, tâm trạng nàng rất tốt. Theo nàng thấy, linh điển và linh thực mà Tần Vô Vi làm, chẳng qua là phí công vô ích mà thôi. Cũng giống như tài nấu nướng của nàng, trình độ linh thực của Tần Vô Vi cũng chẳng khá hơn là bao. Cá cược cái này không có ý nghĩa, chi bằng đổi một cuộc cá cược khác. Cứ cá xem ngày nào ta sẽ không chịu nổi, cưỡng bức ngươi. Ta đoán chắc chắn không cần đến 100 năm. Tần Vô Vi cười gian đáp lại. Dung nhan tuyệt sắc, lại trời sinh mỹ cốt, ngày ngày lượn lờ trước mặt hắn, thậm chí còn nghĩ đến việc khiêu khích, đây không phải là biến tướng trêu chọc thì là gì? Hắn đâu phải chính nhân quân tử, càng không muốn làm liễu hạ huệ. Nghe vậy, Mộng Điệp lập tức ngoan ngoãn, như con mai nhỏ bị giật mình, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thấy vậy, Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, ánh mắt khẽ động, quay đầu nhìn về phía cổng lớn. Có Ngụy Bát Hoang và tổ chức thí thần ẩn nấp trong bóng tối, cộng thêm tứ thánh môn trên mặt nổi, hiện tại ở Trường Thủy mở giải, tin tức của hắn vô cùng linh thông. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vừa đến, hắn đã nhận được tin tức ngay lập tức. Điện hạ, ngài không phải không đến Tây Đồ khu sao? Tần Vô Vi đến cổng lớn, cười đón tiếp, không quên trêu chọc. Nhớ ngày xưa, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền từng nói, những nhân vật lớn thực sự ở hoàng đô sẽ không đến Tây Đô khu, mất thân phận, quá hạ giá. Không còn cách nào khác, ngươi tên nhóc này chạy đến hơn một tháng rồi, cũng không đến chỗ ta, ngày nào cũng để ta một mình uống rượu giải sầu, ta đành phải chủ động tìm đến thôi. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không phải là nhân vật lớn gì nữa, chỉ là một kẻ nhàn rỗi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười khổ một tiếng, tự rêu nói, hắn bây giờ chỉ mang danh hoàng tử, trong tay không có chút thực quyền nào, đã bị gạt ra rìa. Điện hạ khiêm tốn rồi, nếu đã là người nhàn rỗi, chi bằng ở lại chỗ ta một thời gian ngắn, coi như giải sầu. Đào Hoa Ổ của ta phong cảnh không tệ, là một nơi tốt để uống rượu. Tần Vô Vi khẽ cười, biết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có tâm sự, bề ngoài có vẻ khoáng đạt, thực ra vẫn chưa thật sự buông bỏ, chỉ là tranh giành ngôi vị hoàng đế, còn phiền phức và nguy hiểm hơn chuyện của Nam Cung Miểu, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay vào, cũng không muốn tiếp lời này. Vậy thì tốt quá, đêm nay chúng ta không say không về. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn, sảng khoái đáp lời. Hắn chỉ là than thở một chút, cũng chỉ có thể thổ lộ suy nghĩ thật lòng của mình trước mặt Tần Vô Vi. Còn những chuyện khác, ngay cả bản thân hắn cũng không dám mơ tưởng. Dù sao Tần Vô Vi chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, dù có quản lý Trường Thủy một giải đâu ra đấy, cũng chỉ giúp đỡ hắn có hạn, chỉ có thể làm bạn rượu mà thôi. Nói gì đến một ngày nào đó, giúp hắn lên ngôi hoàng đế, đó chắc chắn là lời say, nghĩ đến thôi đã khiến người ta bật cười.